Mà theo Tiểu Bạch sau cùng tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng cũng hướng về linh cảm miếu bên ngoài từ từ bay ra. Thật sự là một vị khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu thiện lương lại không thiếu lòng từ bi mỹ nhân, lão chư thật nghĩ độ nàng nhập ta môn hạ. Nhìn Tiểu Bạch rời đi cái kia mỹ lệ phiêu nhiên bóng người, chư bắt rơi cái kia uy phong lẫm lẫm biểu lộ biến đổi, chuyển mà hết mức hóa thành hướng tới cùng bị uội, không tự giác một tay đặt tại hầu tử trên bờ vai, một tay nhẹ nhàng tại hầu tử trên lồng ngực sờ lên, cảm khái vô cùng nói: "Ừm, cái này xúc cảm." Đương nhiên Chư Bát Giới bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình giống như ấn vào cái gì mềm nhũn đồ vật, túi đầu xem xét, lại là phát hiện một đoạn da hổ khăn quẳng cổ bị bàn tay của mình để lại. Xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hầu tử quyền đầu như Chư Bát Giới sở liệu như vậy đánh tới, không chút lưu tình đem vị này si tình lại đa tình kim giáp chiến thần đánh té xuống đất, trực tiếp để cái này kim giáp chiến thần khôi phục nguyên bản đầu heo bộ dáng. "Ngốc tử, ta lão tôn nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng đụng ta lão tôn da hổ khăn quẳng cổ, tin hay không ta lão tôn tại chỗ liền đem ngươi tiến." Dừng một chút, hầu tử nổi giận sau khi cân nhắc đến Đường Tam Tạng còn ở bên cạnh, giọng nói vừa chuyển, hung tợn nói ra: "Liền đem ngươi độ hóa đến Tây Thiên. Hầu ca, ta lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý." Chư Bát Giới bưng bít lấy sưng lên một khối nhỏ heo mặt, không dám chút nào kiên cường. "Tốt, Ngộ Không, Bát Giới, chớ hồ nháo, cùng vi sư cùng nhau đi ra xem một chút đi." Lúc này, Đường Tam Tạng không chút do dự mở ra linh cảm miếu cửa lớn, một thân trắng thuần tăng bào dẫn đầu đi ra ngoài, sau lưng hầu tử, Bát Giới, Ngao Ngọc cũng liền bận bịu theo sát ở phía sau. Lúc này, tại linh cảm miếu bên ngoài, linh cảm đại vương đã cùng Tiểu Bạch chém giết đến cùng một chỗ. Cái kia chín cánh xích đồng nện một cái lại một cái nện ở Tiểu Bạch cầm tiên kiếm phía trên, trên dưới trái phải càng là sóng nước ngập trời. Đại lượng binh tôn tướng cua kín không kẽ hở cản trở Tiểu Bạch khắp nơi đường lui. "Tiểu Bạch, niệm tình ngươi cùng vị kia có chỗ quan hệ, ngươi lại đem mấy năm qua này trộm bản đại vương hơn ngàn đồng nam đồng nữ còn tới, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Linh cảm Tiểu Bạch giờ phút này giống như hoa sen mới nở đồng dạng khuôn mặt, ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, đơn thuần so sánh chiến lực, Tiểu Bạch xa không phải thân ở tại Thông Thiên Hà phạm vi bên trong linh cảm đại vương đối thủ, nhưng là Tiểu Bạch hai mắt lại là không có chút nào dao động, nghiêm nghị quát nói: "Vì sao ngươi muốn hết lần này đến lần khác mưu hại nhân tộc đồng nam đồng nữ, như thế thương thiên hại lý sự tình, giống như bi đại từ đại bi quan âm đại sĩ biết được, há có thể lưu mạng ngươi ư? Ngươi cái này bất quá sống nhờ tại Phổ Đà Sơn mấy trăm năm Tiểu Bạch xà hiểu thứ gì?" Linh cảm đại vương một truy hướng về Tiểu Bạch đập tới, vụ trộm một tay lại là điều khiển nói dòng nước giống như mũi tên đồng dạng hướng về Tiểu Bạch quanh thân kích bắn đi. Cũng may mắn được Tiểu Bạch bản tướng chính là bạch xà, mềm mại vô cùng vòng eo xê dịch ở giữa, hiểm lại càng hiểm né tránh từng đạo thủy tiễn. Mà linh cảm đại vương lại lần nữa hướng về Tiểu Bạch ép sát mà đi đồng thời, nói ra: "Ngươi như thế nào minh bạch ta cùng Quan Âm đại sĩ quan hệ trong đó? Đừng nói là ăn chút đồng nam đồng nữ, chính là trắng trợn đồ sát nhân tộc thì tính sao? Quan Âm đại sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ ta." Dừng một chút, đỏ rực trên đầu, mọc ra hai quả mắt kim ngư linh cảm đại vương mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, nói ra: "Cũng là hôm nay ta tại chỗ này đưa ngươi diệt sát, Quan Âm đại sĩ cũng không thể làm gì ta, coi như vị kia trở về tìm ngươi, Quan Âm đại sĩ cũng đều vì ta nói hộ, ngươi tin hoặc không tin." Tiểu Bạch con ngươi hơi hơi ngưng ngưng, nhìn trước mắt cái này toàn thân tràn ngập lệ khí cùng mùi hôi thối linh cảm đại vương, tiên kiếm ngang ở trước ngực, cẩn thận sau khi, bình tĩnh bình luận: "Linh cảm, ngươi điên rồi." Tiểu Bạch bản đại vương sau cùng hỏi một câu: "Những cái kia bị ngươi giấu đi đồng nam đồng nữ, giao ra." Linh cảm đại vương ngữ khí tràn ngập cao cao tại thượng nhìn xuống, cùng hung ác hỏi. Đối với cái này, Tiểu Bạch không nói một lời. "Rất tốt, Tiểu Bạch, ta biết ngươi có biện pháp bảo bối bảo mệnh, có lẽ cầm không được ngươi, nhưng cho dù ngươi tối nay lại lần nữa may mắn đào thoát, bản đại vương theo từ mai cũng cái này đến cái khác mà đem người tộc thôn trang toàn bộ cuốn vào nước ở dưới đáy, đều cho nước tộc sung làm huyết thực. Đồng nam đồng nữ, ngươi vì nhân tộc đau lòng, không nỡ. Cái kia bản đại vương liền để cả nhân tộc thôn trang đến cùng nhau chôn cùng, nhìn ngươi có thể cứu mấy cái." "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Một tiếng thật lớn Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái này du dương tại dưới bầu trời, chính là cái kia thao thiên cự lãng âm thanh cũng khó có thể che giấu Phật hiệu âm thanh, để linh cảm đại vương theo bản năng ánh mắt co rụt lại, bản năng coi là Quan Thế Âm Bồ Tát hàng bình thường ở đây, đại lượng ồn ào binh tôm tướng của cũng không hiểu tại cái này tiếng niệm Phật âm thanh bên trong biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Thế mà, rất nhanh linh cảm đại vương liền phản ứng lại. Cái kia Phật hiệu âm thanh, hiển nhiên là cái nam tính thanh âm, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia từ bi thánh khiết thanh âm lại là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, cái kia sóng nước phía trên linh cảm đại vương, Tiểu Bạch cùng đại lượng binh tôm tướng của vô ý thức hướng về âm thanh vang lên chỗ nhìn qua, chỉ thấy tại cái kia bị vô biên sóng lớn vây quanh linh cảm miếu trước đó, một cái thân mặc trắng thuần tăng bảo gầy yếu tăng nhân chính đón vô tận cuồng phong, sóng biển hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú lên bọn họ. Hắn thân thể, tại cái này vô tận như là thành tường đồng dạng dao động sóng lớn bên trong, lộ ra đã nhỏ bé lại đơn bạc, lại như tại trong sợ hãi tột cùng lúc nào cũng có thể bị cuốn trôi ngồi mà đi một cái lông hồng. Thế mà, với anh, chỉ thấy ở cái này gầy yếu tăng nhân sau lưng, cái kia tại chỗ cổ bọc một đầu da hổ khăn quàng cổ hầu tử thân thủ hướng trên cổ kéo một cái, đem da hổ khăn quàng cổ hái xuống về sau, một đôi hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt phát ra hai đạo kim quang, cái kia hầu tử gầy yếu hình thể cũng trong nháy mắt bành trướng. Pháp thiên tượng địa. Chương 298, người là giao thất ta là thịt cá. Cơ hồ là phút chốc công phu, cái kia hầu tử hình thể đã vượt qua linh cảm yếu, nhưng bành trướng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Nhất thời, tại linh cảm đại vương cái kia vốn là bên ngoài bất chợt tới mắt kim ngư nhịn không được lại lần nữa đột xuất mấy phần, trơ mắt nhìn cái kia hầu tử tại trong khoảnh khắc độ cao vượt qua cái này cao trăm trượng sóng lớn về sau, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, cái kia hầu tử trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm không không nói rõ lấy, bực này thần thông biến hóa đối với hắn mà nói chỉ thường thôi, cực kỳ dễ dàng. Mà theo cái kia hầu tử ánh mắt hơi hơi một nghiêng, nhìn về phía linh cảm đại vương thời điểm, linh cảm đại vương trong lòng hoàn toàn ức chế không nổi sinh ra hoảng sợ. Cái này là bực nào đại năng? Thế mà, hầu tử lại là không có cùng linh cảm đại vương nói nhảm tâm tư. Cao trăm trượng thao thiên cự lãng để mà vây quanh ta lão tôn sư phụ. Chê cười. Chỉ cần rời thông thiên hà phạm vi, đừng nói là cao trăm trượng, chính là ngàn trượng vạn trượng, đối với hầu tử mà nói, cũng bất quá là tầng đâm một cái có thể phá màng mỏng thôi. Lập tức tại linh cảm đại vương ánh mắt kinh hãi phía dưới, một vệt kim quang tự hầu tử trong lỗ thai trôi ra, hóa thành một cái dài trăm trượng cự đồng. Này, yêu quái, đừng muốn dơ bẩn ta lão tôn sư phụ lỗ thai. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa đánh giống to âm thanh, cái kia dài trăm trượng kim cô đồng lấy phân biển đoạn lưu chi thế ngang nhiên quét ngang. Oeng! Vô tận cuồng phong tùy theo quái, cái kia bị linh cảm đại vương làm thành tường đồng dạng bao quanh linh cảm miếu sóng lớn, theo kim cô đồng chỗ quét ngang mà qua, cơ hồ trong nháy mắt bị xóa đi nửa phần dưới, ngắn ngủi chặt đứt linh cảm đại vương cùng thông thiên hà liên tiếp. Không ổn. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm giác nguy cơ tỏa ra linh cảm đại vương lại cũng không lo được vây công tiểu bạch, thần thông nhất động ở giữa, chính là muốn vòng quanh nửa bộ phận trên còn tại chính mình trưởng khống bên trong bờ sông lãng vòng lại thông thiên hà bên trong. Chỉ cần trở lại thông thiên hà, trừ phi hủy diệt toàn bộ ngang qua nam bắc thông thiên hà, nếu không tính mạng của mình cũng sẽ không có chút nguy cơ. Thế mà, ngay tại cái kia bị linh cảm đại vương đặt vào trong khống chế bờ sông lãng tùy theo nhất động, chuẩn bị vòng lại cách đó không xa thông thiên hà thời điểm, một đạo mênh mông tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngâm ba. Một đạo bạch quang tự phía dưới sáng lên, chỉ thấy tại một thân trắng thuần tăng bảo tăng nhân sau lưng chỗ sáng lên trong bạch quang, đột nhiên rõ ra một cái huyền như là bạch ngọc long chảo hướng về linh cảm đại vương phương hướng hư nắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia linh cảm đại vương lại cảm giác sông kia lãng như muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình đồng dạng. Mà nương theo lấy lại một tiếng long ngâm, tại cái kia rõ ra một cái long chảo giữa bạch quang, một đầu như bạch ngọc long chậm rãi bay lên mà hiện, đầu tiên là vòng quanh cái kia phàm phu tục tử giống như gầy yếu tăng nhân mấy cái xoay quanh, lại theo cái kia gầy yếu tăng nhân hơi hơi điểm dưới đầu, đột nhiên tại mấy cái xê dịch ở giữa bay lên đến linh cảm đại vương trước mặt. Ngâm. Theo cái kia bạch long hướng về linh cảm đại vương vị trí phương hướng tới gần, linh cảm đại vương kinh hãi phát hiện, bình thường cái kia điều khiển như cánh tay giống như dòng nước, giờ khắc này lại là giống như lồng giam đồng dạng gắt gao đem hắn trói buộc tại giữa không trung động đậy không hiểu. Đinh. Cái kia bạch long thuần khiết mắt rồng hơi hơi phủi linh cảm đại vương cùng cái kia đại lượng binh tôm tướng cua liếc một chút, long chảo nhẹ nhàng điểm một cái, vốn là giống như luyện không đồng dạng hướng về thông thiên hà vòng lại nước sông trong nháy mắt co vào, hội tụ thành cự hình bóng nước, thoải mái mà bị bạch long chống không xuất hiện tại long chảo phía trên. Mà cái kia linh cảm đại vương cùng đại lượng binh tôm tướng cua lại là như là bị định tại hổ phách bên trong côn trùng, không thể động đậy chút nào. Giờ khắc này, cái kia bình lúc vậy đối với linh cảm đại vương cùng đông đảo binh tôm tướng cua mà nói như là không khí đồng dạng dòng nước, này tế lại là nặng như vạn cân, dường như đã triệt để đọng lại đồng dạng. Không có. Linh cảm đại vương hoàn toàn không biết mình đến cùng đắc tội phương nào tồn tại, tại sao lại bị gửi tới bực này khoa trương đãi ngộ. Trước có một cái có thể làm pháp thiên tượng địa hầu tử nhất côn cắt đứt mình cùng thông thiên hà liên hệ, sau có một long tộc đại năng xuất thủ phong tỏa bờ sông lãng, hóa thủy vì tủ, đem chính mình khốn tại giữa không trung. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn đánh lén bản đại vương? Dừng một chút, thân thể không thể động đậy linh cảm đại vương cặp kia mắt kim ngư chuyển một cái, hướng về một bên thân ở bóng nước bên ngoài, phảng phất giống như ngoại nhân đồng dạng tiểu bạch quát nói. Tiểu bạch, ngươi vậy mà thông đồng ngoại nhân đến hại ta. Quan Âm đại sĩ tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Hắc. Đúng lúc này, một chương xấu xí lại bị ổi heo mặt xuất hiện tại linh cảm đại vương trước mặt, một bàn tay liền hướng về linh cảm đại vương hô tới, tư thế kia, cường độ, rất có vài phần bình thường hầu tử đánh hắn vị đạo, hỏi. Ngươi yêu quái này, làm sao có thể như vậy đối tiểu bạch tiên nữ vô lễ? A-di-đà Phật, bắt giới, chớ nên đùa nghịch náo loạn, lại lớn như vậy động tĩnh dày vò đi xuống, sợ là muốn ngao nhau đến trần gia thôn các thôn dân bình thường nghỉ tạm, bọn họ ngày mai còn cần rời giường lao động đâu, nhanh chóng mang linh cảm thí chủ xuống đây đi. Theo đường tam tạng mở miệng, bát giới cũng không dám nữa chơi đùa hồ nháo, thân thủ theo chính mình bụng nạm chỗ rộng mở y phục hướng xuống móc, trực tiếp móc ra một cái chiếu lấp lánh hoàng kim thẳng, nói ra: "Yêu quái, để ngươi mở mang kiến thức một chút lão chư ta bảo bối này lợi hại." Lúc này, theo chư bát giới hướng về linh cảm đại vương tiện tay ném đi, cái kia hoàng kim thẳng dường như có linh trí đồng dạng đem hãm sâu nước trong lao linh cảm đại vương một mực vây khốn, đồng thời đem trên người hắn pháp lực toàn bộ phong tỏa. Kéo một phát, chư bát giới lập tức liền giống như dắt chó đồng dạng, bắt lấy hoàng kim thẳng một đầu, đem cái này linh cảm đại vương theo nước trong lao tách rời ra, lập tức tung bay đến tiểu bạch trước mặt, một tay lôi kéo hoàng kim thẳng treo linh cảm đại vương, một tay vẫn không quên trải vớt một chút chính mình tiểu tóc, tận lực để cho mình lộ ra đoan chính một chút, nói ra: "Tiểu Bạch thí chủ, sư phụ cho mời." "Vâng." Tiểu Bạch đã sớm bị cái này trong khoảnh khắc biến hóa chỗ kinh trụ, cho đến chư bát giới hướng về nàng hỏi thăm thời điểm, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Lúc này, theo hầu tử thu hồi pháp thiên tượng địa, chư bát giới mang theo linh cảm đại vương cùng tiểu Bạch hạ xuống đường tam tạng trước mặt, Ngao Ngọc cũng chậm rãi khôi phục hình người. Chỉ bất quá, viên kia vây khốn đại lượng binh tôm tướng của bóng nước y nguyên bị Ngao Ngọc một tay hướng phía trước khiêng tại giữa không trung. Không thể không, từ xa nhìn lại, thân cao không quá đến đường tam tạng nơi bả vai Ngao Ngọc, này tế một tay dễ dàng gánh lấy đường kính ước 50 trượng, cũng chính là hơn 100 mét cao bóng nước, hình tượng này quả thực là đúng nhãn cầu một loại cự đại trùng kích lực. Tiểu La Lệ một tay ném 100m đại đao hình ảnh so sánh cùng nhau, cũng thật sự là kém một chút. Ngọc Nhi, trước vất vả ngươi kiên trì một chút. Đường Tam Tạng đầu tiên là trấn an khích lệ Ngao Ngọc một câu về sau, lúc này mới đem ánh mắt ném đến bị nhốt thành bánh quai trèo giống như linh cảm đại vương trên thân, hỏi: "A Di Đà Phật, thí chủ, vừa mới ngươi nói cái gì? Nếu như bần tăng không có nghe lầm, ngươi là muốn trắng trận đổ sát nhân tộc?" "Không có không có, vị này thánh tăng, ngươi nghe lầm, ta vừa mới cũng là tại cùng bằng hữu mở cái trò đùa. Thật sâu minh bạch người là giao thất ta là thịt cá lý lẽ kim ngư tinh linh cảm đại vương, vô cùng thức thời đáp." Chương 299, một người câu cá. Tịch mịch. Cầu đặt mua A. Mà tại linh cảm đại vương bị trói thời điểm, tại phía xa Nam Hải Phổ Đà Sơn bên trong vừa mới bệnh thành hết cá cái giỏ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng lòng có cảm giác, không lo được chỉnh lý trên người dung mạo, trực tiếp dẫm lên tường vân liền hướng về Thông Thiên Hà phương hướng mà đi. Thế mà, ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát vừa mới rời đi Nam Hải phạm vi, tiến vào Thông Thiên Hà thượng du thời khắc, một trận đại cảm giác khủng bố bỗng nhiên tự tâm đầu dâng lên, khiến Quan Thế Âm Bồ Tát bản năng ngừng thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khủng bố lại thuần túy chi cực quyền phong tự Quan Thế Âm Bồ Tát trước người sắc qua, xông thẳng tới chân trời, tại trên trời cao phá vỡ một cái hang lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát con ngươi bản năng rụt rụt, trong lòng lại nhịn không được có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới không phải hơi rừng rừng, bị cái kia đạo quyền phong chỗ hoanh trúng, sợ là bị đánh nát kim thân cũng kia không hề thấy quái lạ. Người nào? Theo Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu hướng về quyền phong nơi phát ra chỗ nhìn qua, bản năng mở miệng hỏi thăm thời điểm, vào mi mắt của nàng, lại là một cái nửa người đều bao phủ tại kỳ dị giữa bạch quang, khởi trần tại Nam Hải một bên cầm lấy một cái cần câu câu cá nam nhân. Ý Nan Bình. Quan Thế Âm Bồ Tát bản năng thì thào lên tiếng thời điểm, Ý Nan Bình cũng khẽ mở ra ngôi, vô cùng rõ ràng phun ra cái tên này. Trong lúc nhất thời, dường như theo cái tên này quanh quẩn tại Nam Hải phía trên, toàn bộ lớn như vậy Nam Hải mặt biển lại giống như mặt hồ đồng dạng bình tĩnh, không dám nổi lên chút nào gợn sóng. Tĩnh. Không chỉ là mặt biển, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát giờ khắc này cũng không dám vọng động, mà Ý Nan Bình cũng không tiếp tục độ công kích dí tứ, vẹn vẹn nhìn chăm chú lên trước mặt mình cần câu, đang chờ đợi cá cắn câu đồng thời, cũng chờ lấy bản tôn bên kia hỏi ý linh cảm đại vương xác nhận Quan Thế Âm Bồ Tát có tham dự hay không trong đó. Lại là mấy tức công phu, nhìn lấy Ý Nan Bình chậm chạp không có còn lại cử chỉ, Quan Thế Âm Bồ Tát kìm nén không được lo lắng hỏi: "Ý Nan Bình đạo hữu, ta bất quá đường lối nơi đây, không cùng đạo hữu là địch ý tứ, vì sao cả ta?" Ý Nan Bình thân hình không nhúc nhích, hơi trầm mặc sau đó đáp: "Một người câu cá, quá tịch mịch, Quan Âm đại sĩ gì không đến ta? Ngươi, đây là tại trêu đùa ta?" Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí hiển nhiên có chút tức giận. Quan Âm đại sĩ quần áo không chỉnh tề, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Ý Nan Bình cũng không quay đầu lại, y nguyên mắt thấy phía trước bình tĩnh mặt biển, nói ra: "Như vậy cũng là không ngại, ta thân không mảnh, Quan Âm đại sĩ quần áo không chỉnh tề, lại là vừa vặn phù hợp. Cung đồ, thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra nhưng đã đi ra tính nhẫn lại, lật bàn tay một cái, giờ phút này ở vào Ngư Lam Quan Âm pháp tướng trạng thái phía dưới nàng, lúc này liền đưa tới vô tận thủy lưu hưởng ứng, Nam Hải bên trong vô cùng lượng nước biển phóng lên tận trời, lấy cuồng bạo chi cực trùng kích lực hướng về Ý Nan Bình đánh tới. Nước chí nhu, cũng là chí cương. Tại loại này lượng cấp nước biển trùng kích phía dưới, đừng nói là bùn đất, mà có thể đoán tạo tiên khí tiên tài cũng phải hóa thành bột mịn. Thế mà, đủ để cho Tứ Hải Long Vương mặc cảm, hóa thành vô biên màn trời đồng dạng cuốn lên mà tới vô tận thủy lưu, Ý Nan Bình lại là liền ánh mắt đều không có nhấc vừa nhấc, y nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia không hề có động tĩnh gì cần câu. Cho đến dòng nước sắp tới người chi cực, Ý Nan Bình một cái khác nhàn rỗi mà xuất thủ trưởng lúc này mới hiện ra thủ đao hình, bỗng nhiên bổ xuống. Xoẹt. Rõ ràng là vô tận thủy lưu xây dựng mà thành bao trùm xuống màn trời, trong khoảnh khắc đó lại là giống như khối vải đồng dạng có như thực tế giống như từ đó xé mở. Tự nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không cảm thấy bực này nho nhỏ ngự thủy thần thông có thể làm gì được Ý Nan Bình. Giờ phút này, theo dòng nước màn trời bị xé mở, Quan Thế Âm Bồ Tát thì là dấu ở màn trời về sau lặng lẽ tiếp cận Ý Nan Bình. Căn cứ rất nhiều tiên thần đối với Ý Nan Bình tình huống phỏng đoán, người này phòng ngự năng lực đã đạt đến cái nào đó đỉnh phong, có thể thoải mái mà chống cự hội tụ toàn bộ thiên đình lôi bộ rất nhiều chính thần liên thủ hành động lôi đỉnh. Cho nên lấy, Quan Thế Âm Bồ Tát mong muốn lựa chọn phương thức cũng rất đơn giản, phong ấn. Không cần đem Ý Nan Bình vĩnh thế chân áp, chỉ cần hơi vây khốn cái này nam nhân đáng sợ mấy hơi, Quan Thế Âm Bồ Tát tự hỏi lấy thần thông của mình độn thuật đủ để rời xa chỗ này. Đến mức vì sao không trực tiếp thoát đi, làm một cái tự thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót tiên thần, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể không cảm thấy đưa lưng về phía một cái mình không thể đối đầu người, liền có thể thuận lợi đào thoát. Có lẽ côn bằng loại này có thể dương cánh ở giữa phù diêu mà lên 90.000 dặm tiên thiên thần thú có thể, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm Quan Thế Âm Bồ Tát chính mình. Cho nên, thừa cơ vây khốn, hoặc là định chủ ý Nan Bình mấy hơi, lại tùy thời rời xa. Quả nhiên, nhìn ra dòng nước màn trời bị xé nát đằng sau, hai tay đã bóp tốt pháp ấn chính mình, một mực hết sức bình tĩnh ý Nan Bình nhịn không được kinh ngạc vô cùng trợn to con ngươi nhìn mình. Xem ra sở liệu không sai. Có lẽ ý Nan Bình công phạt năng lực, cùng phòng ngự năng lực đều là thuộc nhất lưu, nhưng lại chưa từng hiện hiện qua quá nhiều pháp thuật ý Nan Bình, đối với phong ấn trận pháp loại hình chính là cái khiếm khuyết. Không gì hơn cái này cũng thuộc về bình thường, nhục thể thành thánh thế hệ, đều có bực này thiếu hụt. Trong lòng vừa nghĩ đến đây, Quan Thế Âm Bồ Tát động tác lại là không có ngừng, cái kia hiện lên liên hoa ấn hình dáng hai tay bỗng nhiên khắc ở ý Nan Bình trên thân. 3. Trong lúc nhất thời, theo Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay khắc ở ý Nan Bình trên lồng ngực, lấy hắn làm trung tâm, vô lượng liên hoa hư không mà sinh, đóa đóa nở rộ đồng thời, lại hướng về ý Nan Bình thu nạp mà tới, dường như muốn đem khắc tầng tầng bao vây lại đồng dạng. Xong rồi. Đang lúc Quan Thế Âm Bồ Tát có chút thở phào nhẹ nhõm, cái kia căng cứng biểu lộ buông lỏng một chút thời điểm, một đầu bắp thịt hình dáng rõ ràng cánh tay ngang nhiên đột phá vô số liên hoa hư ảnh hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát chụp tới, dường như cái kia có thể đầy đủ phong ấn bản nhược ngũ hành chi vật liên hoa hư ảnh không thể sinh ra mảy may hiệu quả bình thường. Làm sao có thể? Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng chăm chú tới kịp lóe lên ý nghĩ này, chợt cảm thấy đến cổ chỗ siết chặt, cái kia năm ngón tay đã qua gắt gao nắm Quan Thế Âm Bồ Tát cổ, thuần thục vô cùng đem Quan Thế Âm Bồ Tát nhấc lên. Không ổn. Nháy mắt sau đó, ý Nan Bình tay kia nhẹ nhàng để xuống cần câu. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền vào Quan Thế Âm Bồ Tát trong lỗ tai. So ta muốn giống còn muốn nhẹ nhõm, vốn đang coi là sẽ gặp gửi tới Tây Thiên Đại Lượng Phật Tổ cùng Bồ Tát tiếp viện với công, không nghĩ tới ngươi lại là chủ động đưa đến trước mặt của ta tới. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đồng tử bản năng co vào đồng thời, nhưng cũng không phải là khoanh tay chịu chết thế hệ, minh bạch giờ phút này đã chỗ sinh tử chết lúc Quan Thế Âm Bồ Tát không chút do dự đơn trưởng hiện lên đao, hướng về cổ của mình chỗ vung đi, hiển nhiên là động đoạn cái cổ cầu sinh, thoát ly ý Nan Bình trưởng không tâm tư. Thế mà minh bạch đầy trời thần Phật thủ đoạn phi phàm, viễn siêu chính mình tưởng tượng ý Nan Bình làm thế nào có thể để Quan Thế Âm Bồ Tát như chính mình chi ý. Lúc này, Đường Tam Tạng một tay nắm bắt Quan Thế Âm Bồ Tát cổ sau khi, một cái tay khác lấy khó có thể chống cự cự lực ngang nhiên khống chế Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay, lập tức đem nàng đè ngã xuống đất. Chương 300, lên đường bình an. Oanh. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình liền không bị khống chế đập đầm ầm tại đại địa phía trên. Chật vật. Vô số năm qua, Quan Thế Âm Bồ Tát đã quên lần trước chính mình như vậy chật vật là lúc nào, thậm chí cả để Quan Thế Âm Bồ Tát sinh ra một lát ngây người. Mà ý Nan Bình đương nhiên sẽ không có nương tay chút nào, lấy phàm nhân chi khu đối chiến tiên thần, đặc biệt là cái kia tam giới nổi tiếng đại năng Quan Thế Âm Bồ Tát, càng làm cho ý Nan Bình không dám có chút buông lỏng. Lúc này, ý Nan Bình nặng nề mà lấy Thái Sơn chi thế ngồi tại Quan Thế Âm Bồ Tát trên bờ eo. Ý Nan Bình lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào, chính là ý Nan Bình chính mình cũng không rõ ràng cực hạn ở nơi nào. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Bây giờ như vậy trùng điệp ngồi xuống, nhất thời lấy Quan Thế Âm Bồ Tát làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính là khoảng 100 mét mạng nhện vết nước, thậm chí chính là liền một chút nước biển cũng bắt đầu chạy ngược trở về, đem Quan Thế Âm Bồ Tát nửa người thấm ở trong đó. Quan Thế Âm Bồ Tát càng là cảm giác mình nửa thân dưới càng là trong nháy mắt đã mất đi chi giác, mà còn không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát đau kêu thành tiếng, hai tay của nàng càng là phân biệt đặt lên một cái đầu gối. Cơ hồ cũng là thoáng qua công phu, Quan Thế Âm Bồ Tát đã mất đi chính mình thân thể tất cả trưởng khống năng lực. Tại như thế khoảng cách phía dưới, rơi vào ý Nan Bình trong tay, có thể nói theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát nhục thể lực phản kháng độ tại ý Nan Bình xem ra, cũng không so một cái bút bê bơm hơi mạnh bao nhiêu. Mà trong lòng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát một mực mang theo tôn sùng ý Nan Bình, mặc dù là như thế y nguyên không dám có chút thư giãn. Chính là bởi vì tôn sùng, chính là bởi vì đối Quan Thế Âm Bồ Tát mang trong lòng kính ngưỡng. Cũng chính bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát tại ý Nan Bình trong lòng địa vị rất cao. Cho nên ý Nan Bình bóp lấy Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm lại lần nữa dùng lực ba phần, nặng nề mà hướng trong đất nhấn một cái. 3. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia luôn luôn thánh khiết ngũ quan xinh xắn, gần một nửa nặng nề mà chôn ở lẫn vào nước biển bùn trong đất, dính vào rất nhiều vũng bùn. Giờ khắc này, luôn luôn cao cao tại thượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì giống như triệt để đã rơi vào trần thế bên trong một phen, vội vàng phía dưới vốn liền có chút quần áo không chỉnh tề nàng, rơi vào cái này vũng bùn bên trong, lại là cùng bình thường ngư dân thiếu nữ không có chút nào khác biệt. Thậm chí có người xa xa hướng về phương hướng nhìn qua, lấy ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người tư thế, chính là bị người khác hiểu lầm hai cái này thuần khiết vô cùng người đang làm lấy cái gì không thuần khiết sự tình cũng chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, tại phía xa Linh Cảm Miếu đường Tam Tạng Bản Tôn nhìn trước mắt Linh Cảm Đại Vương, cũng không có chế giễu cái kia tham sống sợ chết xấu xí bộ dáng, mà là tiếp tục nhàn nhạt hỏi: "A Di Đà Phật, Linh Cảm thí chủ, ngươi nói là cái kia đồ sát nhân tộc chi ngôn, chính là nói đùa?" "Không sai không sai, ta cùng Tiểu Bạch chính là quen biết, mở cái trò đùa dọa một chút nàng thôi." Linh Cảm Đại Vương liên tục đáp, không có chút nào vừa mới cái kia vài câu chỉ ngự ở giữa quyết định đại lượng nhân tộc tánh mạng bà khí. "Vậy ngươi an ta nhân tộc đồng nam đồng nữ, cũng là cái trò đùa?" Đường Tam Tạng ấm giọng mà hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Linh Cảm Đại mặc dù là vương đương á khẩu không trả lời được, mà Đường Tam Tạng cũng không có làm khó Linh Cảm Đại Vương ý tứ, mà là tiếp tục hỏi: "A Di Đà Phật, Bần tăng nghe nói Linh Cảm thí chủ cùng Quan Âm đại sĩ quan hệ không ít, chẳng lẽ đây là Quan Âm đại sĩ cho phép Linh Cảm thí chủ gây nên?" Lúc này, Linh Cảm Đại Vương liền phản ứng lại. "Đúng, trước mắt cái này con lừa chọc thế nhưng là vị tăng nhân, lấy Quan Âm đại sĩ địa vị, thử hỏi cái nào tăng nhân đối nó không phải kính như thần minh, không dám có chút bất kính." Linh Cảm Đại Vương cái kia bên ngoài bất chợt tới mắt kim ngư bày ra, biểu lộ cũng biến thành có chút không sợ hãi nói ra: "Hòa thượng, chớ nói bản đại vương không nói cho ngươi, bản đại vương chính là Quan Âm đại sĩ dưới trướng Linh Cảm kim ngư, nếu như ngươi thương ta mảy may, Quan Âm đại sĩ tất nhiên giáng tội ngươi, đến lúc đó nhưng là hối hận thì đã muộn." Việc này, Bần tăng trong lòng cũng là sầu lo rất nhiều, chỉ bất quá người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, thực sự không thể đối Linh Cảm thí chủ giết hại ta nhân tộc sự tình làm như không thấy, lý nên tuân theo nhân quả báo ứng, tự mình đưa Linh Cảm thí chủ lại vào luân hồi mới là. Dừng một chút, tại Linh Cảm Đại Vương khó coi vô cùng sắc mặt bên trong, Đường Tam Tạng nói tiếp: "Đương nhiên, nếu như đây hết thệ là Quan Âm đại sĩ ý chỉ, Bần tăng tự nên một lần nữa cân nhắc xử lý như thế nào." Lúc này, tại cầu sinh muốn điều động phía dưới, Linh Cảm Đại Vương cơ hồ không có một chút do dự nói: "Hòa thượng ngươi ngược lại là đoán đúng, bản đại vương lần này chính là phụng Quan Âm đại sĩ chi mệnh, hàng bình thường đến Thông Thiên Hà bên trong cho người mượn tộc đồng nam đồng nữ tu luyện pháp lực, cũng tốt sớm đến tránh quả." "Bình tĩnh." Đường Tam Tạng biểu lộ theo ôn hòa, chậm rãi biến đến bình tĩnh, cuối cùng hóa thành một thân nhàn nhạt tiếng thở dài, im lặng ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Cuối cùng vẫn là đi xa nha." Mà ý Nan Bình chỗ kia, quyền đầu cũng là giơ cao mà lên, theo trong lòng Quan Thế Âm Bồ Tát cao lớn thánh khiết hình tượng sụp đổ, nhìn trước mắt hám sâu vũng bùn bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát, ý Nan Bình nơi khỏe mắt lại là không hiểu rơi xuống một giọt nước mắt, ấm giọng nói: "Quan Âm đại sĩ, lên đường bình an." Theo tiếng nói vừa ra, ý Nan Bình một quyền kia cũng là tùy theo rơi xuống, mục tiêu lại là Quan Thế Âm Bồ Tát sau đầu. Một kích này, nếu như chúng đích, tại chính đạo chi quang phụ ra năng lực phía dưới, đủ để tại trong khoảnh khắc đem Quan Thế Âm Bồ Tát kim thân cùng thần hồn cùng nhau vỡ nát. Mà thân tử đạo tiêu nguy cơ tiếp cận thời khắc, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên cũng là liều chết địa phương chống chọi, vùng mây đâm. Thế mà, tại Đường Tam Tạng cái kia đáng sợ nhục thể chấn áp phía dưới, Quan Thế Âm Bồ Tát phản kháng quả nhiên là lộ ra mềm nhũn lại bất lực. Giờ khắc này, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần quên đầu, Quan Thế Âm Bồ Tát đã quyết định bỏ qua kim thân, mượn thần hồn thoát đi, lấy bảo toàn tánh mạng. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng cái kia bao trùm chính đạo chi quang, vững vàng nắm Quan Thế Âm Bồ Tát cổ tay cầm, lại là giống như một đạo không phá xiềng xích đồng dạng, gắt gao đem Quan Thế Âm Bồ Tát thần hồn khóa kín tại kim thân chi thân. Đến mức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể trơ mắt, lại tuyệt vọng vô cùng nhìn lấy cái kia quyền đầu cách mình càng ngày càng gần. "Không muốn." Tại trong đại kiếp, Tây Thiên đúng là ta trước ứng kiếp. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Cảm trước miếu Tiểu Bạch cao giọng phản bác: "Kim Thiền Tử đại sư chớ nên tin vào cái này, Linh Cảm đại vương ăn nói bừa bãi, Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hắn hạ giới sự tình không biết chút nào, hắn chỗ lấy đến Thông Thiên Hà bên trong, chính là hắn thừa dịp Quan Thế Âm Bồ Tát không tại Phổ Đà Sơn thời điểm chuẩn em xuống." "Hô." Quyền đầu dừng lại. Hiểm lại càng hiểm. Một sát na này, Quan Thế Âm Bồ Tát thậm chí đã cảm giác được ý Nan Bình cái kia trên nắm tay tế mau chạm đến da của mình. Tại cái này sinh tử trong chớp mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát lại là trong một chớp mắt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai, ý Nan Bình quả nhiên là cái phàm nhân. Chương 301, câu không. Lúc trước, cho dù theo văn thủ Bồ Tát chỗ kêu biết được ý Nan Bình chính là nhân tộc, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng thủy chung có nghi hoặc. Cái kia đám nhân vật, sẽ là nhân tộc. Tại bây giờ cái này nhân hoàng không hiện thời đại bên trong, nhân tộc còn có thể có nhân vật như vậy. Thế mà, Quan Thế Âm Bồ Tát rung động thon dài lông mi, nhìn chằm chằm trên nắm tay cái kia có thể thấy rõ ràng lỗ chân lông cùng lông tơ, giờ phút này lại là tin tưởng ý Nan Bình quả thật là cái nhân tộc. Dù sao, mặc kệ là thần hoặc là Phật, tại tu hành tại nhất định cảnh giới về sau, cuối cùng sẽ nên đón thoát thai hoàn cốt, thành tựu không lọt nhục thân. Đến lúc đó, không có gì ngoài Chu Thiên huyệt khiếu bên ngoài, những cái kia đối với nhân tộc mà nói bài độc sử dụng lỗ chân lông đem về toàn bộ biến mất. Mà trước mắt ý nan bình, hiển nhiên cũng không phải là thuộc về loại tình huống đó, cũng chính là nói, trước mắt cái ý này khó bình, còn quả nhiên là cái thuần túy nhân tộc. Ừm. Đương nhiên, có chút thất thần quan thế âm Bồ Tát đống nhiên cảm giác bộ mặt phía dưới tựa hồ gió đang hướng lên phun trào, an ủi động chính mình này tế lộn xộn vô cùng tóc. Theo quan thế âm Bồ Tát ánh mắt hướng phía dưới chuyển một cái, con ngươi lại là không khỏi co rút lại. Thâm Nguyên. Nguyên bản quan thế âm Bồ Tát đầu chỗ đè ép khắp nơi, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ một chút xíu bị quan thế âm Bồ Tát đầu chỗ đè ép thạch trụ bên ngoài, cái kia vạc miệng lớn nhỏ địa phương thì là một mảnh liền quan thế âm Bồ Tát pháp nhãn đều không nhìn thấy đáy bộ Thâm Nguyên. Giờ khắc này, quan thế âm Bồ Tát trong lòng đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vẹn vẹn nương tựa theo quyền phong liền có thể chế tạo ra bực này đáng sợ Thâm Nguyên, nếu như coi là thật bị cái kia quyền đầu chính diện trúng đích, hậu quả cơ hồ đã không có cái thứ hai khả năng. Vừa mới sát ý lẫm liệt phía dưới, vì cái gì hắn thu tay lại rồi? Sau một lát, nhìn lấy quyền đầu chậm chạp không có dịch chuyển khỏi đường tam tạng, đã khôi phục tỉnh táo quan thế âm Bồ Tát bắt đầu suy tư. Rất rõ ràng, cái này ý nan bình trên danh nghĩa là tại Nam Hải trên bờ biển câu cá, nhưng trên thực tế, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều lộ ra lấy là tại mai phục chính mình, mà trong lòng mình lo lắng tại linh cảm kim ngư lại là một đầu đụng vào cái này bẫy dập bên trong. Việc đã đến nước này, quan thế âm Bồ Tát đã là không rảnh bận tâm cái kia linh cảm kim ngư sự tình, ngược lại là chính mình bây giờ rơi vào ý nan bình trong tay, lại là không biết ra sao kết quả. Khổ quá thay. Trải qua thượng cổ thời kỳ quan thế âm Bồ Tát, thoáng qua ở giữa chính là hiện lên rất nhiều hình ảnh. Xa tại thượng cổ thời kỳ thời điểm, tam giới trật tự chưa định, giữa các tu sĩ vẫn là trần trụi chém giết, không ngừng mà tranh đoạt pháp địa tài lữ các loại tư nguyên trạng thái bên trong. Vào lúc đó, nếu như bị thua, thường thường thân tử đạo tiêu đều là cực tốt xuống tràng, càng nhiều tình huống, cũng là bị người thắng lợi ép khô trên thân mỗi một tấc giá trị thẳng dư. Nhục thân có thể luyện làm khôi lỗi, thân hồn có thể thu nhập chấn hồn cơ một loại pháp bảo, chính là tự thân tương quan nhân quả cũng có thể bị lợi dụng. Đang lúc quan thế âm Bồ Tát tâm loạn như ma ở giữa, đường tam tạng bản tôn bên kia cũng đã thông qua tiểu bạch đem đầu đuôi sự tình hiểu rõ ràng. A Di Đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nên nhiều làm việc thiện sự tình, phóng sinh hộ sinh càng là chúng ta người xuất gia hành sự chuẩn tắc, như vậy ngộ không, ngươi lại đưa vị này linh cảm thí chủ đi vãng sinh đi. Vốn đang coi là có thể trở về từ coi chết linh cảm đại vương nghe được sau cùng, nụ cười kia lại là triệt để đọc lại. Không đúng rồi, không phải nói phóng sinh hộ sinh sao? Vì sao ta muốn đi vãng sinh? Lúc này bị hầu tử một tay kéo cách linh cảm đại vương liên tục rẽ rủa không nghỉ, hô to chỗ rửa của mình lai lịch, chỉ tiếc, núi rửa của hắn giờ phút này cũng còn bị đường tam tạng một cái khác bộ thân thể trô đè ép, lại là không có nhàn hạ công phu tới cứu hắn. Mà đường tam tạng giờ phút này cũng ngược lại đem chú ý lực một lần nữa thả lại đến ý nan bình thân thể trên thân, chậm rãi thu hồi cái kia suýt nữa hướng về quan thế âm Bồ Tát oanh đi xuống quyền đầu. Như vậy, nên xử lý như thế nào đâu? Đường tam tạng nhìn lấy lúc này bị đè xuống đất, cơ hồ không có phản kháng năng lực quan thế âm Bồ Tát, lại là có chút đầu đau. Vừa mới lửa giận bốc lên ở giữa, như thế đối đãi quan thế âm Bồ Tát thật sự là có sai lầm tăng nhân bổn phận. Muốn không? Đâm lao phải theo lao. Không thể, tùy tiện làm chết người, đây chẳng phải là có bác bỏ trong lòng chuẩn tắc. Nhưng là, lại cái kia giải thích thế nào đâu? Quan âm đại sĩ. Đường tam tạng nhẹ nhàng đổi một tiếng, biểu lộ không có có biến hóa chút nào, vẫn là như bình thường mặt đối với người ngoài thời điểm như vậy lãnh đạm, lãnh ngược vạn năm hàn đảm. Có lời nói. Ngươi lại nói cũng được, bại tại tay ngươi, ta không lời nào để nói. Quan thế âm Bồ Tát thanh âm giờ khắc này cũng dị thường thanh lãnh. Đường tam tạng chậm rãi buông ra bóp lấy quan thế âm Bồ Tát cổ, cũng không có lại lần nữa để ép quan thế âm Bồ Tát, theo bên cạnh đứng lên về sau, ngựa khí không có chút nào bà động nói. Đã như vậy, quan âm đại sĩ liền bồi ta cùng một chỗ câu cá đi. Quan thế âm Bồ Tát. Câu cá. Tại vũng bùn bên trong nửa ngồi xuống, quần áo không chỉnh tề, lộn xộn không chịu nổi, tràn đầy vết bẩn quan thế âm Bồ Tát lăng lăng nhìn chằm chằm đường tam tạng. Ta tới này chỗ, vốn chính là dự định thả câu một phen, đúng lúc gặp quan âm đại sĩ đi qua, cho nên lấy hảo ngôn mời dự định cùng quan âm đại sĩ cùng nhau hưởng thụ cái kia thả câu rất vui, lại không nghĩ quan âm đại sĩ bỗng nhiên ra tay với ta, vì tự vệ, lúc này mới chế phục quan âm đại sĩ thôi. Dừng một chút, ý nan bình lấy bình tĩnh bộ dáng nhìn chăm chú lên quan thế âm Bồ Tát, nói ra. Đã quan âm đại sĩ xem ra đã bình tĩnh lại, như vậy lại hỏi một lần nữa, câu hay không? Câu. Một lát do dự. Có chút làm không rõ ý nan bình ý tứ quan thế âm Bồ Tát nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn không bằng theo đối phương ý tứ lại nhìn xem tình huống càng tốt hơn. Còn thật câu nha. Nhìn một chút đầu đồng ý quan thế âm Bồ Tát, đường tam tạng giờ phút này lại là cảm giác có chút đau đầu. Càng quan trọng hơn là, đường tam tạng túi đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia bị lực lượng dư âm chấn động đến tráng niên mất sớm cần câu, lại là có chút bất đắc dĩ. Tuy nói căn này cần câu chính là Đường Tam tạm tiện tay tại bờ biển nhặt được, vừa vặn để mà che lấp tự thân tới này chỗ nguyên do, nhưng là bây giờ liền cần câu cũng không có, còn như thế nào thả câu. Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới là, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết từ chỗ nào rút ra hai cái tử ngọc trúc, đưa trong đó một cái cho Đường Tam tạm, nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu không ngại tử ngọc trúc thô ráp, có thể dùng một lát. Đường Tam tạm nhẹ gật đầu, tiếp nhận tử ngọc trúc, cũng không nói chuyện, ngược lại ngồi xổm đem dây câu liên tiếp tại phía trên, hướng về Nam Hải bờ biển mà đi, tùy ý chọn cái vị trí ngồi xếp bằng mà xuống, đánh tuyến, chậm đợi. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là như thế, xếp bằng ở khoảng cách Đường Tam Tạng không xa không gần chỗ, một cái dị thường xảo diệu khoảng cách, đã không lộ ra bất ngờ cùng phòng bị, lại có thể có nhất định phản ứng không gian có thể đào thoát. Đánh tuyến, cũng là chậm đợi. Nay tế, trăng sáng sao thưa, ôn nhu ánh trăng chiếu xuống cái này Nam Hải bờ biển Ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân, lại thêm bình tĩnh đến giống như mặt hồ đồng dạng Nam Hải, một loại tinh ý cảnh tự nhiên sinh ra. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đẳng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 302, chúng sinh chi hỏi, cầu đặt mua a. Thế mà, vừa mới Ý Nan Bình cùng Quan Thế Âm Bồ Tát kinh thiên động địa như vậy một trận đại chiến, thậm chí Quan Thế Âm Bồ Tát còn dẫn động vô cùng nước biển sông lên trời, lại thế nào còn sẽ có không có mắt cá tiếp tục lưu lại chỗ này khu vực đâu. Cho nên lấy, đi qua thật lâu, cái kia cần câu vẫn không có chút nào động tĩnh. Chỉ bất quá, đối với quen thuộc thời gian trôi qua, đồng thời đã cảm giác linh cảm kim ngư đã chết, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không vội mà đuổi tới Thông Thiên Hà đi, mà chính là yên tĩnh ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Từ từ, theo thời gian trôi qua, làm phàm phu tục tử Đường Tam Tạng ngược lại là có chút ngồi không yên, bị chính đạo chi quang chỗ che giấu ánh mắt hướng về bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát nhếch lên. Nhờ ánh trăng, Đường Tam Tạng tinh tường nhìn đến Quan Thế Âm Bồ Tát nửa người y nguyên đều là bùn, nhưng không có cho người mảy may vết bẩn cảm giác, ngược lại vì Quan Thế Âm Bồ Tát thêm nhiều tăng thêm mấy phần phàm tục vị đạo, lộ ra một loại khác mỹ. Tiên tử lạc phàm trần, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ là, làm như thế nào mượn cớ đem nàng đuổi đi đâu? Đường Tam Tạng mặt ngoài không nhúc nhích, kỳ thực quan sát đến Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm nghĩ đến. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác tự nhiên là cực mạnh, tuy nhiên nhìn không thấy Ý Nan Bình bộ dáng, nhưng lại là có thể cảm giác được Ý Nan Bình giờ khắc này đang nhìn chăm chú chính mình. Hơi trầm âm, Quan Thế Âm Bồ Tát y nguyên mắt thấy phía trước Nam Hải mặt biển sau khi, mở miệng hỏi. Ý Nan Bình đạo hữu, thế nhưng là ta cái này câu cá chi pháp không đúng. Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia có cán không dây tử ngọc trúc cần câu, nói ra. Phàm nhân câu cá, tự nhiên cần dùng tuyến dùng mồi dụng tâm, nhưng Quan Âm đại sĩ câu cá, lại không cần cái kia có hình chi tuyến, như vậy đạo lý, ta vẫn hiểu. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng hơi động, ánh mắt hình như có sóng biết lưu chuyển, nói ra. Ừm, câu cá chi pháp, ta tự nhiên kỹ cao một bậc, nhưng là phải chăng lựa chọn câu cá, lại là thân bất do kỷ. Ta Ý Nan Bình cuộc đời theo không ép buộc người khác, làm việc sự tình, nhưng bằng một cái nguyện chữ, Quan Âm đại sĩ nếu như không phải thích câu cá, đều có thể rời đi. Đường Tam Tạng tựa hồ lời nói bên trong có lời nói nói lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không rõ ràng Ý Nan Bình lời này phải chăng coi là thật, nhưng cho dù rời đi, đến nơi nào không phải câu cá đâu. Còn nữa, Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ như vậy tại trần thế yên ổn ngồi xuống, tâm linh ngược lại là được hưởng chỉ chốc lát tiến tĩnh. Có lẽ chính là bởi vì trước đó Quan Thế Âm Bồ Tát không có năng lực phản kháng chút nào bị Ý Nan Bình đè ngã xuống đất, không thể không lấy nửa cái tù binh thân phận cùng Ý Nan Bình ở chung, lại biết được Ý Nan Bình đối với mình cũng không có ác ý. Như thế như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát giờ phút này trong lòng ngược lại là không có chút nào tính kê tâm tư, cũng không có còn lại tạp niệm. Chỉ cần sống yên ổn như Ý Nan Bình nói, bồi hắn câu cá, xem như làm người chiến bại trừng phạt là được, không cần có bất kỳ tạp niệm gánh vác. A Di Đà Phật, Ý Nan Bình đạo hữu, ta là tự nguyện. Đường Tam Tạng bình thường tại bản tôn chỗ đó, vương giá đỡ, dẫm lên đài sen, bao giờ cũng có dị tượng đi theo, nói chuyện cũng là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, cũng đến vội vàng đi cũng vội vã, cao rất lạnh, làm sao bây giờ đang ở Ý Nan Bình trước mặt liền như là một cái phàm tục nữ tử bình thường. Hơn nữa còn tự nguyện bồi tiếp câu cá. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng có chút hối hận qua tại thô bạo đem Quan Thế Âm Bồ Tát đè ngã xuống đất. Chỉ là, nơi đây đã mất cá vậy. Dùng cái gì câu chi? Đường Tam Tạng sắc mặt bình thản ám chỉ có thể kết thúc. Việc này dễ dàng vậy. Chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồng quang lóe qua. Chỉ là thời gian qua một lát, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Đường Tam Tạng kiến thức cái gì gọi là trăm sông hợp thành biển. Chỉ bất quá, cái này bách xuyên lại không phải là nước, lại là vô số đủ loại loài cá, nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, chủng loại mọi loại, thả mắt nhìn đi, thì giống như là từng đạo cầu vồng tự xa mà gần hướng về Đường Tam Tạng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt mặt biển hội tụ mà tới. Đường Tam Tạng, cái này còn câu cái gì cá nha? Tiện tay mò đều có thể sờ đến mấy đầu, thậm chí có mấy con cá đều vọt thẳng lấy Đường Tam Tạng ôm ấp yêu thương đi qua, rơi vào bên cạnh hắn, nhảy nhót ở giữa phảng phất tại biểu thị lấy cầu mang đi. Đường Tam Tạng đem cái này mấy con cá từng cái đánh về trong nước biển, nói ra. Quan Âm đại sĩ còn mời thu thần thông đi, chớ có trêu đùa những thứ này con cá. Ý Nan Bình đạo hữu vì sao nói như vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Vạn vật đều có linh, cho dù những thứ này con cá linh trí không hiện, nhưng cũng không đến mức như vậy chủ động đứng xếp hàng nhảy lên bờ tìm chết. Đường Tam Tạng bình tĩnh nói. Nghe vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm hơi hơi ép xuống, cái kia đại lượng hội tụ con cá lúc này đi tứ tán, yên lặng vu hải dưới mặt, bóng dáng không tại. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng nhìn lấy cái kia rất nhiều con cá, lại là cảm giác phổ thông nhân tộc tại tiên thần trong mắt, đại khái cũng là như thế đi. Đương nhiên, Đường Tam Tạng ý niệm trong lòng nhất động, bừng tỉnh như vô tình mở miệng hỏi. Quan Âm đại sĩ, ta nghe nói Tây Thiên Linh Sơn chỗ có đại thừa Phật pháp Tam Tạng, có thể phổ độ chúng sinh. Không giả. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có giấu giếm ý tứ. Như thế nào phổ độ chi? Đường Tam Tạng mượn cơ hội hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Có được đại thừa Phật pháp, tự nhiên mà biết. Quan Thế Âm Bồ Tát đáp. Cái kia có thể độ nhân tộc hay không? Đường Tam Tạng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi do dự, nhẹ gật đầu. Cái kia có thể độ chim bay cá nhảy hay không? Đường Tam Tạng hỏi lại. Quan Thế Âm Bồ Tát không nói tiếng nào. Có thể độ yêu tộc hay không? Đường Tam Tạng. Quan Thế Âm Bồ Tát không nhúc nhích. Có thể độ chư thiên thần Phật hay không? Đường Tam Tạng sau cùng nhẹ giọng hỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không biết rõ đáp lại như thế nào, cũng không dám trả lời. Như vậy, cái này tính là gì phổ độ chúng sinh? Chẳng lẽ tại Tây Thiên Phật giáo trong mắt, chúng sinh bình đẳng, lại là có thật nhiều không vào chúng sinh hàng ngũ sao? Đường Tam Tạng ngữ khí có chút mệnh lệnh. Không vào chúng sinh hàng ngũ, vậy dĩ nhiên là so chúng sinh cao, lại hoặc là so chúng sinh thấp. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi quay đầu, nhìn lấy bên cạnh nửa người bị bạch quang bao phủ Ý Nan Bình, thánh khiết lại trên mặt xinh đẹp lóe qua một chút do dự, lập tức mở miệng nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu, chân chính đại thừa Phật pháp còn chưa là định số, từ kiếp nạn sở sinh, có khả năng có hiệu dụng, tạm thời không người gan dám chắc chắn, xin hãy tha lỗi. Lúc này, Đường Tam Tạng con ngươi lại là không khỏi co rụt lại. Đại thừa Phật pháp lại chưa là định số, như thế ngược lại là hoàn toàn cùng Đường Tam Tạng đi qua cho là hoàn toàn khác biệt. Lời ấy là ý gì? Ý Nan Bình ra vẻ chấn định mà hỏi thăm. Ý Nan Bình đạo hữu vốn chính là đại kiếp bên trong người, báo cho ngươi cũng là không sao. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát cái này mới chậm rãi nói ra. Chỗ lấy đại thừa Phật pháp là vật gì, không phải là từ Tây Thiên Linh Sơn quyết định, mà chính là từ người lấy kinh quyết định, cũng là từ đại kiếp ảnh hưởng, chúng ta đoạt được thiên đạo gợi ý, đại thừa Phật pháp đủ để phổ độ chúng sinh, không phải là nói ngoa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 303, một đầu trắng, một đầu xanh. Lập tức, cũng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát có ý tứ là không là lấy bí mật này để thay thế chiến bại nhân quả, nói xong về sau, liền nhẹ lướt đi, độc lưu lại Đường Tam Tạng một người tại nam bên bờ biển lâm vào trầm tư bên trong. Chỗ thủ chi kinh là vật gì, chính thức chỗ quyết định bởi người chính là người lấy kinh sao? Thuyết pháp như vậy, lại là Đường Tam Tạng lần đầu tiên nghe nói, nhưng là trên trực giác lại là cảm giác đến mức dị thường hợp lý. Chỉ là, lại nên như thế nào quyết định bởi với mình đâu? Như thế nào cụ thể ảnh hưởng đến sau cùng đại thừa Phật pháp chân kinh đâu? Cái này mới thật sự là bí mật. Đáng tiếc, đợi Đường Tam Tạng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lúc, xa xa mặt trời mới mọc đã chậm rãi theo đường chân trời bên trong dâng lên, mà Quan Thế Âm Bồ Tát sớm đã không sai biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng thậm chí manh động bơi lội đến Nam Hải Phổ Đà Sơn bên trong ngồi chờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lần nữa đem nàng đè ngã xuống đất, ép hỏi ra bí mật này xúc động. Thôi, lần này đối Quan Âm đại sĩ bất kính đã không đúng, dùng cái gì mắc thêm lỗi lầm nữa. Càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong tối tâm sản sinh một loại cảm giác, bí mật này có lẽ rất nhanh chính mình đem về biết được, rất nhanh. Kỳ thật, lần này Đường Tam Tạng đúng thật là hiểu lầm Quan Thế Âm Bồ Tát, nàng sau cùng nói tới lời nói, cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cáo chi hắn, mà chính là một người khác cáo chi suy đoán của nàng, cho nên nàng dám đem những lời này nói ra. Đến mức người kia, thì là Đường Tam Tạng dị thường quen thuộc tồn tại, Kim Thiền Tử. Mà lại, Quan Thế Âm Bồ Tát bản thân trải nghiệm đến Ý Nan Bình bạo lực về sau, đã minh bạch cái này một vị Ý Nan Bình tuyệt không tầm thường Bồ Tát có khả năng ngăn cản, sợ là thì là Phật Tổ nhất lưu đều chưa hẳn có thể thắng hắn mảy may. Như thế nhân vật thần bí khó lường, lại có thể tùy ý hành tẩu tại trong tam giới nhân vật, quả thực là để Quan Thế Âm Bồ Tát đối với đi về phía Tây sự tình lo lắng. Cho nên lấy, Quan Thế Âm Bồ Tát sau cùng nói ra cái suy đoán này, chỉ ra người lấy kinh tầm quan trọng, còn có bảo hộ Đường Tam Tạng tâm tư. Bây giờ Kim Thiền Tử chuyển thế bất quá một phàm nhân, mặc dù có Tôn Ngộ Không đám người bảo hộ, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận bị Ý Nan Bình quyền phong một loại cọ đến sợ là trong nháy mắt liền thành bột mịn. Mà Ý Nan Bình biết được như thế một cái bí mật, mặc kệ là lòng sinh hiếu kỳ, cũng hoặc là cố kỵ, muốn đến đều sẽ không dễ dàng bắt đầu sinh hại Đường Tam Tạng tánh mạng suy nghĩ. Ai? Không đội không chậm hướng về Trần Gia thôn phương hướng tiến đến Quan Thế Âm Bồ Tát, nhỏ nhỏ thở dài một cái, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái này nửa người đều là bùn hư thân thể, cùng không ngừng mà tại tiêu tán cá lam quan âm pháp tướng, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lập tức, một trận ánh sáng hơi hơi bao phủ tự thân, Quan Thế Âm Bồ Tát lại lần nữa khôi phục thường ngày loại kia pháp tướng, chân đạp đài sen, tay cầm ngọc tịnh bình, thân mang thiên ý, mang theo từng trận ánh sáng xẹt qua thương khung. Mà đợi Quan Thế Âm Bồ Tát đuổi tới Trần Gia thôn linh cảm miếu trên không thời điểm, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hỗn độn, cũng hoàn toàn không có vượt quá Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác, linh cảm kim ngư đã là một đầu trận trắng mắt cá chết. Đến mức hung thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lấy linh cảm kim ngư trên nót mơ hồ in như ý kim cô đồng năm chữ, rõ ràng là bị hầu tử trùng điệp một gậy đi xuống đánh chết. Kim thiền tử, ngươi vì sao thì không khuyên giải ngăn trở một chút cái kia bát hầu đâu? Quan Thế Âm Bồ Tát vung tay háo đem linh cảm kim sắc cá thu vào, ngựa khí có phần có chút bất mãn tự lẩm bẩm một câu. Linh cảm kim ngư vừa chết, Quan Thế Âm Bồ Tát ngư làm quan âm pháp tướng căn cơ hủy hết, chỉ có lại lần nữa hao phí vô số năm tháng trọng tu, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Càng quan trọng hơn là, Quan Thế Âm Bồ Tát mình bị cái kia ý nan bình tu binh hãm sâu trong nguy cơ, vẫn không quên lộ ra bí mật bảo toàn đường tam tạng, mà chính mình linh cảm kim ngư lại là chết thảm tại đường tam tạng đồ nhi tốt dưới, nhưng trong lòng thì khó mà tránh khỏi sinh ra một chút bất mãn. Thế mà, việc đã đến nước này, Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng cũng không có khả năng tìm được đường tam tạng trước mặt quát lớn, chỉ có thể là bất đắc dĩ mang theo linh cảm kim sắc cá trở về Phổ Đà Sơn, lại tiến đến Linh Sơn hướng Như Lai Phật Tổ báo cáo tương quan cùng Thiên Đình thương nghị Hỏa Diệm Sơn công việc. Mà giờ khắc này, đường tam tạng lại là tại cách Thông Thiên Hà cách đó không xa Thâm Sơn chùa trong miếu, nhìn trước mắt thành đàn hải tử, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Phen này hình ảnh, quả thực là để đường tam tạng kinh hỉ vạn phần, có loại phong hồi lộ chuyện, liêu ám hoa minh cảm giác, chính là liền theo Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia bên trong biết được bí mật đều tạm thời ném sau, tán thưởng không thôi mà đối với Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch thí chủ, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, lòng dạ từ bi, sau này nhất định có thể thành chánh quả. Dù sao, đường tam tạng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một đường ngăn cản linh cảm kim ngư thoát đi hạ giới không có kết quả Tiểu Bạch, cái này nhiều năm qua vậy mà kiên nhẫn vụng trộm ngăn cản lấy linh cảm kim ngư, cho dù chiến lực có trô không địch lại, nhưng Tiểu Bạch lại là ba lần bốn lượt len lén những cái kia đồng nam đồng nữ đoạt lại. Chỉ bất quá vì để tránh cho linh cảm kim ngư giận chó đánh mèo nhân tộc, Tiểu Bạch nhưng cũng là không dám đem đồng nam đồng nữ đưa về nhà bên trong, cuối cùng tại lần này Hoàng Sơn giã linh bên trong tìm chỗ vứt bỏ chùa miếu làm an trí chi địa. Kim Thiền Tử đại sư quá khen, năm đó cũng nhận được đại sư dạy bảo của ngài, Tiểu Bạch mới lấy khai linh trí, bước vào con đường tu hành, cái này từ bi suy nghĩ, cũng bất quá là Tiểu Bạch theo đại sư trên thân học được mà thôi. Tiểu Bạch hiền thục khiêm tôn đáp. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt một lần nữa phóng tới những hài tử kia trên thân, hỏi: "Cái kia Tiểu Bạch thí chủ, chỗ này còn có bao nhiêu tên hài đồng?" Mấy năm qua này, linh cảm mỗi ngày đều muốn cầu khác biệt thôn trang hiến tế đồng nam đồng nữ, Tiểu Bạch năng lực có hạn, vụ vặt lẻ tẻ xuống tới, chỉ có thể cứu được hơn 800 tên hài đồng. Dừng một chút, Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tại tìm cái gì, lập tức cao giọng hô: "Tiểu Thanh!" Ấy! Cái này lủi bại chùa miếu chỗ sâu vang lên một tiếng hoạt bát tiếng đáp lại, lập tức một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ áo xanh một tay cầm xuyên lấy thịt đinh ba, một tay cầm cái nổi cực nhanh chạy ra, hô: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi trở về, lần này lại mang theo mấy tiểu tử kia trở về." Một bên hầu tử hướng về đường tam tạng hơi tới gần mấy bước, nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, đây là điều tiểu thanh xà." Đường tam tạng khẽ gật đầu, vốn là còn điểm không quá để ý, thế mà bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía đứng chung một chỗ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, trong đầu hồi tưởng lại một câu: "Trong nhà người tất có ngàn năm xà yêu, một đầu bạch nhất điều xanh." "A Di Đà Phật, Tiểu Bạch thí chủ." Bần tăng mạo muội hỏi một câu: "Tiểu Bạch thí chủ, nguyên tên của ngươi là?" Đường tam tạng ấm giọng mà hỏi thăm. "Tiểu Bạch, liền là Tiểu Bạch." Tiểu Bạch dừng một chút, lập tức nói ra: "Năm đó Kim Thiền Tử đại sư ngài cho Tiểu Bạch lấy tên thời điểm, xưng trong lòng có một cái cực kỳ thích hợp Tiểu Bạch tên, nhưng khi ban đầu Tiểu Bạch vẫn còn chưa có tư cách gánh vác cái tên này, cho nên lấy vẹn vẹn đặt tên là Tiểu Bạch, nói cùng 500 năm về sau, lại lần nữa gặp nhau, lại báo cho Tiểu Bạch cái tên đó." Chương 304, về sau phải cẩn thận. "Tiểu Bạch tỷ tỷ, cái này con lựa chọn là?" Một bên cổ linh tinh quái Tiểu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói hỏi. Lời vừa nói ra, tại đường tam tạng sau lưng hầu tử bọn người lúc này trợn mắt nhìn, chính là liền binh khí đều nắm trong tay. Mà Tiểu Bạch đối với Tiểu Thanh không giữ mồm giữ miệng cũng hung hăng trừng mắt liếc, nói ra: "Tiểu Thanh, vị này chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên lấy kinh thánh tăng đường tam tạng, càng là năm đó đối tỷ tỷ có đại ân Kim Thiền Tử đại sư chuyển thế, chớ có vô lễ, còn không vội vàng xin lỗi." "Vâng." Tiểu Thanh hơi có chút không cam lòng, nhưng từ đối với Tiểu Bạch nói gì nghe nấy, ngược lại hướng về đường tam tạng nhẹ gật đầu, nói ra: "Xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi." "Tiểu Thanh." Tiểu Bạch gấp giọng quát nói. "Ha ha." Đường tam tạng cười khan một tiếng, nói ra: "Tiểu Thanh thí chủ thiên chân vô tả, không dành thế sự, bần tăng đương nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng, Tiểu Bạch thí chủ không cần quá phận khó xử Tiểu Thanh thí chủ. Bất quá bần tăng xem Tiểu Thanh thí chủ tựa hồ chúng đích có một kiếp, sau này còn phải cẩn thận một tên kêu là Pháp Hải người. Tiểu Bạch nghe vậy, không dám chút nào đương chi vì trò đùa lời nói, vững vàng đem việc này cái ở trong lòng. Mà cùng lúc đó Thu Tử Ngọc Trúc cần câu, vốn định trở về Hoa Sơn Ý Nan Bình phương hướng chuyển một cái, lại là hướng về chỗ này mà đến rồi. Con lựa chọc, thật là lớn gan yêu nghiệt, không biết trời cao đất rộng. Bất quá bất kể như thế nào, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Sở Tát Sở Vi, Đường Tam Tạng lại là cảm giác sâu sắc bội phục, đối cho các nàng một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, Đường Tam Tạng lại là biết năm đó Tiểu Bạch một đường theo linh cảm kim ngư đến sau này, một lần ngẫu nhiên cơ hội tại trong thâm sơn này cứu được Tiểu Thanh, từ đó hai xả kết làm tỉ muội. Ngày bình thường, Tiểu Bạch thì là ra ngoài tìm kiếm các loại vật tư, lại tưởng phương pháp theo linh cảm kim ngư trong tay cứu như vậy đồng nam đồng nữ đi ra, đến mức Tiểu Thanh thì là ở lại đây chùa trong miếu chiếu cố bảo hộ những hài đồng kia nhóm. A Di Đà Phật, quả thực là khổ cực hai vị thí chủ, chẳng qua hiện nay linh cảm thí chủ đã vãng sinh cực lạc, những hài đồng này quay lại ra trang cũng không cần lo lắng linh cảm thí chủ trả thù. Đường Tam Tạng từ bi an lành mở miệng nói ra. Thật. Tiểu Thanh kinh hỉ vô cùng hô. Ta đã sớm phiền chết những thứ này nhao nhao người đám tiểu quỷ, mấy năm này vì chiếu cố cái này chút tiểu quỷ, một lát không được căn bình, mà lại liền một bước cũng không thể phóng ra cái này sắp biến thành cô nhi viện kim sất tự, bây giờ cái này chút tiểu quỷ trở về nhà, vậy ta bắt đầu từ lấy được tự do nha. Kim sơn tự. Đường Tam Tạng nghe vậy, lui về phía sau mấy bước, hướng rách nát trên tấm bảng xem xét, còn quả thật viết Kim Sơn tự ba chữ này. Cái này, thật đúng là khéo léo nha. Đường Tam Tạng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu, đối với Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thân phận càng thêm khẳng định mấy phần. Lập tức, vì mau chóng đưa những hài đồng này về nhà, không chỉ là Tiểu Bạch Tiểu Thanh buôn ba liên tục, chính là liền hầu tử, chư bát giới, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc đều toàn lực hiệp trợ, không ngừng mà buôn ba qua lại tại Thông Thiên Hà ven bờ không lớn thôn trang. Mà không hiểu thần thông độn thuật, vẹn vẹn có mấy phần dũng lực Đường Tam Tạng thì là mang theo hầu tử lưu lại kim cô đồng lưu thủ kim sất tự, phòng ngừa trong lúc đó có không có mắt manh thú lại hoặc là tiểu yêu tiểu quái đột kích. Chỉ bất quá, để Đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút, thì là kim cô đồng không biết vì sao luôn luôn cách được bản thân dị thường xa. Cái này cây gậy, cũng không nghe lời nha. Chẳng lẽ là thay lòng? Đường Tam Tạng lúc này liền hướng về kim cô đồng vẫy vây tay, ra hiệu hắn tới một chút. Kim cô đồng tại chỗ chủ trừ một chút, lại chủ trừ một chút. Phát hiện Đường Tam Tạng có đứng lên xu thế, lúc này không dám có chút rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, tốt trên khuôn mặt hiện lộ ra một người tính hóa nịnh nọt biểu lộ. Chương 305, Kim Cương Trác, cầu đặt mua A. Mà theo Đường Tam Tạng dần dần rời xa Thông Thiên Hà bờ sông thời điểm, trong lúc vô tình nhìn lại là phát hiện nơi xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh chính xa xa nhìn chăm chú lên chính mình một hàng rời đi. Tuy theo, Đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động, theo ngao trong tay ngọc cầm qua theo Trần Gia thôn chỗ kia đoạt được cổ cầm, hơi điều thử một chút, ngón tay khẽ vướt ở giữa. Một trận khoan thai tiếng đàn vang lên. Thanh Thành Sơn phía dưới Bạch Tố Trinh trong động ngàn năm tu thân này, cần tu khổ luyện tới nói thoát thai hoán cốt liền thành người. Nhất tâm hướng đạo vô tạp niệm quy y tam bảo vứt bỏ hồng trần. 3. Cứ như vậy nương theo lấy quần quần tiếng sóng, cùng khoan thai tiếng đàn, Đường Tam Tạng cái kia có khác vận vị tiếng ca xa xa truyền vào Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong hai. Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch hình như có minh ngộ lẩm bẩm cái tên này, lập tức nói ra. Tiểu Thanh, sau này ta liền kêu là Bạch Tố Trinh, đi thôi. Tỷ tỷ, đi nơi nào nha? Ngươi trước không phải nói việc này một, liền trở về Phổ Đà Sơn bên trong tu hành sao? Tiểu Thanh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Không được, Tiểu Thanh, chúng ta đi Thanh Thành Sơn phía dưới tu luyện, để cầu thoát đến yêu thân, thoát thai thành người rồi nói sau. Tiểu Bạch nói như vậy. Ừm, tỷ tỷ đi nơi nào, Tiểu Thanh cũng cùng đi, chỉ là không biết Thanh Thành Sơn có thể hay không rất nhàm chán. Một khúc Đường Tam Tạng dị thường quen thuộc giai điệu kết thúc, Đường Tam Tạng nhìn lại, Thông Thiên Hà bờ đông đã mơ hồ thành một đầu tuyến. Đến mức Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh bóng người đã rời đi. Sư phụ, cái này từ khúc có thể hay không dạy ta nha? Ta cũng muốn dùng kèn thử thổi xem. Một bên chất phác hiếu học Sa Tăng hỏi. Vừa nghe lời ấy, Đường Tam Tạng bản năng tại trong đầu hiện lên tương tự hình ảnh, chỉ cảm thấy cái mùi kia có chút thái trùng, thái thượng đầu. Cái này từ khúc quá đơn giản, không thích hợp kèn loại này nhạc cụ chi vương. Lần sau vi sư dạy ngươi một khúc tiểu đao hội nhạc dạo, tấu vang thời khắc, có thể trên diện rộng kích phát đại sư huynh của ngươi chiến đấu lực. Đường Tam Tạng nói ra. Cái này là bực nào tiên khúc? Lại có bực này diệu dụng? Sa Tăng vừa kinh vừa hỉ mà hỏi thăm. Làm Đường Tam Tạng một hàng bên trong chiến lực thấp nhất người, Sa Tăng một mực rất nỗ lực, nhưng là cho tới nay lại có chút tức giận tại tự thân có chút giúp không được gì, bây giờ vừa nghe Đường Tam Tạng lời ấy, có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Đã tự thân chiến lực không đủ, như vậy hiệp trợ càng mạnh mẽ sư huynh chiến lực cũng là vô cùng tốt. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu như vi sư đoán không lầm, chỉ cần tiểu đao hội nhạc dạo không ngừng, đại sư huynh của ngươi lý nên không có chiến bại khả năng. Đường Tam Tạng đáp. Nói như vậy, tại chỗ hầu tử bọn người nghe được có thể nói có chút lòng ngưỡng ấy, bất đắc dĩ muốn kiến thức một phen cái này chưa bao giờ nghe tiên khúc. Thế mà vừa mới nghe Đường Tam Tạng hát ca khúc bên trong thoát thai hoán cốt liền thành người một câu về sau, trong lòng liền ngứa một chút lão ngoan nhịn không được xen vào hướng về Đường Tam Tạng hỏi một câu. Thánh Tăng, vừa mới nghe ngươi hát, trong nội tâm của ta tỏa ra cảm khái, cho đến nay ta đã tu hành 1.300 năm hơn, lại là chẳng biết lúc nào mới có thể bỏ đi vốn xác, tu được thân người. Lời ấy, ngược lại để Đường Tam Tạng hơi lung túng một chút. Cái này lão ngoan chỗ sách tu được thân người, cũng không phải là chỉ yêu quái nhất lưu hóa thành hình người bộ dáng, mà chính là quả thật địa thông qua tu hành tự thành cùng loại nhân tộc đạo thể. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ tu được thân người liền có thể cảnh giới tăng nhiều, bây giờ yêu tộc rất nhiều yêu vương, yêu thánh, căn bản cũng không có thuận lợi tu được thân người, chính là liền hầu tử, chư bát giới chờ cũng không có tu được thân người, bỏ đi tất cả bản tướng đặc thù. Kỳ thực phía trên, chỗ lấy có một bộ phận yêu quái truy cầu tu được thân người, mà là bởi vì tu được thân người căn bản là tu thành chính quả, nhu cầu lên thiên đình làm quan yêu cầu, lại hoặc là tùy ý hành tẩu ở phàm tục bên trong, không cần thời khắc duy trì biến hóa chi thuật, lo lắng trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở. A Di Đà Phật, thí chủ yêu cầu lời nói, ngược lại là làm khó bần tăng bất quá là một cái bình thường tăng nhân, không hiểu loại kia tiên gia huyền bí sự tình, lại là không biết giải thích như thế nào đáp thí chủ nghi vấn. Đường Tam Tạng ấm giọng đáp. Lão ngoan có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể kêu ra loại kia thoát thai hoán cốt liền thành người chi ngôn Đường Tam Tạng, tất sẽ có hiểu biết. Bất quá lão ngoan trung quy là chưa từ bỏ ý định, thậm chí lần này hắn như thế tích cực báo ân, chính là vì biết được việc này, nói tiếp. Đã thánh tăng không biết, cũng không phương. Ta nghe được Tây Thiên Phật Tổ vô diệt vô sinh, có thể biết chuyện quá khứ vị lai, cho nên lấy làm phiền thánh tăng đến Tây Thiên thời điểm, có thể hay không thay ta hỏi một chút, khi nào mới có thể bỏ đi vốn xác, chớ có thân người. Mắt thấy mới là thật, nếu như bần tăng gặp Tây Thiên Phật Tổ, xác thực có cái kia vô diệt vô sinh, thông hiểu chuyện quá khứ vị lai thần thông, bần tăng ổn thỏa thay thí chủ hỏi ý một phen. Đường Tam Tạng ấm giọng đáp. Kể từ đó, lão ngoan trong lòng có thể nói là hoan hỉ vạn phần, càng phát ra sức du động, ra sức hướng lấy thông thiên hà bờ tây mà đi. Không thể không nói, cái này lão ngoan tốc độ còn tưởng là thật tính không được chậm, một đường vững vàng, to như vậy điều thông thiên hà, tại hoàng hôn sắp tới ở giữa, liền thuận lợi đã tới bờ tây. A Di Đà Phật, bần tăng bái tạ thí chủ đưa tiễn tri ân. Đường Tam Tạng một hàng hạ mai rùa về sau, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy lão ngoan làm cái Phật lễ nói lời cảm tạ. Không cần thánh tăng ban cho tạ, còn mời đừng quên hướng Tây Thiên Phật Tổ hỏi thăm sự tình. Lão ngoan tâm tâm niệm niệm không quên nhắc nhở Đường Tam Tạng nói. Tự nhiên, người xuất gia từ trước đến nay không đánh lừa dối. Thí chủ chớ lo, nếu như Tây Thiên Phật Tổ coi là thật có cái kia vô diệt vô sinh, thông hiểu quá khứ tương lai bản sự, bần tăng tất nhiên hỏi ra. Đường Tam Tạng nghĩa chính từ nghiêm đáp. Như thế nghe xong, lão ngoan cái này mới chậm rãi trầm thủy mà đi, biến mất tại thông thiên hà bên trong, mà Đường Tam Tạng một hàng một chút tu chỉnh một chút, cũng thừa dịp sắc trời chưa triệt để tối tăm, tiếp tục hướng tây đi đường. Mà cùng lúc đó, tại Thái Thượng Lão Quân Thụ Ngọc đến mời, tiến về giao chỉ tham dự Hỏa Diệm Sơn công việc thời khắc, đâu xuất cung bên trong. Đầu kia cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau thành đạo thanh lưu giờ phút này nhìn lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương duy nhất xuống chân linh, hai mắt lại là trực phún lửa giận. Thiên đình sinh hoạt quả thực là thanh lãnh cô tịch, chính là thanh lưu làm Thái Thượng Lão Quân đắc đạo tọa kỵ, địa vị cao thượng, cũng không thể tự tiện rời đâu xuất cung, chỉ có thể lưu ở trong đó ngày qua ngày đâu xuất cung bên trong tu đạo. Đối với thanh lưu mà nói, có lẽ lớn nhất giải buồn phương thức chính là thường thường cùng Kim Ngân hai đồng tử nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ Kim Ngân hai đồng tử trực tiếp bị đánh giết, duy nhất điểm này chân linh chính là muốn lại muốn tu thành tiên thân cũng không biết cần bao nhiêu năm nguyện. Càng quan trọng hơn là Kim Ngân hai đồng tử chút điểm trí nhớ không còn, cái này chân linh chính là trọng tu thành công, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng đã không phải là bản thân. Đến mức hung thủ là người nào, thanh lưu lại là xác thực nghe Thái Thượng Lao Quân trong bóng tối mắng cái kia năm đó đại náo thiên cung bát hầu hành sự tàn nhẫn, quả thực là cái không biết tốt xấu chi đồ. Lập tức thanh lưu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Lao Quân lưu tại đâu xuất cung bên trong. Năm đó nhất kích liền chế phục hầu tử hậu thiên trí bảo kim cương trác. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 306, nha, thật ngọn. Giống như lúc ấy Kim Ngân đồng tử như vậy, lấy cái kia kim cương trác thanh lưu cũng là như vậy nên ngang theo Nam Thiên Môn mà ra, Nam Thiên Môn đóng giữ thiên tướng không dám có chút ngăn cản. Thái Thượng Lão Quân thành đạo tọa kỵ, ai dám cản? Như vậy chẳng lẽ không phải là an ủi Lão Quân mặt mũi? Mà theo rời đi 33 trọng thiên, thanh lưu cũng chậm rãi hóa thành hình người, chỉ bất quá nó cũng không có tu được cái kia cái gọi là thân người. Biến thành hình người màu da xanh giống như điện, đỉnh đầu hai cái nhu giác, lại thêm cái kia ố vàng hằn răng, thô to cái mũi cùng chung đồng dạng ánh mắt, mặc cho ai xem xét đều sẽ run lên trong lòng, coi là đây là một phương thông thiên yêu vương. Thanh Nhu tinh một tay sờ lên bị chính mình bộ tại trên cổ tay kim cương trác, chung đồng dạng ánh mắt bình tĩnh mà dị thường băng lãnh. Làm Thái Thượng Lão Quân thành đạo tọa kỵ, nó cơ hồ là nương theo lấy Thái Thượng Lão Quân vượt qua dài rằng giặc vô cùng năm tháng, bên trong thiên địa bí văn, hắn mà biết không ít. Mình có thể như vậy thuận lợi lấy kim cương trác hạ giới, hắn cũng minh bạch tất nhiên có Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối ngầm đồng ý, nếu không bực này hậu thiên trí bảo cấp bậc bà bối, làm sao có thể tùy tiện thủ chi. Mà tỉ mỉ hồi tưởng một phen, Thái thượng lão quân thái độ, Thanh Nhu Tinh cũng mơ hồ có thể đoán được một hai. Kim Ngân đồng tử cái chết, Thái thượng lão quân trong lòng tự nhiên cũng là tức giận vô cùng, chỉ là kiêng kỵ tại rất nhiều kiểm chế cùng thân phận, không tốt tự mình ra tay, cho nên lấy cái này mới âm thầm ngầm đồng ý chính mình hạ giới. Không thể hại người lấy kinh tánh mạng, bất quá cái kia giết Kim Ngân đồng tử bắt hầu, thì là có thể cực kỳ trả thù một phen. Thanh Nhu Tinh cũng không phải là cái gì mắng nhu, tuổi tác của hắn thậm chí so với bây giờ thiên đình đều muốn kéo dài, cho nên theo lão quân vô ý bên trong lộ ra mà ra ngôn ngữ, Thanh Nhu Tinh cũng đã đoán được Thái thượng lão quân ý tứ. Lúc này, Thanh Nhu Tinh lái tường vần cực nhanh hạ giới, hướng thông thiên hà phía tây mà đi vừa về quan sát hạ giới địa hình. Chỗ này cũng không tệ. Thanh Nhu Tinh gặp một chậu dựa vào núi, ở cạnh sông, lại vừa vặn kẹt tại người lấy kinh hướng tây phải qua trên đường, lúc này liền giáng xuống đám mây, rơi vào trong núi này. Trong đồng hoang, mà lại là bực này hoàn cảnh rất tốt thung lũng, tự nhiên cũng có được một phương yêu vương ở chỗ này cắt cứ, xương vương xương bá. Chỉ tiếc, cái này tại yêu vương bên trong được xương tụng rất có dũng lực dã chư yêu vương, tại Thanh Nhu Tinh xem ra lại là không đáng giá nhắc tới, một cú đạp nặng nề liền đưa nó đạp cái nhão nhuẹn, đồng thời dễ dàng đem thế lực của nó thu nạp đến chính mình dưới trướng. Yêu tộc duy nhất quy tắc liền là cường giả chỉ định quy tắc, rất nhiều tiểu yêu cũng không có chút nào gánh vác quỷ sát tại Thanh Nhu Tinh dưới chân, cung kính bái chi là vua, thậm chí tích cực vô cùng vì Thanh Nhu Tinh xử lý tiền nhiệm đại vương thi thể, muộn nấu đến thơm ngào ngạt bưng đến Thanh Nhu Tinh trước mặt. Nho nhỏ cơm nước no nê một trận, Thanh Nhu Tinh lập tức liền sai xử cái này chút tiểu yêu tiểu quái tại thung lũng bên trong tu kiến đỉnh đài lâu các. Tự nhiên, ở đã quen thiên cung Thanh Nhu Tinh là chướng mắt nhân tộc này cái gọi là đỉnh đài lâu các, nhưng Thanh Nhu Tinh cùng những cái kia lô mãng tập kích người lấy kinh một hàng, sau cùng ứng kiếp yêu vương khác biệt. Am hiểu sâu đại kiếp bên trong có hung hiểm, Thanh Nhu Tinh vì cho Kim Ngân đồng tử báo thù, tuy nhiên cũng không e ngại đại kiếp, nhưng lại cũng vì tại đạo lý bên trong chiếm thượng phong, tránh cho tự thân hám sâu tại đại kiếp nạn lấy tự kiềm chế, cho nên lấy Thanh Nhu Tinh chính là vì người lấy kinh một hàng chuẩn bị một chút bây giờ, tại nhân quả bên trong giành tiên cơ. Tại trước đó, Thanh Nhu Tinh đã hiểu qua cái kia người lấy kinh đường tăng tuy có thánh tăng danh xưng, nhưng tựa hồ cũng bất quá là người phàm phu tục tử, chắc hẳn nhân tộc các loại nhu cầu tham lam, hắn cũng khó mà tránh khỏi. Cho nên lấy Thanh Nhu Tinh mới sẽ tính toán ở chỗ này xây cái lầu các đình đài, bố trí rất nhiều sự vật, chỉ cần cái này người lấy kinh vào trong đó tự ý thủ mảy may, Thanh Nhu Tinh liền có thể thuận theo tự nhiên tìm hắn cực kỳ hoàn lại một phen nhân quả. Nghe nói đường tăng thịt rất có công hiệu, cái gì trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ, còn có thể làm đến pháp lực đại tăng, nếm thử cũng không tệ, ân. Không thể lấy hắn tính mạng, vậy liền tháo hắn một cái cánh tay nếm thử cũng không tệ. Tại Thanh Nhu Tinh hoàn toàn chưa từng phát giác dưới tình huống, một chút hạt bụi tung bay tại hắn cái kia trong linh đài, thậm chí cả nhìn lấy cái kia chậm rãi tu kiến mà lên đỉnh đài lâu các thời điểm, trong lòng cũng thuận theo tự nhiên sản sinh một chút đi qua chưa từng có suy nghĩ. Đến mức lo lắng cái kia người lấy kinh đến Tây Thiên bên trong tu thành chính quả sẽ tìm chính mình phiền phức, Thanh Nhu Tinh lại là hoàn toàn không để trong lòng. Chẳng lẽ lại, cái kia đường tăng còn có thể đánh vào đâu xuất cùng, tại Thái Thượng lão quân trước mặt trả thù chính mình hay sao? Chê cười. Thanh Nhu Tinh dự định, là một giới phàm phu tục tử đường tam tạng tự nhiên là không có không biết được. Hắn chỉ là như thường như vậy tiếp tục mang theo các đồ nhi từng bước hướng tây đi đường. Đặc biệt tại biết được chỗ đi lấy kinh sách là vật gì, quyết định bởi tại người lấy kinh bản thân về sau, đường tam tạng thái độ so với quá khứ càng là đoan chính mấy phần. Mà một loại nào đó khái niệm cũng tại đường tam tạng hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới. Lặng lẽ hiện lên ở trong lòng. Nguyên lai, đại thừa Phật Pháp cũng không phải là bởi vì Tây Thiên Phật giáo mà sinh, nói cách khác, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng cùng Tây Thiên Phật giáo vạch mặt sẽ dẫn đến con đường về hướng tây chung kết. Đương nhiên, đường tam tạng cũng minh bạch thuyết pháp này chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát một phương lý do thoái thác, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, đến mức chân chính sự thật như thế nào, lại là cần đường tam tạng chính mình phán đoán. Một đường hướng tây mà đi, thời gian vẫn như cũng là như thường ngày như vậy cô tịch, bất quá đường tam tạng một hàng ngẫu nhiên còn có thể hợp tấu một phen, cũng coi là phía trên khổ trong làm vui. Mà tự quen thuộc nhạc cụ về sau, lúc rảnh rỗi đường tam tạng tại Tam Thánh Mẫu hiệp trợ phía dưới, ngược lại là đem không ít trong trí nhớ quen thuộc giai điệu cho đẩy ngược đi ra, còn đem bên trong một ít thú vị giai điệu thuận tiện dạy cho các đệ tử của mình. Tỷ như, chư bát giới chính là cực kỳ yêu quý cái kia khúc cũ vui mừng dường như, thường xuyên mang theo si tình cùng cố sự ngâm nga lấy câu kia năm đó mến nhau ý chung nhân mọi người tính tình gần ba, để cái kia cô tịch đi đường thời gian ngược lại là nhiều hơn mấy phần thú vị. Thu đi đông lại, cùng với hàn phong gào thét, đường tam tạng một hàng nhưng lại lần nữa nên đón ngày đông giá rét năm tháng. Lần này ngày đông giá rét, bọc lấy ra hổ khăn quàng cổ hầu tử rất cảm thấy ấm áp, mỗi ngày phía trên bắn phía dưới nhảy, lúc nào cũng vô tình hay cố ý tại chư bát giới cùng sa tăng trước mặt khoe khoang lấy chính mình ra hổ khăn quàng cổ. Năm đó mến nhau ý chung nhân mọi người tính tình gần ba. Gánh lấy cựu sĩ đinh ba chư bát giới, tình thâm ý cắt ngâm nga lấy bài này dường như đem chính mình thiên thế tình kiếp kinh lịch đều miêu tả ra rồi ca khúc, lục đậu giống như mắt nhỏ hơi hơi một phen, lại là không nhìn thẳng hầu tử khoe khoang. Hừ, chỉ là bực này ơn huệ nhỏ, đối với lao chư ta bực này được chứng kiến mưa to gió lớn heo mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bát giới, đến, chắc hẳn ngươi buổi sáng chưa ăn no à. Cái quả này cho ngươi. Đường Tam Tạng đem một quả buổi sáng hầu tử ngắt lấy trở về quả dại đưa cho chư bát giới, ấm giọng nói. A, chư bát giới nghe vậy, đại hỉ, vội vàng tiếp nhận đường Tam Tạng đưa tới quả dại, một miệng liền táp tới hơn phân nửa, vui vẻ ra mặt nói ra. Thật ngọt, tạ ơn sư phụ. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 307, dưỡng sinh chi đạo. Đường Tam Tạng đối với cái này mỉm cười, đối với bát giới nói lời cảm tạ nhẹ gật đầu, cũng coi là đồng ý, lập tức nhẹ nhàng hô một hơi, một đạo xương trắng tại đường Tam Tạng bên miệng sinh ra. Nhiều năm buôn ba tại cái này hoang sơn dã linh bên trong, trải qua nóng bức ngày đông giá rét, đã từng đối với tuyết hoa cảm thấy mới lạ đường Tam Tạng, cũng đã quen thuộc cái này tuyết trắng mênh mang hình ảnh. Mà càng ngày càng chú trọng dưỡng sinh chi đạo đường Tam Tạng, cũng không lại như thường ngày như vậy một thân đơn bạc trắng thuần tăng bảo tựa như thường hành tẩu tại cái này ngày đông giá rét trong năm tháng, cũng bắt đầu vì chính mình nhiều thêm mấy cái bộ quần áo. Đương nhiên, luôn luôn liêm khiết thanh bạch đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không có cái gì tơ lụa có thể khoác tại trên thân, có khả năng mặc, bất quá là cái kia bình lúc dùng cho làm đệm cẩm lan áo cà sa thôi. Cái này cẩm lan áo cà sa phải chăng coi là thật có thể như Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới như vậy miễn đọa luân hồi, đường Tam Tạng cũng không xác định, nhưng là nó cũng không nhiễm hạt bụi, đồng ấm hẻ mát. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá mức châu quang bảo khí, cao điệu đến có chút quá mức, không phù hợp đường Tam Tạng cái kia giản dị tự nhiên tính tình. Đồ Nhi, đem Tử Kim Hồ Lô đưa một chút cho vi sư. Lúc này, Sa Tăng vội vàng theo trong hành lý xuất ra Tử Kim Hồ Lô đưa cho đường Tam Tạng, sau khi nhận lấy đường Tam Tạng nhẹ nhàng uống một miệng. Ấm áp, ba vừa. Cái này Tử Kim Hồ Lô nha, tại đường Tam Tạng bực này phàm phu tục tử xem ra, lại là cùng giữ ấm ly không có khác biệt quá lớn, cũng là dung lượng to đến kinh người. Chẳng qua hiện nay nhàn hạ không có chuyện gì, bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh chi đạo đường Tam Tạng cần hướng bên trong để lên một chút cầu kỷ, cho nên thật cũng không đựng bao nhiêu nước. Sư phụ, vì sao ngươi có phần thích cái này cầu kỷ ngâm nước nha? Cẩn thận theo đường Tam Tạng trong tay nối liền Tử Kim Hồ Lô lại lần nữa cất kỹ Sa Tăng, có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mặt như ngọc, da thịt giống như mỡ đông đồng dạng đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái một câu, có phần hơi xúc động nói. Ai, năm tháng không tha người nha, trong lúc bất chi bất giác, vi sư đã nhanh muốn chạy ba. Cho dù thân thể vẫn như cũ cứng rắn, nhưng một số phương diện vẫn là muốn gia tăng chú ý, thêm nhiều bảo dưỡng mới được, cái này cầu kỳ chi thủy tại phàm tục mà nói, coi là tốt nhất dưỡng sinh chi vật. Lời vừa nói ra, tại chỗ hầu tử bọn người chỉ cảm thấy có chút quái dị. Ân, chạy ba. Bọn họ những năm này linh lấy trăm làm đơn vị tính toán người, còn tưởng là thật có chút trải nghiệm không đến đường Tam Tạng cảm khái. Có lẽ, đây cũng là sinh mà làm người phiền não. Đương nhiên, đường Tam Tạng cũng biết cái gọi là cầu kỳ nước đối tại tác dụng của chính mình muốn đến không lớn, bất quá rất nhiều chuyện trọng yếu lại là một cái thái độ, thời khắc pha uống cầu kỳ nước, cũng có thể thêm nhiều nhắc nhở chính mình tu thân dương tính. Thế mà, một bên hầu tử nghe xong, nhưng trong lòng thì bao nhiêu có chút khẩn trương. Tại đi qua, hầu tử có thể không hề nghĩ rằng muốn cùng chính mình sư phụ âm dương ngăn cách sự tình, càng chưa từng có qua chính mình sư phụ sẽ thọ hết chết giả ý nghĩ. Bây giờ nghe xong, mới bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình sư phụ không hiểu cái kia tu tiên chi pháp. Lấy nhân tộc chi khu, trung bi sẽ có thọ tận thời điểm. Lúc này, một đống lớn đủ loại có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh linh quả linh căn tên tại hầu tử trong đầu lấp lóe mà qua. Sư phụ, ta lão tôn hôm nay đi ra bên ngoài hóa duyên được chứ? Tính tình khỉ gấp hầu tử lúc này liền lấy ra tử kim bát, không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, nộ không một đường chú ý an toàn. Đối với cái này, đường Tam Tạng tự không gì không thể, đồng ý chính mình cái con khỉ này một lát tự do, để hắn khắp nơi đi đùa giỡn một chút, giải sầu một chút. Mà nhìn hầu tử lại lần nữa đi xa bóng người, chư bát giới khẽ cắn tay áo, khổ khổ lẩm bẩm một câu. Nhất triều sinh biến đoạn thích minh ân tình đến nay hóa yên vân chưa hứa lại nối tiếp phân tình ba. Bát giới, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Chư bát giới cái kia thương tâm gần chết, tình hận chồng chất biểu lộ đống nhiên vừa thu lại, cười đối đường Tam Tạng nói ra. Không có, sư phụ, lão chư là đang nghị sư phụ thuận lợi đến Tây Thiên Linh Sơn về sau, muốn đến Như Lai Phật Tổ làm sao cũng sẽ ban cho một cái Phật Tổ chánh quả cho sư phụ. Cho nên sư phụ hoàn toàn không cần lo lắng cái gì thọ tận thời điểm. Ai, dưỡng sinh không phải trường sinh, dưỡng sinh là một loại sinh hoạt thái độ, cùng trường sinh cũng không phải là một chuyện. Còn nữa, sinh mệnh ý nghĩa cũng không phải là ở chỗ chiều dài, có được hay không Phật, đối với vi sư mà nói hoàn toàn không quan hệ. Đường Tam Tạng ấm giọng cải chính. Chư bát giới cùng Sa Tăng nghe vậy, không khỏi liên tục gật đầu, trong lòng cảm khái sau khi, cũng bình sinh mấy phần cảm xúc. Mà hầu tử tạm thời rời đi, đường Tam Tạng một hàng hành trình cũng không có ảnh hưởng. Mà lại tiếp tục một đường chậm rãi hướng tây mà đi, chư bát giới tại phía trước mở đường, đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã đi ở chính giữa, đến mức Sa Tăng thì là gánh lấy hành lý đi tại sau cùng. Con đường về hướng tây, càng nhiều hơn chính là đi đường cô tịch, tuy nói trong đồng hoang không thiếu yêu ma quỷ quái, nhưng đa số đều là chút vừa mới thành tinh tiểu yêu loại hình, đừng nói là hầu tử, chính là chư bát giới nương tựa theo tự thân sát khí đều có thể kinh hãi cho chúng nó xa xa không dám tới gần. Bất kể như thế nào, đại yêu, yêu vương một loại, lại không phải là cái gì giao hẹn, quả nhiên là khắp nơi có thể thấy được, đi ba ngày ngộ hai cái. Mà lại Đường Tam Tạng chậm rãi triển lộ tự thân cái kia đặc biệt cậy mạnh, cùng Ngao Ngọc mạnh lên cho tới bây giờ loại trình độ này, lại thêm có chư bát giới cùng Sa Tăng hộ vệ hai bên, hầu tử cũng là yên tâm rất nhiều. Chỉ bất quá, hầu tử lần này đúng là sơ suất một chút, cho dù hắn rời đi thời điểm không quên dùng kim tình hỏa nhãn xác nhận trong vòng trăm dặm không có cái gì ngút trời yêu khí, nhưng là cái kia tu lấy huyền môn chính tông thanh lưu tinh lại là vẫn giấu kín lấy tự thân khí tức, cũng không có bị hầu tử chỗ chú ý tới. Giờ phút này, thanh lưu tinh xa xa nhìn lấy hướng về chính mình cái này phương hướng đến gần Đường Tam Tạng một hàng, cái kia bình vững vàng bình tĩnh biểu lộ cũng không có quá chấn động lớn, mà chính là phất phất tay, ra hiệu đông đảo tiểu yêu rút lui nơi đây. Lập tức, thanh lưu tinh tiện tay vung lên ở giữa, đem tàn lưu ở nơi đây cùng cái kia một mảnh trong lầu các yêu khí hoàn toàn xua tan. Bất kể như thế nào, cho dù cái kia bát hầu không ở chỗ này chỗ, nhưng Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm đại tướng cũng không gọi được là rượu gì túi gói cơm, cho nên thanh lưu tinh lại sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở. Đợi Đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa tới gần một chút, đúng lúc có thể thấy được dấu ở thung lũng bên trong liên miên lầu các về sau, gió tuyết dần dần đại, lại càng lúc càng lớn, thậm chí chậm rãi chính là liền phạm vi tầm nhìn đều giảm bớt đến khoảng mấy mét. Ác liệt như vậy khí trời, liền đường xá đều thấy không rõ lắm dưới tình huống, Đường Tam Tạng cũng không có cưỡng ép đi đường, mà chính là như là bình thường như vậy bắt đầu tìm một nơi né tránh gió tuyết. Tự nhiên, vừa mới kinh hồng thấy một lần lầu các chỗ chính là thành Đường Tam Tạng sư đồ một hàng lựa chọn tốt nhất. Lúc này, lần theo vừa mới trong trí nhớ phương hướng, Đường Tam Tạng một hàng rất nhanh liền cảm thấy chỗ này thanh lưu tinh cố ý tu kiến mà ra lầu các cửa chỗ. Hầu tử không ở phía sau bên cạnh, khó có thể xác nhận tình huống, Đường Tam Tạng cũng không có tùy tiện tự thân lên trước, mà là đồng dạng có thủ đoạn thần thông phán đoán yêu tà chi vật chư bắt giới tiến lên gõ cửa. Thế mà, cái này cửa lại là hờ khép thôi, chư bắt giới nhẹ nhàng vừa gõ, liền đem cái này đỏ thắm cửa lớn cho gõ. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 308, vi sư từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, cầu đặt mua a. Chư bát giới nhìn trước mắt cái kia bị gõ mở cửa lớn, lúc này cao giọng la lên vài tiếng, hỏi thăm phải chăng có người. Thế mà, mảnh này trong lầu các lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, dường như không có một ai giống như. Lúc này, chư bát giới nắm thật chặt trong tay cựu sĩ đinh ba, hướng mảnh này trong lầu các đi vào. Thời gian qua một lát về sau, chư bát giới khỏe miệng lưu lại mảng lớn vết dầu chạy ra, cao giọng hô. Sư phụ, mảnh này lầu các không người ở lại, vừa vặn có thể tránh né một chút gió tuyết. Lầu các chi địa, như thế nào không người đâu? Đối với cái này, Đường Tam Tạng lại là mảy may đều không tin. Có lẽ là này mới đất đai thấy gió tuyết đan sen, cố ý biến ảo lầu các để sư phụ ngươi tránh né một chút gió tuyết đây này. Tim tâm vài vòng, hoàn toàn chính xác không phát hiện được mảy may yêu khí, ngược lại có thể cảm nhận được trong đó lưu lại tiên khí chư bát giới nói ra. Đường Tam Tạng suy tư một phen, nâng lên con ngươi, ngăn cách lớn như vậy gió tuyết mơ hồ nhìn một chút trước mắt cái này một mảnh hoa lệ lầu các kiến trúc, cự tuyệt nói. Vậy cũng không ổn, vi sư tây hành lấy kinh, làm sao có thể mọi chuyện làm phiền thổ địa bên trên thần đâu. Cái này, chư bát giới nhất thời, cũng không biết nên như thế nào. Mà cách nhau Đường Tam Tạng tương đối xa, ẩn giấu đi thân hình thanh lưu tinh gặp Đường Tam Tạng một hàng thật lâu không có đi vào, lúc này con ngươi hơi sáng sáng, trong tay bóp phát quyết. Trong lúc nhất thời, cái kia tuyết hoa bay xuống ở giữa, mơ hồ có tuyết băng chi thế chiếu nghiêng xuống. Sư phụ, lại đi vào đi. Một bên Sa Tăng không đành lòng chính mình sư phụ ở đây đợi tuyết lớn bên trong chịu khổ, do dự một chút, cũng khuyên. Người xuất gia cũng thưởng cho người thuận tiện, lầu các này đã tạm thời chưa có chủ nhân, chúng ta lại đi vào tránh né một phen gió tuyết, nghĩ đến cũng là không ngại. Đường Tam Tạng nghe vậy, túi đầu nhìn một chút sắp vùi lấp đến chỗ đầu gối tuyết lớn, cũng tiêu tan mang theo các đồ nhi cùng nhau chịu tuyết tâm tư, liền theo chư bát giới cùng nhau tiến vào trong lầu các. Mà theo Đường Tam Tạng một hàng tiến vào bên trong, chỉ thấy trong lầu các chẳng những đèn đuốc sáng trưng, nhập môn chỗ dự sẵn các loại chống lạnh quần áo, trong lầu các ở giữa chỗ kia còn chuẩn bị tốt nhất chai đồ ăn chờ một chút, tất cả cần thiết sử dụng chi vật, không thiếu gì cả. Như thế như vậy, con tưởng là thật giống rất đúng phương này thần tiên đặc biệt vì Đường Tam Tạng một hàng chuẩn bị như vậy. Tới tới tới, sư phụ, xem ra trong thời gian ngắn đợi không được hầu ca trở về, chúng ta lại ngồi xuống hưởng dụng cơm chay, đợi gió tuyết nhỏ một chút, lại lần nữa xuất phát. Một bên trừ bát rơi tích cực chủ động mở miệng khuyên lơn, hiển nhiên tập trung tinh thần đã bị cái kia thơm ngào ngạt cơm chay trô hấp dẫn. A Di Đà Phật, không được chủ nhân cho phép, làm sao có thể khinh động chủ chuyện của người ta vật. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc nói, cũng không có xâm nhập lầu các ý tứ, mà chính là mang theo Ngao Ngọc liền đứng tại cửa, đưa lưng về phía sau lưng cơm ngon áo đẹp. Vi sư từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không cầm bình dân một chân một đường, đi qua như thế, sau này cũng là như thế, đặc biệt là chủ nhà không có ở đây tình huống, bực này hành động cùng ăn cắp có gì khác. Vi sư vẫn là chờ ngộ không trở lại đi, cho dù ngộ không mang về cơm chay không có chỗ này như vậy sắc hương vị đều đủ, đơn sơ rất nhiều, nhưng vi sư lại là ăn đã quen ngộ không cái kia đơn sơ đồ ăn. Bị Đường Tam Tạng như vậy nói chuyện, Chư Bát Giới trên mặt có chút táo hồng, vỗ mạnh vào mồm ba, không thôi quay đầu nhìn một chút cái kia thơm ngào ngạt cơm chay, vội vàng tỏ thái độ nói: "Đúng, sư phụ nói không sai, lão chư ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhị sư huynh, ngươi vẫn là lau một chút khỏe miệng dầu, lại nói tiếp đi." Một bên Sa Tăng nhắc nhở. Chư Bát Giới nghe vậy, vội vàng dùng tay áo loạn xạ xoa xoa, nói ra: "Ha ha, lão Sa, đây là lão chư ta đây là thể nội dầu chân quá nhiều, thường xuyên dễ dàng bài tiết một số đi ra, tuyệt đối không phải ta ăn trộm." Nhị sư huynh, Sa Tăng ngữ khí có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi quên Hồng Hài Nhi đều hiểu đạo lý sao? Nói dối nhưng là muốn nuốt 1000 cây châm." Chư Bát Giới nghe vậy, cẩn thận hướng lấy Đường Tam Tạng dò xét đi qua, lại là phát hiện chính mình sư phụ đang hữu ý vô ý phủi chính mình liếc một chút, lúc này Chư Bát Giới toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói: "Lão chư cũng là muốn giúp sư phụ là thử một lần độc, lúc này mới đưa sinh tử ngoại suy xét nếm nếm những thứ này không biết thực vật, tuyệt đối không có chút điểm tư tâm." Đường Tam Tạng đối với cái này lắc đầu bất đắc dĩ, đồng nhiên hồi tưởng lại chính mình còn tùy thân mang theo cái Hồng Hài Nhi tới, bực này tình huống phía dưới, Hồng Hài Nhi tựa hồ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lập tức, Đường Tam Tạng theo Sa Tăng chỗ lưng trong hành lý lấy ra ngọc tịch bình, ra bên ngoài một nghiêng, người mặc yếm hồng Hồng Hài Nhi liền rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, bản năng táo bạo hô: "Người nào nha? Cái giờ này cũng không phải nghe kinh thời gian, tiểu gia ta còn đang ngủ." Thế mà, làm Hồng Hài Nhi thấy rõ Đường Tam Tạng cái kia tuấn tú vô song khuôn mặt về sau, tất cả táo bạo đều hóa thành nhu thuận, giống như một cái manh manh đi tiểu hài tử đồng dạng ôm lấy Đường Tam Tạng bắt đuổi, làm nũng nói: "Thánh tăng, chẳng lẽ hôm nay chính là muốn truyền thụ cho ta hái kim cô nhi phương thức sao?" Đường Tam Tạng thân thủ tuốt tuốt Hồng Hài Nhi đầu, lập tức nói ra: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ hiểu lầm, bần tăng cảm giác sâu sắc tiểu thí chủ ngày thường khắc khổ cố gắng, một mảnh thành kính hướng Phật chi tâm, hôm nay cố ý cho tiểu thí chủ một cái tiếp nhận khảo nghiệm cơ hội." Nuốt châm. Hồng Hài Nhi mắt trợn tròn, dường như nghĩ tới điều gì, kinh hãi phía dưới bản năng há hốc miệng hỏi: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ hiểu lầm, bần tăng lại không phải là cái gì người xấu, làm sao lại vô duyên vô cớ để ngươi nuốt châm đâu?" Lập tức, Đường Tam Tạng thân thủ hướng về ngoài cửa cái kia hàn phong tuyết lớn, nói ra: "Trước đó từng thấy người tiểu thí chủ thần thông quảng đại, dễ dàng cải biến một phương khí hậu nhiệt độ, cho nên muốn hỏi một chút tiểu thí chủ, loại tình huống này có thể thực hiện không?" Lúc này, Hồng Hài Nhi liền minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ, vô vô tiểu ngực, tự tin nói: "Bực này việc nhỏ, cứ việc bao tại tiểu gia trên thân." Dừng một chút, Hồng Hài Nhi hồi tưởng cái gì, nhỏ giọng hướng về Đường Tam Tạng hỏi: "Cái kia, tiểu gia bắn ra lửa, có cái gì thù lao không?" "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ sao có thể có ý tưởng như vậy?" Đường Tam Tạng nhướng mày, ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, nói ra: "Nếu như bần tăng cho ngươi thù lao, vậy liền cũng không phải là tiểu thí chủ cảm giác sâu sắc ngã Phật Phật pháp tinh nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, cho chúng sinh thuận tiện, mà chính là bần tăng tại không biết tốt xấu thuê mướn lao động trẻ em." Hồng Hài Nhi nghe, còn giống như coi là thật có mấy phần đạo lý. Bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, Hồng Hài Nhi cũng không kịp tỉ mỉ suy tư, tùy theo vô cái mũi, lồng ngực một trống, lúc này một trận nóng rực tới cực điểm tam vị chân hỏa hướng về chân trời phun ra ngoài, hư không tự đốt, đón gió mà lớn dần, lấy thiêu tận vạn vật chi thế tại bầu trời hướng về tứ phương lan tràn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái kia huyền như tuyết lở đồng dạng tuyết hoa liền triệt để tiêu tán vô tung. Như thế sức mạnh to lớn, coi là thật là không thể coi thường. Cho dù Hồng Hài Nhi cực nhanh bị hầu tử chỗ hàng phục, nhưng cái kia cũng là bởi vì Hồng Hài Nhi tam vị chân hỏa vừa lúc bị hầu tử khắc, mới lộ ra như vậy nhẹ nhõm thôi. Kỳ thực bực này thần thông, sợ là 10 cái chư bát giới sóng vai phía trên, cũng là chỉ có cùng nhau biến thành heo nướng phần. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 309, kẻ đến không thiện. Trời xanh khí lãng. Đúng với cái kia hàn phong đan sen, tuyết hoa ngút trời khí trời, giờ khắc này trải qua tam vị chân hỏa từ cao không cuốn lên mà qua, lại rất nhiều trời đông giá rét đã qua, vạn vật khôi phục mùa xuân ấm áp khí tượng. Cái này Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa, đúng thật là thế chi hiếm thấy. Một bên Chư Bát Giới thấy thế, nhưng cũng là nhịn không được tán dương lên. Tam muội chân hỏa, tính không được là cái gì tiên tiên chi hỏa, đừng nói là năm đó hầu tử chính là trong cơ thể mình liền luyện được tam muội chân hỏa, đồng thời dùng luyện hóa bản đạo, kim đan, tu thành kim cương thân thể, chính là Chư Bát Giới cũng hiểu được tam muội chân hỏa pháp môn. Nhưng là, mặc kệ là hầu tử, vẫn là Chư Bát Giới luyện hóa mà ra tam muội chân hỏa cùng Hồng Hài Nhi tương đối, đều là giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Dù sao hầu tử cùng Chư Bát Giới tam muội chân hỏa công dụng cũng chỉ có thể là dùng cho tự thân tu hành đoán thể tác dụng, cùng Hồng Hài Nhi bực này phóng thích tại bên ngoài cơ thể, còn có thể sinh sinh hóa hóa, khắp bầu trời đích, quả nhiên là Chư Bát Giới đi qua chưa bao giờ nghe. Phải nói, đừng nói là hầu tử cùng Chư Bát Giới, chính là Hỏa Đức Tinh Quân sợ cũng không có bực này bản sự. Mà đồng dạng là đã từng Thiên Đình biên chế Sa Tăng, làm hai bên thường bạn tại Ngọc Đế hoặc là Vương Mẫu Quyển Liêm đại tướng, tự nhiên cũng minh bạch đem tam muội chân hỏa tu luyện tới trình độ này, tuyệt đối được xưng tụng là thế chi hiếm có, cũng không nhịn được đồng dạng nhẹ gật đầu, có chút tán đồng Chư Bát Giới nói, hỏi: "Hồng Hải Nhi tiểu thí chủ, ngươi cái này Tam Muội Chân Hỏa là tu luyện thế nào nha?"
"Đừng hỏi, hỏi cũng là thiên phú."
Hồng Hải Nhi vừa nhấc cái cằm, có phần làm kiêu ngạo nói: "A Di Đà Phật, không tệ không tệ, tiểu thí chủ thiên phú tuyệt đỉnh, bất quá tâm tính tu vi chớ rơi xuống, lại cực kỳ về Ngọc Tịnh Bình bên trong tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đi, chớ thường xuyên ngủ, sống ngủ thời gian."
Đường Tam Tạng ấm giọng nói.
Vừa nghe lời ấy, Hồng Hải Nhi cái kia kiêu ngạo biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra đó là khổ nín vô cùng, ánh mắt hai bên đùng ngục chuyển một cái về sau, hỏi:
"Thánh tăng nói, Hồng Hải Nhi tự nhiên không dám không nghe theo, bất quá có thể cáo chi một phen Hồng Hải Nhi nơi đây khoảng cách Hỏa Diệm Sơn vẫn còn rất xa."
Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đuốt ve Hồng Hải Nhi đầu, hỏi:
"Làm sao?
Tiểu thí chủ thế nhưng là nhớ nhà."
Hồng Hải Nhi cũng không có như đi qua như vậy kiêu căng làm cản, mà chính là thuận theo gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng.
"A Di Đà Phật, bần tăng một đường đi về phía tây, lại cũng không biết khoảng cách Hỏa Diệm Sơn còn có bao nhiêu lộ trình, bất quá vừa mới bần tăng chỗ thấy nơi đây đường bia trên viết Kim Đâu Sơn."
Đường Tam Tạng ôn hòa đáp.
Hồng Hải Nhi nghe vậy, ánh mắt lại là sáng lên, biểu lộ hơi có chút vui sướng nói:
"Nơi đây ta biết, không bao lâu chính là Hỏa Diệm Sơn, mà lại nhớ không lầm, nơi đây còn có một đầu thật có ý tứ dã chư tính tới, sông ngang sông thẳng, không có não tử cực kỳ liệt."
Nói xong, Hồng Hải Nhi hiếm thấy có phần có lễ phép hướng về Đường Tam Tạng nói tiếng cảm ơn, liền chủ động chui về Ngọc Tịnh Bình bên trong.
Mà Đường Tam Tạng cũng tiện tay đem Ngọc Tịnh Bình đưa cho Xà Tăng, lẩm bẩm một câu:
"Dã chư tinh." Đối với dã chư tinh như thế một cái giống loài, Đường Tam Tạng lại là không có quá lớn ấn tượng, lập tức liền đem ném đến sau.
Một lần nữa dạng chân đến trên lưng ngựa, Đường Tam Tạng vuốt ve Bạch Long Mã đầu, lập tức cao giọng nói:
"Các đồ nhi, trời xanh khí lãng, tiếp tục lên đường đi đường đi."
"Đúng, sư phụ."
Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cùng kêu lên tất cả, lập tức liền vội vàng đuổi theo Đường Tam Tạng, tiếp tục hướng tây mà đi.
Mắt thấy Đường Tam Tạng sư đồ một hàng dần dần từng bước đi đến, ẩn nút trong bóng tối Thanh Nhu Tinh biểu lộ lại là có chút hứa khó coi. Cái này Đường Tăng còn làm thật là có chút quá giữ mình trong sạch đi. Thử hỏi chính là Tây Thiên Linh Sơn những cái kia Phật tổ, cái nào thấy chỗ tốt rồi, có thể tùy tiện bỏ chi. Ngược lại là cái này Đường Tam Tạng, còn tưởng là thật có chút quá là quái dị.
Bất quá cũng là không ngại, Đường Tăng ngươi như vậy chưa từng dính vào nhân quả, thế nhưng Thiên Đồng Nguyên Soái chuyển thế lại là ăn trộm thực vật, lường trước cũng là đầy đủ.
Thanh Nhu Tinh vận dụng cái kia đạo ra xem chừng nhân quả chi pháp, xa xa nhìn qua, lại là phát giác cái kia Chư Bát Giới thiếu chính mình một phen nhân quả.
Lập tức Thanh Nhu Tinh lại cũng không chút do dự, lấy tự thân yêu tướng, tu đùn kéo đến giống như cuốn lên một trận yêu phong liền hướng về Đường Tam Tạng một hàng bao phủ tới, một tiếng trùng trùng điệp điệp thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa.
"Trước Phương Hòa Thượng chạy đâu, ăn trộm bản đại vương đồ ăn, vậy liền lưu lại cho bản đại vương hưởng dụng đi."
"Sư phụ, cẩn thận."
Chư Bát Giới cùng Sa Tăng thấy một lần này tình huống, vội vàng lo liệu binh khí tại tay, hai bên bảo vệ Đường Tam Tạng, mà Ngao Ngọc cũng trong nháy mắt hóa thân thành long, xoay quanh tại Đường Tam Tạng sau lưng. Nhìn chăm chú lên cái kia thanh thế quần quận mà tới yêu phong.
Thanh Nhu Tinh cũng không làm loại kia hư đầu ba nao sự tình, trực tiếp theo giữa không trung rơi vào Đường Tam Tạng một hàng phía trước hơn 100 mét chỗ, ngăn trở bọn hắn đường đi.
Oen.
Trong lúc nhất thời, theo Thanh Nhu Tinh rơi vào đại địa phía trên, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, khắp nơi lại ẩn ẩn sinh ra lắc lư cảm giác.
Từng đạo đáng sợ mạng nện hình dáng vết nứt hướng về lan tràn khắp nơi mà ra, uy thế ngút trời.
Nhất thời, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng biểu lộ chính là ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là bực này đáng sợ cậy mạnh cùng ý thế, liền vượt xa đồng dạng yêu vương phạm chủ chỗ.
Lại thêm,
kẻ đến không thiện.
Sư phụ, ngươi lại lui lại một chút.
Hầu tử không tại, Chư Bát Giới ngược lại là rất có vài phần đảm đương đi về phía trước mấy bước, đem Đường Tam Tạng hộ tại sau lưng đồng thời, quát nói:
"Phía trước phương nào yêu quái, dám vô lễ, có thể từng nghe nói Thiên Đồng Nguyên Soái uy danh?"
"Thiên Đồng Nguyên Soái?"
Thanh Nhu Tinh cười cười, ngược lại là nghĩ lên năm đó Kim Ngân đồng tử trô sách một kiện chuyện lý thú, nói ra:
"Chưa nghe nói qua. Bất quá ngược lại là nghe nói có một cái thiên tướng đùa giỡn hàng Nga, đi nhầm heo thai, không phải là ngươi đi."
Lúc này, Chư Bát Giới sắc mặt liền là hơi có chút biến thành màu đen, chính mình thống soái thiên hà 80.000 thủy quân quét ngang bao nhiêu đời ở giữa yêu tà, uy danh không hiện nhân gian. Ngược lại là chính mình đùa giỡn hàng Nga thiên đình bí sự, có vẻ giống như là cái yêu đều nhất thanh nhị sở.
Bất quá kiêng kỵ tại Thanh Nhu Tinh đang chàng uy thế Chư Bát Giới ngược lại không phải là người lỗ mãng, lại thêm hầu ca không tại, liền đem trong tay cựu sĩ đình ba quét ngang, nghiêm nghị cảnh cáo nói:
"Hừ, yêu quái, nghỉ hiện lên miệng lưỡi chi dũng, nếu như không phải muốn trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng, liền nhanh chóng tránh ra nói, nhà ngươi Chư gia già còn có thể tha ngươi một mạng."
Chê cười, ngươi cái này Chư yêu, ăn trộm bản đại vương đồ ăn, còn dám như vậy khẩu xuất cùng nôn.
Lại đều lưu cái mạng lại đến, để bản đại vương đánh cái nha tế.
Lúc này, muốn tại hầu tử về trước khi đến thuận thế trước bắt những thứ này yếu gà, cũng miễn cho hầu tử phòng thủ mà không chiến, một lòng chạy trốn Thanh Nhu Tinh không tại nhiều phí miệng lưỡi, nhanh chân hướng phía trước một bước.
giống như một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, lấy vô biên khí thế hướng về Đường Tam Tạng một hàng đệ tới, trong tay điểm cương thương càng là giống như phích lịch lôi đình hướng về phía trước nhất chỉ. Chư Bát Giới thấy thế, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc, cái kia xấu xí khuôn mặt lại cũng tản ra mấy phần uy thế, hai tay cầm cửu sĩ đinh ba ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 310, Thiên Bồng Nguyên Soái chi tư. Đáng tiếc, can đảm lắm cũng không thể thay đổi song phương trên thực lực chênh lệch thật lớn. Cho dù tự đạp vào con đường về hướng tây về sau, Chư Bát Giới cảm giác tu vi của mình tiến triển cực nhanh giống như tiến triển, lại trong khoảng thời gian này đến nay mỗi đêm cũng là cần tu không tha, nhưng chỉ là mấy năm công phu, đối với người tu tiên mà nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt thôi. Cho nên Chư Bát Giới tu vi đừng nói là siêu việt đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái thời kỳ, vẹn vẹn chỉ có thể được xưng tụng tại yêu vương nhất lưu bên trong bạt tiêm trình độ thôi. Mà Thanh Nhu Tinh, đây chính là cùng với Thái Thượng Lão Quân cùng nhau đắc đạo tọa kỵ, tuy nói cùng Thái Thượng Lão Quân khó có thể so sánh, nhưng cho dù là Thái Thượng Lão Quân theo chỉ trong khe rơi xuống một chút chỗ tốt cho nó, lại thêm cái này vô số năm tu hành, cũng đủ làm cho nó thần thông pháp lực viễn siêu yêu vương một loại. Vâng, cựu sĩ Đinh Ba ngang nhiên trên đỉnh Thanh Nhu Tinh chỗ làm điểm cương thương, khí lãng khổng lồ đống nhiên nổ tung, Chư Bát Giới toàn thân thịt mỡ lại là không ngừng run rẩy. Một sát na kia chính là Chư Bát Giới thể nội pháp lực đều cảm giác suýt nữa bị đánh tan, thân hình hoàn toàn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, mỗi một chân đạp trên mặt đất đều lưu lại một hố sâu. Bỏ bốn, họ sáu. Một tiếng giống như cười giống như chảo phúng thanh âm theo Thanh Nhu Tinh miệng bên trong phun ra, nhìn lấy sắc mặt đỏ lên Chư Bát Giới, nói ra. Một cái đầy trong đầu đều là dâm tà chi niệm heo, cũng xứng cùng bản đại vương tranh hùng. Một câu nói kia, có thể nói là thật sâu kích thích Chư Bát Giới. Heo. Cũng là có điểm mấu chốt. Đem so với quá khứ nói chuyện không đâu, thậm chí có chút bị hủi, giờ phút này Chư Bát Giới ngự khí lại là tràn ngập một loại kiên định cùng quyết tuyệt, nói bình thường không dám chút nào tại Đường Tam Tạng trước mặt nói ra. Động phàm tâm thôi, làm sai chỗ nào? Cho dù là lại về năm đó, Lao Chư ta y nguyên sẽ không hối hận năm đó sở tác sở vi, duy nhất có chút xin lỗi, cũng bất quá là kinh hãi đến giai nhân thôi. Thiên Cương Thần Thông, hòa giải tạo hóa. Thoáng chốc, Chư Bát Giới thể nội pháp lực đống nhiên bạo phát, lấy một loại nào đó huyền ảo chi thế thấu thể mà ra, quấn quanh tự thân. Ở phía xa nhìn thấy Chư Bát Giới bực này chưa từng thấy qua uy thế, Đường Tam Tạng tạm thời tắt xuất thủ tâm tư, trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần đi qua chưa từng có chờ mong, cảm giác Bát Giới tựa hồ bị yêu quái này triệt để kích thích. Làm đã từng Thiên Đình Bắc Cực Tứ Thánh Thiên Bồng Chân Quân, Thiên Du Chân Quân, Dự Thánh Chân Quân, Hưu Thánh Chân Quân một trong, cần biết cùng năm đó cùng Bát Giới ngang nhau địa vị Hưu Thánh Chân Quân dưới trướng phụ tá Vương Linh Quan, hắn phòng ngự thần thông mạnh liền đủ để cùng ngăn cản được một lát đại náo thiên cung thời kỳ hầu tử, thuận lợi trì hoãn đến Lôi Bộ Tam Thập Lục Tướng trợ giúp, lớn nhất cuối cùng thành công ngăn trở hầu tử đánh vào Thiên Đình Hạch Tâm Chô Lăng Tiêu Bảo. Địa, có thể nghĩ đã từng làm Thiên Bồng Chân Quân nguyên soái Chư Bát Giới, năm đó nó địa vị chi trọng, thực lực mạnh. Xét đến cùng, không có gì ngoài Bát Giới thế này chuyển sinh làm nhất phàm heo chi thai, tiên thiên thiếu nghiêm trọng bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là tính tình của hắn quá lười biếng, dẫn đến thực lực của hắn hoàn toàn không cần năm đó thống soái 8 vạn thiên hà thủy quân, càng quét tam giới yêu tà Thiên Bồng Chân Quân nguyên soái. Mà tự thân vấn đề, không ai so Chư Bát Giới càng rõ ràng, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại khổ tu Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, hòa giải tạo hóa. Bởi vì cái này thần thông tu hành tới trình độ nhất định về sau, có thể hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, cũng có thể lấy vô sinh có, lại phục tự thân tốt nhất tình huống. Như vậy, cái này thần thông thể hiện tại Chư Bát Giới trên thân, thì là uổng đánh tương tư uổng lưu luyến si mê hận khanh tâm thái nhẫn chỉ có thở dài cũ vui mừng giống như mộng ba. Nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, tại sáng sủa kim quang bên trong, một vị áo đen huyền quan kim giáp, khuôn mặt xinh đẹp lại không mất uy nghi thần tướng từ đó cất bước mà ra, hắn mang theo một chút yêu thương cùng thâm tình con ngươi hơi hơi liếc nhìn ở giữa, lâm liệt thần quang khuấy động mà ra. Thiên Đồng Nguyên Soái. Thanh Nhu Tinh thấy thế, biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, ánh mắt hơi hơi trừng lớn, đều là cảnh giác. Mà ở phía xa xem chừng lấy Đường Tam Tạng, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Bát Giới tại loại này chiến đấu trước mắt ở giữa, không ngờ dùng bực này biến ảo chi thuật đến lừa bịp đối phương. Không đúng, sư phụ, lần này tựa như là thật. Sa Tăng hơi hơi quan sát một phen, ngựa khí mang theo vài phần khó có thể tin nói. Cái kia lâm liệt thần quang khuấy động, toàn thân pháp lực yêu kiều thái độ, cùng nhị sư huynh trước đó biến ảo kim giáp thần tướng miệng cọp gan thỏ thái độ hoàn toàn khác biệt, coi là thật giống như là Bắc Cực Tứ Thanh cái kia đẳng cấp tiên thần lâm phạm. Đường Tam Tạng nghe vậy, ngữ khí không khỏi mang hơn mấy phần cảm khái nói ra. Xem ra Bát Giới bình thường nhìn qua lười biếng không chịu nổi, tự mình nhưng cũng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực nha. Nhị sư huynh, gần đây hoàn toàn chính xác chăm chỉ rất nhiều. Sa Tăng nhẹ gật đầu, đối với Chư Bát Giới chăm chỉ, hắn lại là rõ ràng nhất cực kỳ. Mà giờ khắc này khôi phục Thiên Đồng Nguyên Soái uy nghi Chư Bát Giới, con người hơi hơi phía trên nhất, lẫm liệt thần quang liếc nhìn tại Thanh Nhu Tinh trên dưới, cũng không thấy như thế nào há miệng, một đạo thiên chấn địa hai giống như thanh âm quanh quẩn nơi này mới không gian. ngươi là phương nào tiên thần dưới trướng tọa kỵ, dám cản tại bản nguyên soái trước mặt, còn dám đập vào ta sư? Chẳng lẽ là trách tội bản nguyên soái dưới lòng bàn tay Đinh Ba thu nạp van hồn thiếu sót vị trí của ngươi?
Hừ, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến Thần Thông chi hòa giải tạo hóa, có cái gì tốt ngang tàng? Lấy ngươi cái này thân thể có thể duy trì bao lâu?
Một canh giờ?
Vẫn là nửa canh giờ?
Thanh Nhu Tinh giễu cợt một tiếng, không có chút nào đem để ở trong lòng ý tứ.
Một lát
là được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chư Bát Giới trong lòng bàn tay cựu sĩ Đinh Ba thần quang đại tác, lại cũng không còn quá khứ như vậy bị Chư Bát Giới làm gối đầu ảm đạm bộ dáng. Đinh Ba trên dưới càn khôn nghịch chuyển, hai bên âm dương điều hòa, lấy vô lượng thần quang hướng về Thanh Nhu Tinh ngang nhiên đâm xuống. Giờ khắc này, cái kia toàn thân màu bạc cựu sĩ Đinh Ba lại giống như cái kia treo móc ở 33 trọng thiên phía trên thiên hà đồng dạng, lấy lạc cựu thiên chi thế, mang theo vạn quân lực hướng về Thanh Nhu Tinh chút xuống mà đi. Mà Thanh Nhu Tinh nửa người bỗng nhiên bành trướng hai vòng, cả người đầy cơ bắp, bộc lộ mênh mông viễn cổ khí tức, trong tay điểm cương thương xông lên trời, ngang nhiên liền nên đón tiếp lấy.
Oeng!
Từng đợt liên miên bất tuyệt, lại mắt trần có thể thấy sóng âm tự hai người làm trung tâm hướng về tứ phương lan tràn, chấn động đến từng mảnh khắp nơi dạn nước vỡ nát.
Sư phụ, chúng ta lui lại một chút.
Bực này trong khoảnh khắc như muốn lật út khắp nơi, dư âm trùng kích phía dưới có thể vỡ nát sơn mạch tình hình chiến đấu, để Sa Tăng vội vàng che chở đường Tam Tạng liền phải tiếp tục rời xa một chút.
Không được, vừa mới yêu quái kia nói bắt giới tình huống không thể bền bỉ, vi sư ha có thể đánh chi rời đi,
liền lưu ở nơi đây.
Thế mà bình thường luôn luôn rời xa chiến trường đường Tam Tạng, lần này lại là thái độ kiên quyết phản đối Sa Tăng đề nghị, không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt từ bi an lành xa xa nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường. Mà xoay quanh tại đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc dáng người hơi động một chút, lượn quanh tại đường Tam Tạng trên dưới quanh người, tản ra hơi hơi thần quang, đem đại lượng hướng về nơi đây đánh tới dư âm cùng đá vụn cản trở lại để tránh cho ảnh hưởng đến đường Tam Tạng.
Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái.
Chương 311, Thiên Hà Chi Thủy Cửu Thiên đến, cầu đặt mua a.
Đường Tam Tạng cùng Sa Tăng nói chuyện với nhau thanh âm tại bên trong chiến trường này có thể nói là yếu ớt, nhưng là giờ phút này khôi phục Thiên Bổng Chân Quân nguyên soái trạng thái Chư Bát Giới lại là một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai.
Sư phụ.
Chư Bát Giới hơi hơi há mồm, một tiếng giàu có từ tính cùng thoáng có chút thâm trầm thanh âm hơi hơi vang lên. Mà Thanh Nhu Tinh giờ phút này lại là chiến đến mức dị thường hứng khởi, cái kia hám sâu ở trong lòng đất đầu gối ngang nhiên dùng lực, lấy trùng thiên chi thế hướng về Chư Bát Giới phản công mà đi, trong tay điểm cương thương mang theo một chút tinh mang đột nhiên đâm ra. Không hề nghi ngờ, cho dù là Thanh Nhu Tinh cũng thừa nhận này tế Chư Bát Giới chiến lược hoàn toàn chính xác có Bắc Cực Tứ Thánh chi tư, không có gì ngoài không có thần chức thần thông gia trì bên ngoài, cái kia chiến lược đã là tam giới nhất lưu tầng thứ. Tự nương theo lấy Thái Thượng lão quân đắc đạo thành tiên về sau, không biết tu tâm dưỡng tính bao nhiêu năm Thanh Nhu Tinh, giờ khắc này cảm thụ được bắp thịt cả người tại cái kia cựu sĩ Đinh Ba chi lực phía dưới rung động, cả con trâu chiến ý cũng bắt đầu bên mông lên.
Đinh.
Chư Bát Giới cựu sĩ Đinh Ba một cái đón đỡ, đem cái kia điểm cương thương hướng mặt bên một nhóm, một cái tay khác khuất hữu tay quét qua, đem Thanh Nhu Tinh cái kia đập vào mà tới Nhu giác hướng mặt bên phá tan về sau, trong tay lại là đồng thời bóp lên pháp quyết, chỉ lên trời nhất chỉ.
Chư Bát Giới gây nên nam hiểu, cho tới bây giờ đều không phải là lục chiến, lại hoặc là không chiến, mà chính là
thủy chiến.
Ngao Ngọc, bảo vệ sư phụ, lão sa, chuẩn bị tốt ngọc tịnh bình, phòng ngừa thiên hà chi thủy lan tràn.
Nháy mắt sau đó, 33 trọng thiên, thiên hà chỗ, cái kia bình tĩnh không biết bao nhiêu năm thiên hà chi thủy phóng lên tận trời, đem vô số bao phủ ở bên trong trận pháp hướng nát, một cái đấu chuyển ở giữa, bay thẳng Chư Bát Giới chỗ phương vị.
Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên.
Ầm ầm. Tại đi qua, Đường Tam Tạng tự nhiên sẽ hiểu cái kia ai cũng thích câu thơ, nhưng giờ phút này coi là thật tận mắt nhìn thấy vô biên thiên hà thủy tự 33 trọng thiên rơi xuống bay thẳng nhân gian thời điểm, cũng không nhịn được vì đó động dung, hô hấp đống nhiên chỉ trệ.
Có lẽ, trong truyền thuyết cộng công dẫn tiếp xúc bất chu sơn, khiến thiên hà chút xuống, hồng thủy tràn lan khắp nơi cũng không gì hơn cái này a.
Chậm rãi,
thiên hà chút xuống.
Mà Thiên Đồng Nguyên Soái chức trách một trong chính là trấn thủ thiên hà.
Cái suy đoán này tự Đường Tam Tạng trong lòng dâng lên, lại là không khỏi giật mình.
Thiên Đồng, ngươi điên rồi.
Liên ở đây tế, thần sắc thủy chung không có chút rung động nào Thanh Nhu Tinh lại là hoảng sợ hô to lên.
Ngươi vậy mà chủ động dẫn thiên hà chi thủy chạy trí nhân ở giữa, bực này nghiệp lực chính là ngươi ta luân hồi muôn đời khó có thể tiêu trừ.
Thế mà, đáp lại Thanh Nhu Tinh, lại là Chư Bát Giới cái kia uy nghiêm lại thành âm bình tĩnh.
Ồn ào.
Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trùng trùng điệp điệp thiên hà thủy lấy vô cùng uy thế bỗng nhiên rơi xuống, đem Thanh Nhu Tinh cùng Chư Bát Giới bao phủ hoàn toàn trong đó.
Cùng lúc đó, ngay tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong làm khách hầu tử bỗng nhiên giật mình, cặp kia hỏa nhãn kim tinh bản năng vang lên, thấy được tự 33 trọng thiên chỗ rơi vào nhân gian luyện không, mà cái hướng kia chính là sư phụ chỗ.
Lúc này, hầu tử thậm chí không lo được cùng tiên hữu nhóm nói một tiếng khác, lái cân đầu vân liền nhanh chóng hướng về đường Tam Tạng vị trí chạy trở về.
Mà thiên đình giờ phút này cũng đã triệt để loạn thành một đoàn, bình tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm thiên hà càng lại độ lật vọt lên, đồng thời còn hướng lấy nhân gian rơi đi, đây chính là ghê gớm đại sự, hơi không cẩn thận liền có thể phá tan một phương thần châu. Nhanh, Thiên Đồng Nguyên Soái đâu? Mau mời Thiên Đồng Nguyên Soái nha. Vô số năm qua thói quen tại Thiên Đồng Nguyên Soái trấn thủ thiên hà khái niệm tiên thần, vô ý thức hô hô lên. Thế mà, rất nhanh bọn họ cũng liền phản ứng lại, Thiên Đồng Nguyên Soái tại mấy trăm ngày trước bởi vì đùa giỡn hàng Nga chút chuyện nhỏ này bị Ngọc Đế trục phía dưới phàm gian, đã không tại Thiên Đình bên trong. Mà giờ khắc này tại giao trì bên trong thương nghị rất nhiều đại sự Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lao Quân chờ một chút Thiên Đình cao tầng, theo thiên hà ba động, cũng đã nhận ra cái kia dị thường tình huống. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Ngọc Đế, chính là Thái Thượng Lao Quân sắc mặt cũng có chút khó coi. Thanh Nưu Tinh hạ giới sự tình, Thái Thượng Lao Quân đương nhiên biết được, bản ý bất quá là cực kỳ giáo dục một phen hầu tử, thuận liền thành tựu một kiếp, không muốn làm sao ra như thế một cái tình huống. Như thế như vậy, một kiếp này khó dính dấp nhân quả, cái kia nhưng lớn lắm. Mà ngồi trên Ngọc Đế bên cạnh Vương Mẫu nhịn không được mở miệng hỏi: "Bệ hạ, cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái không phải đã bị tước đoạt thần chức thần thông sao? Làm sao có thể dẫn động thiên hà chi thủy hạ giới?" "Nương nương, ngươi cho rằng thiên hà là nhân vật gì? Thần chức thần thông vốn chính là trấn áp thiên hà phụ trợ thủ đoạn thôi, càng quan trọng hơn lại là Thiên Đồng bản thân." Nói đến đây, Ngọc Đế biểu lộ cực kỳ khó coi, nói ra: "Nương nương lại không phải không biết, tự khai trời liền tồn tại thiên hà tại đã trải qua vị kia bầu ngày sau liền sinh ra linh tính. Vô số năm qua chết đuối bao nhiêu vị thủ bờ sông tướng lãnh, chỉ có ngày này hoành có thể trấn an tại nó, sau cùng còn bằng này công lao thụ phong Bắc Cực tứ thánh, Thiên Đồng chân quân Nguyên Soái, lại lao quân trở chúng tiên còn hợp lực vì hắn chú tạo thần binh phía trên bảo bối thấm kim bá. Ý của bệ hạ là, cái này Thiên Đồng Nguyên Soái cùng trời bờ sông bản thân linh tính tương giao rất thân." Vương Mẫu tựa hồ nghe ra Ngọc Đế ý ở ngoài lời. Đối với cái này, Ngọc Đế ánh mắt hơi hơi quét qua, mắt nhìn tại rất nhiều đứng ở trước mặt tiên gia, thái độ từ chối cho ý kiến. Bất quá mặc dù là như thế, Vương Mẫu cũng triệt để minh bạch vì sao năm đó Ngọc Đế sẽ nắm lấy Thiên Đồng say rượu đùa giỡn hàng Nga nữ tiên chút chuyện nhỏ này đem hắn giáng chức rơi nhân gian. Thiên Hà, đây chính là Thiên Đình không thể trưởng khống không ổn định nhân tố, mà Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Thiên Hà linh tính quan hệ ngày càng tốt đẹp, cái này sợ là đã dẫn phát bệ hạ kiêng kỵ. Chỉ bất quá Thiên Đồng Nguyên Soái công lao quá lớn, bệ hạ mặc dù muốn xử trí tại hắn, cũng có thể tìm cực tốt lấy cớ mới có thể miễn cho chúng tiên lòng sinh chỉ trích. Cho nên cuối cùng mới mượn Thiên Đồng Nguyên Soái say rượu đùa giỡn hàng Nga nữ tiên, đem hắn giáng chức rơi nhân gian. Đương nhiên, trên mặt nổi bệ hạ cho chúng tiên giải thích lại là để Thiên Đồng Nguyên Soái lịch kiếp, ở tại trong đại kiếp hộ tống người lấy kinh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, cuối cùng bằng vào này công lao tu thành chính quả. Mà đây cũng là Ngọc Đế mục đích cuối cùng nhất chỗ, Thiên Đồng Nguyên Soái vào Phật giáo, đến Tây Thiên Linh Sơn, vậy liền sẽ không còn có cơ hội trở về Thiên Đình, tiếp xúc thiên hà, cũng mà có thể ngăn chặn một ít tai họa ngầm. Mà lại sau này cho dù thiên hà coi là thật bạo động, thân ở Tây Thiên Phật giáo bên trong Thiên Đồng Nguyên Soái, còn phải tại Ngọc Đế một tờ trong ý chỉ thụ mệnh trở về trấn an thiên hà. Thế mà, để Ngọc Đế không có nghĩ tới là, cái kia đầu thai thành chư thân, thần thông pháp lực không còn Thiên Đồng Nguyên Soái lại còn có thể có thần thông pháp lực nối thẳng 33 trọng thiên, dẫn động thiên hà chi thủy. Bất quá như vậy, theo mặt bên cũng nghiệm chứng năm đó Ngọc Đế trong lòng kiêng kỵ. Thiên Đồng chân quân Nguyên Soái, tuyệt đối có dụ phát thiên hà chi thủy làm loạn thiên đình năng lực. Đang lúc Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, dự định để Thái Thượng lão quân tự mình đi một chuyến thời điểm, cái kia hướng về nhân gian cọ rửa xuống thiên hà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 312, đánh lén. Hạ giới, Kim Đâu Sơn. Giờ phút này cái bởi vì tổng thể ngoại hình giống như túi hình dáng thung lũng, bên trong lại là tràn đầy thiên hà chi thủy. Đường Tam Tạng thì là tại Ngao Ngọc bảo hộ phía dưới lui đến tại gần nhất đỉnh núi chỗ, nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia không ngừng sôi trào, hình như có hai đầu hồng hoàng cự thú tại dưới mặt nước tranh đấu thiên hà chi thủy. Bỏ bốn. Ồ. Đông nhiên, một tiếng lược mang theo vài phần rên rỉ thanh âm quanh quẩn tại Kim Đâu Sơn bên trong, lập tức chậm rãi lắng lại xuống dưới. Mà một đạo kim giáp bóng người cũng theo đó chậm rãi theo thiên hà chi thủy bên trong thăng lên, một tay nắm lấy phía trên bảo bối thấm kim bá, một tay nắm lấy thanh lưu tinh chân phải đem xách ngược. Giọt giọt nặng tựa vạn cân thiên hà thủy dọc theo cái này kim giáp chiến thần gương mặt, góc áo chậm rãi trượt xuống, một lần nữa giọt về trong mặt nước, có mấy phần chật vật sau khi, nhưng lại hiển thị rõ uy nghi. Nhìn lấy trên đỉnh núi Đường Tam Tạng trong lòng tỏa ra cảm khái. Bần tăng nhà bát giới, không nghĩ tới cũng tiền đồ. Làm. Theo bát giới cả người triệt để hiện lên ở trên mặt nước về sau, trong bàn tay hắn cái kia phía trên bảo bối thấm kim bá giống như gõ mặt đất như vậy nặng nề mà gõ tại thiên hà trên nước. Xa xa Đường Tam Tạng tựa hồ trông thấy chư bát giới miệng hơi hơi giật giật, giống như đang nói cái gì, nhưng lại nghe không rõ. Tuy theo, chỉ thấy chư bát giới trong tay phía trên bảo bối thấm kim bá trong tay tâm chuyển một cái, hướng về xa tăng vị trí nhất chỉ. Nhất thời, cái kia một giọt nước liền có vạn cân nặng thiên hà thủy sông lên trời, đón Sa Tăng mà đi. Ngọc Tịnh Bình nhìn lấy tựa hồ ngây ngẩn cả người Sa Tăng, Đường Tam Tạng lúc này nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Sa Tăng nghe xong, cả người giật cả mình, liền vội vàng đem trong tay Ngọc Tịnh Bình miệng bình giơ lên, nhắm ngay cuốn lên mà tới thiên hà thủy. Trong lúc nhất thời, liền như là sông chảy vào biển đồng dạng, cái kia cơ hồ đem Kim Đâu Sơn chìm thành một khối hồ nước thiên hà thủy đều quán chú nhập Ngọc Tịnh Bình bên trong, không dư thừa một giọt. Theo giọt cuối cùng thiên hà thủy rót vào Ngọc Tịnh Bình bên trong, Sa Tăng liền vội vàng đem Ngọc Tịnh Bình ngang hàng, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Đường Tam Tạng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Đồ Nhi, cái kia Hồng Hải Nhi thí chủ còn tại Ngọc Tịnh Bình bên trong, sẽ không?"
"Sư phụ yên tâm."
Đối với cái này, Sa Tăng ngược lại là có chút rõ ràng, giải thích nói: "Cái này Ngọc Tịnh Bình bên trong giấu không gian giới chỉ, Hồng Hải Nhi thí chủ nơi ở địa phương cùng Thịnh Trang Thiên Hà thủy chỗ cũng không liên kết, không cần lo lắng." Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, chính là muốn nói cái gì thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn đến bát giới phương hướng có một vệt kim quang lướt qua. Trong một chớp mắt, theo Đường Tam Tạng con ngươi hơi hơi chuyển động, thời gian đều tựa hồ trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Một cái giống như vòng tay vật chết, theo hấp hối thanh lưu tinh trong tay hướng về lưng đối với hắn bắt giới chán ném đi, quang hoa mịt mờ, nhưng kỳ thế lại là vạn phần kinh người, đến mức một loại cực độ cảm giác không ổn tự Đường Tam Tạng trong linh đài dâng lên. Bắt giới sẽ chết. Giống như bị cái này vòng tay đánh trúng, bắt giới rất có thể tại chỗ liền mệnh vẫn hoàn tuyển. Đường Tam Tạng trong ý thức không hiểu hiện lên như thế một cái phán đoán, thân thể cũng đồng thời tùy theo bắt đầu chuyển động.
Vâng.
Sa Tăng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước mắt biểu tình kia từ bi an lành sư phụ liền không thấy tung tích, duy chỉ có một đạo trời sập giống như tiếng oanh minh ở bên thai quanh quần không nghỉ, dưới chân chỗ giẫm đỉnh núi tựa hồ cũng ở trong chớp mắt nứt toác, đột nhiên đã mất đi nơi đặt chân hướng phía dưới rơi xuống. Mà theo chư bát giới thị giác, lại là trong nháy mắt công phu, nguyên lai sư phụ đứng đỉnh núi, sập. Là tại trong tích tắc, dường như bị nhân vật đáng sợ nào trong nháy mắt đánh nát đồng dạng.
Sư.
Đang lúc chư bát giới trong lòng căng thẳng, muốn hô to thời khắc, một loại trong linh đài diễn sinh mà ra cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên, đến mức chư bát giới bản năng túi đầu hướng về Thanh Nhu Tinh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa, lại là một cái nhìn quen mắt vô cùng kim sắc vòng tay hướng về chính mình đánh tới.
Kim Cương Trác.
Thâm tàng tại đâu xuất cung bên trong, lại thủy chung lấy Thanh Nhu bản tướng hoạt động Thanh Nhu Tinh, chư bát giới không thể nhận ra, nhưng là cái này thường thường bị Thái Thượng lão quân tiện tay mang theo, đồng thời năm đó dùng đánh lén cùng Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đại chiến hầu ca chỗ dùng pháp bảo. Chư bát giới lại là trong nháy mắt liền phân biệt nhận ra được. Thế mà, cho dù chư bát giới trong tay cái kia phía trên bảo bối thấm kim bá theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực nhanh hướng về cái kia kim cương chắc ngăn cản mà đi, lại đã không kịp.
Làm.
Trung điệp một tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. Ý gì hệt năm đó đỉnh phong trạng thái hạ hầu tử thụ cái này kim cương chắc nhất kích, tại chỗ liền mất chiến đấu năng lực, thần hồn chấn động, pháp lực tan rã phía dưới bị bắt sống xính bát. Giờ phút này lại phục thiên đồng chân quân nguyên soái thái độ chư bát giới thiên linh thụ như thế nhất kích. Trong nháy mắt liền bị đánh tan hòa giải tạo hóa thần thông, rõ ràng theo kim giáp chiến thần trạng thái đánh về vốn là bộ dáng, mềm nhũn ngã rơi xuống đất. Mà kim cương chắc ở giữa không trung hơi hơi ngưng lại một chút, theo cái kia bị vô lượng thiên hà chi thủy áp bách phía dưới, suýt nữa ngũ tạng lục phủ đều nát thanh lưu tinh tay cầm vung lên, cái kia kim cương chắc lại lần nữa hướng về ngã xuống đất chư bát giới rơi đi. Vừa mới chư bát giới lại phục Bắc Cực tứ thánh, thiên đồng chân quân nguyên soái thái độ, mới miễn cưỡng bị ở cái này không đáng chú ý kim cương chắc vừa gõ, bây giờ như vậy lại rơi xuống. Chư bát giới cái kia lục đầu lớn ánh mắt vô ý thức trở to, minh bạch chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, chư bát giới ngược lại là không có như trước mấy đời như vậy, tại trước khi chết tràn ngập đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ hối hận trong đau thương, ngược lại là có chút quan tâm sư phụ an nguy, lại nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống lấy hầu tử. Cái kia trời đánh, bị ôn bật mà ôn, nhà ngươi chư gia gia cần ngươi thời điểm ngược lại không tại.
Thôi được cũng được, lão chư ta không cùng như thế một cái nho nhỏ bật mà ôn chấp nhận.
Đến cuối cùng sau khi chư bát giới lại là không khỏi đem nửa đoạn sau lời nói thì thào lên tiếng. Thế mà nương theo lấy cái kia nửa đoạn lời nói phun ra, chư bát giới ánh mắt hoa lên, lại là cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo bóng trắng ngăn tại trước mặt mình, đem cái kia kim cương chát che chắn bên ngoài. Đợi thấy rõ cái kia quen thuộc lại ánh sáng cái hốt thời điểm, chư bát giới cái kia bị gõ đến có chút mơ hồ thần trí trong nháy mắt chính là thanh tỉnh lại, hoảng sợ nói:
"Sư phụ!"
Đinh. Ngay tại chư bát giới cái kia hơi hơi co vào con người bên trong, cái kia kim cương chắc chính trúng đích Đường Tam Tạng chán, một tiếng thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn tại Kim Đầu Sơn bên trong. Mà Đường Tam Tạng, ngay tại chư bát giới tròn mắt tận nước bên trong, thẳng tắp về sau khẽ đảo, chậm rãi ngã xuống trong ngực của hắn.
"Sư phụ."
Tại chư bát giới cái kia khó có thể tin, cùng cực độ bi phẫn tiếng kinh hô bên trong, một tiếng tràn ngập cực đoan phẫn nộ cùng thanh âm tuyệt vọng đỗng nhiên từ trên trời cao vang lên.
"Không!"
"Giống a a a a." Cái kia tiếng gầm gừ, tiếng gào thét thì giống như là lâm vào tuyệt vọng trong vực sâu rẽ rủa không nghỉ giống như dã thú.
Oeng,
một bóng người cấp tốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào chư bát giới trước mặt, một nửa da hổ khăn quàng cổ túi ở sau lưng, mơ hồ có thể trông thấy một hàng chữ nhỏ cùng một khối nhỏ quái dị đồ án.
"Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần."
Chương 313, nam nữ thụ thụ bất thân. Cùng lúc đó, Hoa Sơn Thánh Mẫu cung bên trong, tại Đường Tam Tạng khỏe mắt liếc qua phát hiện Bát Giới bị đánh lén, thân ở nguy cơ thời điểm, Ý Nan Bình bên này lại là như đi qua như vậy thường ngày nhàm chán thưởng thức trà nghe hát, vừa vặn đem một chén trà nóng đưa đến khỏe miệng. Mà Bát Giới cái này hái đổ ra chuyện, lại là trong một chớp mắt tập trung Đường Tam Tạng tất cả chú ý lực hướng về Bát Giới chỗ tiến đến, đến mức bản năng phía dưới liền Ý Nan Bình cái này thân thể đều quên lưu lại một chút chú ý. Trong lúc nhất thời, cái kia bị Ý Nan Bình cầm đến khỏe miệng cái ly, nước trà liền một chút xíu theo trong chén trà chảy ra, tuân thủ thiên đạo quy tắc hướng về miệng ra bên ngoài có chút chính phía dưới chảy tới. Tình cảnh này, lại là xem ở ngay tại đánh đàn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong mắt. Ừm. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đại mi hơi nhíu lại, mơ hồ thông qua Ý Nan Bình mặt nạ có thể nhìn đến hai mắt của hắn tựa hồ tại thất thần, mà cái kia nóng hổi nước trà lại đang từ trong chén chảy xuống, rơi thẳng tại Ý Nan Bình trên thân. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên rời bước đến Ý Nan Bình bên cạnh, túi đầu khom lưng thân thủ hướng về Ý Nan Bình cái kia bị nước trà thấm ướt địa phương nhẹ nhàng quét qua, muốn đẩy ra những cái kia nóng hổi nước trà. Mà Ý Nan Bình thân thể bị chạm đến, vừa mới ngăn tại trừ Bát Giới phía trước Đường Tam Tạng bản tôn, một bộ phận ý thức bản năng bị hấp dẫn trở về Ý Nan Bình chỗ này. Hơi hơi túi đầu. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cái gì thời điểm nàng đi tới trước mặt của ta? Nàng đang làm gì? Túi đầu. Khom lưng. Cùng nàng còn thân thủ đụng vào chính mình. Thậm chí còn có chút tầm ướp, cảm giác thật nóng. Ẩm. Trong một chớp mắt liên tưởng đến thứ gì, Ý Nan Bình ánh mắt trận to sau khi, hai chân đột nhiên dùng lực tại chỗ đạp một cái, cực nhanh rời đi tại chỗ. Thất thố. Không thể không nói, lấy Ý Nan Bình thân phận kỳ nhân Đường Tam Tạng, giờ khắc này lại là trước nay chưa có thất thố, chú ý lực độ cao tập trung sau khi, chính là liền bản tôn chỗ kia cái chán giống như bị đinh một chút cũng không lo được chú ý, bản năng hướng về phía Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hô to lên. Dương Thiền. Ngươi muốn làm gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy Ý Nan Bình cái này trước nay chưa có kinh hoàng thất thố, có chút mạc danh kỳ diệu, miệng hơi hơi nảy nở, muốn cần hồi đáp lại lại không biết nên nói như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc một chút, tính tình vô cùng dịu dàng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dứt khoát đem chính mình cái kia bị làm ở mức tay cầm giơ lên, làm cái hai bên vuốt ve tác dụng, hỏi. Ý huynh, như vậy cũng không có gì a? Xuất ra. Đường Tam Tạng bản năng phía dưới, suýt nữa liền miệng của mình đầu thiền đều nói ra, vội vàng dừng lại, chuyển mà nói rằng. Rời nhà bên ngoài. Cần biết nam nữ thụ thụ bất thân, không thể như này. Ê! Không thể không nói, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho dù đối với phàm tục mọi việc biết sơ lược, cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông, nhưng là một số nhân tộc rất tán thành khái niệm bình thường lại là chưa từng có tại để ở trong lòng. Dù sao, làm Hoa Sơn vạn năm trạch nữ, nàng đều không biết bao nhiêu năm đều không gặp được một cái ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài, có thể nói chuyện ngang hàng nam tính, nơi nào sẽ chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Ách! Như bằng hữu như vậy. Giúp đối phương an ủi rơi trong lúc vô tình vẩy lên người nước trà, cũng coi là nam nữ thụ thụ bất thân sao. Bất quá Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu tính tình gây ra, cũng là tôn trọng Ý Nan Bình thái độ, khẽ bước cảm, nói ra. Đạo ý huynh kiên quyết như thế, cái kia Dương Thiền sau này nhớ kỹ, hay nấy huynh vừa mới vì sao thất thần, đến mức nước trà vẩy tại trên thân mà không biết. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, lúc này mới chú ý tới mình trong tay còn cầm lấy một cái chén trà, túi đầu xem xét, lại là phát hiện mình chỗ kia bị làm ướt địa phương chỗ còn dính lấy vài miếng lá trà. Thoáng chốc, Đường Tam Tạng chính là hiểu rõ ra, sợ là vừa vặn chính mình hiểu lầm. Chỉ bất quá, cái này cũng xác thực trách không được Đường Tam Tạng, mặc cho ai thất thần sau đó lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn đến một màn kia, chắc hẳn đều lại nhận tương đối lớn kinh hãi. Cũng may mắn được có mặt nạ che lớp biểu lộ, nếu không Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tất nhiên có thể nhìn thấy Ý Nan Bình sắc mặt giờ phút này có thể nói là hồng nhuận phơn phất vô cùng. Ta đi trước đổi bộ y phục. Lập tức, vội vàng nói một tiếng về sau, Đường Tam Tạng cước bộ nhất động, cấp tốc rời đi tại chỗ. Hướng về mình tại Thánh Mẫu cung bên trong lâm thời chỗ ở mà đi. Mà thẳng đến có chút tâm loạn như ma Đường Tam Tạng đem thay đổi một bộ sạch sẽ y phục về sau, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Bát Giới. Một bên khác, Kim Đâu Sơn chỗ. Theo Đường Tam Tạng bản tôn chỗ này lần nữa khôi phục chú ý lực, lại là nghe được từng tiếng bi thiết kêu gọi. Thánh Tăng ca ca. Thánh Tăng ca ca. Sư phụ. Sư phụ. Đường Tam Tạng nghe vậy, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt lại là ngao ngọc cái kia nước mắt như mưa giống như khóc mặt. Cùng Sa Tăng cái kia vô cùng nóng nảy chất phát khuôn mặt. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng tựa hồ còn có thể nghe được bên cạnh chỗ có kịch liệt vô cùng cãi lộn. Ngốc tử, lan đi, ta lão tôn muốn đi tìm Thái Thượng lão quân tính sổ sách. Không, hầu ca, sư phụ cần phải chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, có lẽ nghỉ ngơi một lát liền không sao, ngươi chớ xúc động. Xúc động? Năm đó Thái Thượng lão quân dùng kim cương chắc gõ ta lão tôn, vậy cũng không sao, bây giờ lại còn đồng dạng làm thủ đoạn này đến như hại ta lão tôn sư phụ. Nghe đến đó, Đường Tam Tạng thậm chí có thể nghe được từng đợt vô cùng rõ ràng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, trong thanh âm ẩn chứa làm cho lòng người lá gan phát lạnh phẫn nộ. Hôm nay chính là lại bị để lên cái 500 năm, ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, ta ta lão tôn đều nhất định phải thái thượng lão quân cho sư phụ còn mệnh. Lan đi, ngốc tử, nếu không đừng trách ta lão tôn không nhận ngươi sư tình nghĩa huynh đệ.
Đường Tam Tạng, xảy ra chuyện gì?
Chỉ bất quá Đường Tam Tạng ánh mắt nhếch lên, lại là phát hiện trên mặt dính lấy rất nhiều vết máu, hầu tử đã đem kim cô đồng dơ lên giữa không trung, có chút kìm nén không được muốn hướng về phía chết ôm lấy hắn bắp đuổi trừ bát giới gõ đi.
Ngộ không?
Lúc này, Đường Tam Tạng trung khí mười phần quát to một tiếng, ngăn lại hầu tử nói ra.
Vì sao sư huynh đệ ở giữa như vậy thái độ?
Chẳng lẽ là quên vi sư dạy bảo hay sao?
Sư phụ, thánh tăng ca ca.
Nhất thời, theo Đường Tam Tạng âm thanh vang lên, bốn đạo đều có khác biệt tiếng kinh hô vang lên theo.
Mà thứ nhất khỉ gấp hầu tử càng là ghét bỏ chư bát giới buông tay quá chậm, một chân cũng đem đạp bay, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Tam Tạng trước mặt, hỏi.
Sư phụ, người không sao chứ?
Nhưng có nơi nào không thoải mái?
Mắt nhìn trước mắt cái này ba tấm.
Ách.
Theo chư bát giới đem cái kia to lớn đầu heo cũng nhét vào, cũng liền trở thành bốn tấm hình dạng khác nhau, nhưng lại tràn ngập quan tâm mặt, Đường Tam Tạng có chút lắc đầu, nói ra.
Vi sư.
Không có cảm giác đặc biệt gì, chính là.
Nói đến đây chỗ. Đường Tam Tạng vô ý thức thân thủ hướng về cái chán chỗ sờ soạn.
Ân, cũng là chỗ này giống như bị con muỗi đinh một chút, lại không có rách ra như thế, có chút ngứa.
Theo Đường Tam Tạng duỗi tay lần mò, cái kia như có như không ngứa ý liền biến mất theo, hẳn là ảo giác.
Không có việc gì, vi sư thân thể không có cái gì không thoải mái.
Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vẩn.
Chương 314, nói bậy, lão quân há lại loại này người.
Cầu đặt mua a.
Sư phụ, ngươi thật không có việc gì.
Chư bát giới không có như thường ngày như vậy cười đùa tí tưởng, mà chính là cao mày, nói ra.
Lao chư tận mắt nhìn thấy ngươi bị kim cương chắc chính bên trong cái chán, làm sao lại không có việc gì.
Kim cương chắc.
Đường Tam Tạng có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.
A, thánh tăng ca ca, chính là cái vật này.
Ngao Ngọc đem chính mình tay nhỏ hướng Đường Tam Tạng trước mặt một đưa, bên trong lại là bắt lấy một cái nho nhỏ lại không đáng chú ý vòng tay lớn nhỏ đồ vật, giống như đúng đúng cái gì đồ chơi đồng dạng.
Theo Đường Tam Tạng tiếp nhận cái này kim cương chắc cầm trên tay cân nhắc một chút, một bên chư bát giới giải thích nói.
Cái này kim cương chắc chính là thái thượng lao quân tùy thân pháp khí, phẩm cấp cực cao, biến hóa vô cùng, thủy hỏa bất xâm, có thể đánh vạn vật, lại bộ thủ các loại pháp bảo.
Vân vân.
Hầu tử một đôi kim quang dạng rỡ hỏa nhãn kim tinh không ngừng mà tại Đường Tam Tạng thân bên trên qua lại liếc nhìn, lo lắng mà hỏi thăm.
Là rất đúng cực, sư phụ, ta lão tôn năm đó sẽ phải đem cái kia nhị lang thần đánh té xuống đất thời điểm, cũng là bị cái này kim cương chắc trong bóng tối đánh lén. Nhất thời không xoa mắc lửa, lúc này mới thất thủ bị bắt, hắn ngoại trừ tổn thương thân thể bên ngoài, còn có thể đối thần hồn sinh ra thương tổn.
A Di Đà Phật.
Đường Tam Tạng tiện tay đem cái này kim cương chắc bọc tại trên tay của mình, lập tức đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật nói:
"Nguyên lai là thái thượng lão quân pháp bảo, vậy liền khó trách bần tăng không quá mức vấn đề."
"Vì sao nha?"
"Sư phụ."
Sa tăng ồm ồm mà hỏi thăm.
"Thái thượng lão quân là bực nào thượng thần?
Chắc hẳn kỳ pháp bảo bối cũng là thiện lương chi bảo." Mà thiện lương chi bảo làm thế nào có thể tùy tiện thương tới tốt tính mạng người.
Cho nên coi là sư lúc này mới sẽ bình yên vô sự a.
Đường Tam Tạng ấm giọng giải thích nói.
Lý do này.
Có chút vô nghĩa.
Ngao Ngọc cùng Sa Tăng hai cái ngu ngơ cũng không sao. Hầu tử cùng chư bát giới cũng không phải cái gì tùy tiện bị giao động người.
Đương nhiên, bọn họ cũng không thấy đến xưa nay không đánh lừa dối Đường Tam Tạng sẽ nói láo. Chỗ lấy sư phụ biết cái này giống như giải thích. Có lẽ cái này chỉ là bởi vì sư phụ bị giới hạn tự thân phàm tục chi khu nhận biết. Đến mức nguyên nhân chân chính, trong đó nhất định còn có khác nguyên do.
Chẳng lẽ,
sư phụ ngoại trừ lực lượng đại người, cũng vô cùng cứng rắn.
Khổ sở suy nghĩ phía dưới, hầu tử đống nhiên nhớ tới Đường Tam Tạng đã từng ngoanh bạo ngũ chỉ sơn đem chính mình kéo ra tới sự tình, ánh mắt đống nhiên sáng lên, trong lòng hiện lên như thế một cái suy đoán.
T.
Cái này còn tưởng là thật nói không chừng nha, cho dù sư phụ mặt ngoài nhìn lấy bạch bạch nộn nộn, nhưng đã thuần túy lực lượng đều đáng sợ như thế, tại phía xa ta lão tôn phía trên. Như vậy sư phụ bản thân so ta lão tôn tới còn cứng hơn, cũng liền không kỳ quái.
Mà cái kia kim cương chắc năm đó gõ đến ta lão tôn thiên linh phía trên, cũng chính là đầu váng mắt hoa chỉ chốc lát, như vậy sư phụ vừa mới vẹn vẹn hôn mê một lát, cũng được xưng tụng là hợp tình hợp lý.
Vừa nghĩ đến đây, hầu tử lúc này mới yên lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cung gặp quòng, thói quen vò đầu bức thai một phen.
Những năm gần đây, theo sư phụ ngày càng từ bi an lành, cơ hồ ít có biểu hiện ra khác hẳn với phàm nhân địa phương, một số thời khắc trong lòng lo lắng. Hầu tử còn tưởng là thật không để ý đến sư phụ cũng là có một chút năng lực tự vệ thánh tăng.
Thế mà, theo hầu tử thân hình lắc lư, Đường Tam Tạng thông qua trước mắt có chút khe hở, lại là thấy được một vũng lớn màu đỏ.
Đường Tam Tạng.
Lúc này, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản chính mình hơn phân nửa tầm mắt đầu heo, tập trung nhìn vào, đập vào mắt lại là một bãi thịt vụn.
Ân.
Đại khái là thuộc về loại kia tùy tiện lấy tay xoa bóp liền có thể chế tác thành thịt bò viên cái chủng loại kia thịt bò tương.
Chỗ lấy Đường Tam Tạng còn có thể nhận ra đây là thịt bò tương.
còn phải may mắn mà có cái kia một đôi cắm ở thịt vụn phía trên nhu giác, nếu không coi là thật phân biệt không nhận ra cái kia một đống thịt vụn thuộc tại cái gì giống loài.
Cái này,
ngộ không,
bát giới.
Đường Tam Tạng mí môi, ngón tay hướng vậy cái kia một bãi thịt bò tương, nhẹ giọng hỏi.
Sư phụ.
Lúc này, một bên chư bát giới chính là khóc lóc kể lể lên tiếng, nói ra.
Lao chư ta kéo đều kéo không ngừng nha, hầu ca khi đó thì cũng như bị điên, cái kia kim cô bổng không ngừng mà hướng về thanh như cùng nệ, đều vung vẩy ra tàn ảnh, không có một chút thời gian liền bị đánh thành bộ dáng này.
Hừ, yêu quái này dám đối sư phụ vô lễ, tất nhiên là đáng chết.
Hầu tử nhẹ nhàng nết lên đầu, đem chỗ cổ ra hổ khăn quàng cổ khẽ quấn, hiển nhiên là không có chút nào ý hối hận.
Có thể hầu ca, cái kia kim cương chắc bị thanh như mang theo, giả dụ không có đoán sai, đây chính là thái thượng lão quân qua hàng quan, hóa hổ thành Phật chỗ cưới thanh như. Đây chính là thai họa nha.
Chư bát giới vẻ mặt đau khổ, không có chút nào trước đó cái kia lại phục thiên bổng chân quân nguyên soái thái độ uy nghi, ngược lại là trong lời nói còn mang theo vài phần oán trách di tứ.
Nói bậy.
Thế mà, còn không đợi hầu tử mở miệng, Đường Tam Tạng liền nghiêm nghị lên tiếng phản bác.
Bát giới ngươi tốt sinh không có có nhãn lực hình, cái này thanh lưu rõ ràng chính là một đầu ý muốn mưu hại vi sư yêu quái, làm sao có thể là thái thượng lão quân thượng thần đắc đạo tọa kỵ đâu.
Cho dù vi sư là Phật môn bên trong người, nhưng trong lòng đối với thái thượng lão quân cũng là lòng mang thành kính tôn trọng, sao có thể cho ngươi như vậy nói xấu tại thái thượng lão quân.
Chư bát giới.
Có thể sư phụ, cái này kim cương chắc quả nhiên là lão quân chi vật, lão chư năm đó ta gặp qua đến mấy lần, tất nhiên sẽ không nhận lầm, như vậy nắm giữ cái này kim cương chắc thanh như lý nên.
Thật là một cái ngu xuẩn si nhi.
Đường Tam Tạng có chút giận này không tranh, lại như bất mãn tại chư bát giới nói xấu tại trong lòng mình kính ngưỡng tôn trọng thái thượng lão quân, nghiêm nghị quát nói.
Chớ có lại như vậy nói bậy. Này kim cương chắc chi vật, ngươi làm sao biết là thái thượng lão quân ban cho cái này con thanh lưu tinh?
Thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy.
Dừng một chút, Đường Tam Tạng dường như cũng ý thức được chính mình như vậy có chút thất thố, chắp tay hành lễ, chuyển mà nói rằng:
A Di Đà Phật, bắt giới thế nhưng là quên đã từng suýt nữa liền bắt đi vi sư kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương, chính là bọn họ ăn cắp thái thượng lão quân pháp bảo hạ giới, nói không chừng cái này kim cương chắc cũng là bọn hắn đưa đến cái này phạm tục bên trong. Bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới tặng cho cái này con thanh lưu tinh thôi, cùng thanh tĩnh vô vi thái thượng lão quân lại là không có chút nào liên quan.
Hở?
Nghe sư phụ giải thích như vậy, còn giống như thật sự có chút đạo lý nha.
Sa Tăng có chút tán thành gật gật đầu, nói ra.
Có thể.
Thế mà, còn không đợi chư bát giới lên tiếng lần nữa, Đường Tam Tạng nhẹ khẽ vuốt an ủi ngao ngọc đầu, lập tức dạng chân bên trên xéo ý phía dưới một lần nữa hóa thân bạch long mã ngao ngọc, từ bi an lành nói.
Ai? Hôm nay đã ở cái này Kim Đâu Sơn bên trong lãng phí rất nhiều thời gian, không thể lại đồ hao hết sạch âm, nhanh chóng lên đường, sớm một ngày ngăn cản Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh, cũng có thể sớm một ngày phổ độ chúng sinh.
Vâng.
Sư phụ.
Chúng đệ tử lòng đầy nghi hoặc, gặp Đường Tam Tạng như vậy quyết định, cũng không tiện lại lần nữa hỏi thăm, lúc này mỗi người thu thập, vội vàng đuổi theo Đường Tam Tạng.
Theo Đường Tam Tạng một hàng bóng người chậm rãi biến mất tại Kim Đâu Sơn bên trong, thanh lưu tinh biến thành bãi kia thịt vụn bên cạnh, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người chậm rãi hiện hiện. Trên thân đạo bảo ẩn có âm dương bắt quái chậm rãi chuyển động.
Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị.
Chương 315, hợp tình hợp lý.
Vội vàng rời đi Kim Đâu Sơn Đường Tam Tạng, cảm ứng đến chính đạo chi quang phạm vi bên trong cái kia khó có thể khiến người ta coi nhẹ tồn tại cũng không có truy đánh lên đến, trong lòng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nói chính đạo chi quang cũng không có cái gì nhìn ngàn dặm, phá vọng động hư, khám phá nhân quả năng lực, nhưng là tại cái kia cơ bản phạm vi bao phủ bên trong, nếu như có người khác vận dụng thần thông pháp thuật, Đường Tam Tạng lại là có thể tùy tiện cảm giác được.
Mà vừa mới Đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác được tại thanh lưu tinh bên cạnh thi thể có một bóng người tồn tại, nhưng ở bên cạnh hầu tử lại là không phát giác gì.
Như thế như vậy, có thể nói là để Đường Tam Tạng trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm.
Cần biết chính là đã từng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng rất nhiều Bồ Tát hạ phàm hóa thân nữ tử, chiêu tế tại bọn hắn sư đồ một hàng thời điểm, hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh đều có thể nhìn ra manh mối, phát giác được những cô gái kia đều là Bồ Tát biến thành. Nhưng cứ như vậy sáng loáng một cái tồn tại lập tại bọn họ sư đồ một hàng bên cạnh, hầu tử hỏa nhãn kim tinh lại là không có khám phá mảy may, đủ để chứng minh người đến thần thông pháp lực tất nhiên tại phía xa Quan Thế Âm Bồ Tát phía trên.
Thái thượng lão quân.
Cơ hồ là thoáng qua công phu, Đường Tam Tạng liền đoán được người đến thân phận, lập tức mới vội vàng ngăn chặn chư bát giới suy đoán, tận lực không biểu hiện ra chút nào dị dạng, tiếp tục mang theo đồ nhi hướng tây mà đi.
Đương nhiên, Đường Tam Tạng cái kia dấu ở rộng rãi trắng thuần tăng bảo phía dưới bắp thịt, dĩ nhiên đã là ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Chuẩn bị xong chính diện ngăn cản vị kia cách chức cao đến không hợp thói thường thái thượng lão quân.
May mắn, từ đầu đến cuối, thẳng đến chính mình rời đi Kim Đâu Sơn phạm vi bên trong, thái thượng lão quân đều không có tránh thức hiện thân, như thế để Đường Tam Tạng không khỏi thở dài một hơi.
Hô.
Lập tức, Đường Tam Tạng bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện này đầu đuôi.
Từ đầu đến cuối, Bần Tăng một hàng rõ ràng là ở vào yếu thế quân thể,
bị Thanh Nhu Tinh thiết lập hạ bẫy dập mà đối đãi bẩn tăng một hàng bước vào, thậm chí cái kia đầy trời tuyết lớn không chừng cũng là cái kia Thanh Nhu Tinh gây nên. Mà cái kia Thanh Nhu Tinh tùy theo cản đường cướp bóc, nỗ lực cướp đi bẩn tăng, tiến hành phi pháp giam cầm, thậm chí cả mưu hại bẩn tăng thánh mạng, cái này mới đưa đến bát giới phẫn mà ra tay, ngăn lại hắn việc ác. Từ nghiêm ngặt đạo lý mà nói, chính mình sư phụ sắp bị phạm pháp xâm hại thời điểm, cấp 8 bực này phản kích hành động nên thuộc về phòng vệ chính đáng, là hợp lý, là không gánh chịu nhân quả, lý nên đạt được thiên đạo công nhận. Lại về sau, bát giới bởi vì hắn sư phụ lòng dạ từ bi dạy bảo, không có hạ tử thủ, ngược lại bị gửi tới Thanh Nhu Tinh ngầm hạ sát âm, suýt nữa liền xâm hại bát giới tánh mạng, thậm chí lầm thương tổn tới bần tăng, cuối cùng bị nộ không đưa nó đập thành thịt bò tương. Như vậy, cũng là hợp lý, dù sao cùng trong trí nhớ thế giới khác biệt, mảnh thế giới này không có đem Thanh Nhu Tinh triệt để lệnh thành thịt bò tương trước đó, còn thật khó mà nói ngói hiểu hắn tính nguy hại cùng công kích tính. Đem Thanh Nhu Tinh triệt để chế phục. Bất quá như vậy suy tư một vòng xuống tới, Đường Tam Tạng bỗng nhiên có chút quan tâm Chư Bát Giới tình huống, hỏi: "Bát Giới, vừa mới ngươi bị cái kia kim cương chắc đánh một cái, nhưng có nơi nào không thoải mái địa phương?" "Không có việc gì, không có việc gì, ta lão Chư gia dày thịt béo, cái kia kim cương chắc cũng chính là tạm thời đem cái kia hòa giải tạo hóa thần thông đánh tan mà thôi, qua đoạn thời gian liền tốt." Hiếm thấy uy phong một lần Chư Bát Giới, vỗ bộ ngực của mình, một bộ kiêu ngạo tự hào bộ dáng nói ra: "Hòa giải tạo hóa? Nha, ngốc tử, ngươi còn có bản lĩnh làm cái này thần thông?" Hầu tử nghe xong, biểu lộ hơi kinh ngạc nói: "Vậy cũng không." Chư Bát Giới lung lay chính mình đầu heo, ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Ta lão Chư tinh thông thiên cương tam thập lục biến, lão Chư ta tự hào sao? Kiêu ngạo sao?" "Điệu thấp, điệu thấp." Mà một bên Sa Tăng cũng không quên chi tiết khoe một phen Chư Bát Giới, gánh lấy hành lý, treo ở phía sau, hai đầu mày rậm lông chớp chớp, mắt trợn tròn nói ra: "Đại sư huynh, lần này nhị sư huynh thật là ghê gớm, lấy hỏa giải tạo hóa thần thông lại phục thiên bổng chân quân nguyên soái chi tư, dẫn 33 trọng thiên thiên hà chi thủy tự thương khung mà rơi, mấy cái bỏ công sức liền đem cái kia Thanh Nhu Tinh cho chế phục, đáng tiếc nhị sư huynh sau cùng suýt nữa bị phản giết chết, không phải vậy thì hủy phong hơn." "Đi đi đi." Chư Bát Giới hướng về Sa Tăng vung lên tay áo tử, bất mãn nói: "Người nào bị phản sát rồi? Cái kia Thanh Nhu Tinh đều đã bị lao Chư ta đánh cho dậy không nội thân, sau cùng ngược lại là bị Hầu ca đoạt đầu người, đánh thành thịt vụn thôi." "Nha." Hầu tử lúc này bị nâng lên một chút hứng thú, truy vấn: "Ngốc tử, hắc hắc, nói một chút, ngươi cái này hòa giải tạo hóa thần thông có thể kiên trì bao lâu?" Chư Bát Giới do dự một chút, lập tức hơi cúi đầu, giơ lên ba ngón tay. Hầu tử sững sờ, lập tức vui vẻ, cười nói: "Nhanh như vậy nha, ngốc tử, ngươi không phải nói ngươi tinh thông ngao chiến chi pháp sao? Làm sao cái này lại nhanh như vậy rồi? Đi đi đi, lao Chư ta sớm muộn có thể càng lâu." Chư Bát Giới trong lòng thầm mắng mấy âm thanh bật mã ôn, trên mặt vừa cười vừa nói: "A." Đột nhiên, Chư Bát Giới chợt nhớ tới cái gì, ngược lại hỏi qua: "Hầu ca, lão Chư ta cái gì thời điểm ở trước mặt các ngươi nói qua ngao chiến chi pháp sự tình?" "Ha ha ha." Nhất thời, hầu tử cùng Sa Tăng vui vẻ chính là phá lên cười. "Tốt lắm, ngươi cái này bị ôn hầu tử, thiên sát bật mã ôn, năm đó ngươi biết lao Chư ta bị Bồ Tát nhóm lửa gạt chiêu tế thời điểm, ngươi nghe lén thì cũng thôi đi, còn trơ mắt nhìn lấy lao Chư ta bị treo đến hiện ra nguyên hình." Chư Bát Giới lúc này liền nhịn không được giận mắng lên, có thể nói là vừa thẹn lại giận. "Nhị sư huynh, lần này ngươi nhưng không trách được đại sư huynh. Ngươi nói đi sư phụ tìm cơm chay, kết quả tìm được người ta ba cái khuê nữ trên giường đi, muốn lấy ngao chiến chi pháp làm cho các nàng ngoan ngoãn, cái kia đại sư huynh biết được việc này về sau, đã không đành lòng hỏng chuyện tốt của ngươi, lại không nỡ đói chết sư phụ, vậy chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm cơm chay, đương nhiên cũng liền không kịp nhắc nhở cho ngươi." Không thể không nói, Sa Tăng lấy cái kia chất phát đàng hoàng biểu lộ, nói đến đây trở lưng gai bổ đao chi ngôn, có thể nói là đao đao thấy máu, đâm vào Chư Bát Giới không lời nào để nói. "Tốt tốt, việc này Bát Giới đã sớm biết sai." Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng khoát tay áo, lập tức đem vừa mới trong lúc vội vàng đeo ở trên cổ tay kim cương chắc hái xuống, đưa cho Chư Bát Giới nói ra: "Bát Giới, ngươi nhìn một cái này vòng tay, nên làm như thế nào dùng?" Chư Bát Giới tiếp nhận kim cương chắc, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, A Di Đà Phật, cái này vòng tay đã vì Thái Thượng Lão Quân chi bảo, vi sư tự nhiên không có thể tùy ý vứt bỏ, miễn cho Thái Thượng Lão Quân mất bảo vật, tìm chi không đến, càng vì để tránh cho rơi vào yêu quái trong tay làm hại thương sinh. Cho nên vi sư cảm thấy chúng ta lý nên cực kỳ bảo quản mới lạ. Bất quá vì để tránh cho bảo vật bị long đong, lý nên vật tận kỳ dụng, ngẫu nhiên dùng phòng phòng thân, cũng không tệ, chờ đến lúc đó ta đợi đến Tây Thiên Linh Sơn, lại nghĩ biện pháp liên hệ Thái Thượng Lão Quân trả lại bảo vật mới là đúng lý." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 316, Ý huynh, ngươi đối Quan Âm đại sĩ. Chư Bát Giới. Sư phụ nói đến lòng dạ từ bi, hợp tình hợp lý, làm sao chính mình nghe vào trong tai, có loại vật này cùng bẩn tăng hữu duyên cảm giác. "Có thể sư phụ, liền sợ Lão Quân đến lúc đó tính toán chúng ta mở ám bảo vật của hắn." Mà một bên Sa Tăng nghe vậy, hướng về chính mình chỗ lưng trong hành lý những cái kia bình bình lọ lọ, nói ra: "Nhị sư huynh, sư phụ nói rất có đạo lý nha, chúng ta nơi này đều có nhiều như vậy lao quân đồ vật, cũng không kém nhiều một món đồ như vậy." Khoan hay nói, Chư Bát Giới hơi sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Chính mình sư phụ cái gì thời điểm mò lao quân nhiều như vậy bảo vật? Tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm, hoàng kim thẳng, quạt ba tiêu, lại thêm bây giờ kim cương trác, sợ là đối ngoại tuyên bố cướp bóc đâu xuất cùng đều có người tin a. A Di Đà Phật, Bát Giới quá lo, lao quân hạng gì tiên thần, há sẽ để ý cái này các loại tiểu vật kiện. Đến lúc đó thì coi như chúng ta không trả về, lường trước lao quân cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua, xem thường. Đường Tam Tạng trong giọng nói tràn đầy đều là đối thái thượng lao quân tôn sùng, nói ra: "Chư Bát Giới, những thứ này còn tưởng là thật không phải cái gì tiểu vật kiện, mọi thứ đều là tam giới hiếm có bảo bối, cho dù là tại thiên đình bên trong tiên gia cũng chưa chắc có thể may mắn có một kiện." "Được, ngốc tử, thái thượng lao quân đổ vật đả thương ta lão tôn sư phụ, đem vật kia bồi cho sư phụ, vậy dĩ nhiên là lại hợp lý bất quá, phù hợp nhất nhân quả cực kỳ." Cảm thấy Chư Bát Giới Nguyên Thiên hầu tử cũng không nhịn được nói một tiếng: "Ngươi cái này bật mã ôn biết cái gì?" "Cần biết." "Này, ngốc tử, ngươi nói cái gì?" "Nhìn đánh." "A a a a." Rất nhanh, nhất thời không cẩn thận nói ra lời trong lòng Chư Bát Giới, hầu tử rất nhanh lại bắt đầu vì bọn họ hưu tình vỗ tay, đánh cho đó là khó khăn chia lịa, kịch liệt vô cùng. "A Di Đà Phật, Ngộ Không, thu điểm tay, Bát Giới không thế nào vất vả." Theo Đường Tam Tạng một tiếng từ bi ôn hòa nhắc nhở, cái này sư đổ một hàng chậm rãi tiếp tục hướng về phương Tây tiến lên. Mà thoát ly Kim Đâu Sơn phạm vi, Hồng Hải Nhi cái kia khắp bầu trời đích tam muội chân hỏa lưu lại uy lực cũng đang chậm rãi biến mất, đóa đóa tuyết hoa phiêu nhiên mà hàng, tô điểm tại đại địa phía trên, cũng đem Đường Tam Tạng một hàng đi về phía tây dấu chân dần dần bao trùm. Một bên khác, thân ở tại Tây Nhạc Hoa Sơn Thánh Mẫu cung bên trong Ý Nan Bình tùy ý đổi kiện y phục về sau, lại phát hiện y nguyên như nước gấm nhu giống như an tọa ở cổ cầm bên cạnh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, trên tay lại là nhiều hơn một phần kim sắc long ảnh cuốn quanh, tản ra kim quang, giống như phàm tục thánh chỉ một loại đồ vật. "Cái này là vật gì?" Đường Tam Tạng thuận miệng hỏi câu. "Bệ hạ thánh chỉ, Triệu Dương Thiền đến Thiên Đình lĩnh mệnh, phụ trợ nhị ca tùy thời chuẩn bị xuống giới hàng yêu trừ ma." Con người bên trong giường như nhiều vài tia phiền muộn chi sắc Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, chậm rãi nói ra: "Đi hướng xuống giới nơi nào?" Có phần hơi kinh ngạc Đường Tam Tạng hỏi. "Hỏa Diệm Sơn." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đáp. "Hỏa Diệm Sơn." Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, lại là trong lòng không hiểu sinh việc này tất cùng mình có chỗ liên quan cảm giác. Chỉ bất quá, mặt ngoài Đường Tam Tạng ngữ khí lại là không có biến hóa chút nào, bình tĩnh như thường nói. "Cũng không biết là phương nào yêu tà thần thông quảng đại như thế, vậy mà cần ngươi cùng Nhị Lang Hiện Thánh Chân Quân cùng nhau xuất thủ." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mím môi một cái, ôn nhu con ngươi như nước nhấc lên một chút, nhìn về phía Ý Nan Bình, nói ra: "Thánh chỉ nói, chính là mệnh lệnh Dương Thiền phối hợp nhị ca để phòng ý huynh." Đường Tam Tạng cái kia giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt hơi sững sờ, lập tức tự rêu nói: "Ngọc này đế còn quả nhiên là để mắt ta cái này người phàm phu tục tử nha." Mà Dương Thiền cái kia như nước giống như con ngươi hơi hơi lệch ra, ngược lại hỏi: "Ý huynh, ngươi trước rời đi Hoa Sơn đoạn thời gian kia, muốn đi đúng?" "Đối Quan Âm đại sĩ?" "Không có, tuyệt đối không có." Đường Tam Tạng lúc này liền phủ nhận lên, không có mang một chút do dự. "Chẳng lẽ là Dương Thiền ngươi nghe được cái gì không thật truyền ngôn?" "Cũng không phải là như thế, mà chính là trên thánh chỉ nói tới, Xương Ý Nan Bình trước đó từng tại Nam bên bờ biển tập kích Quan Âm đại sĩ, cho nên không chỉ là Dương Thiền cùng nhị ca, chính là Tây Thiên Linh Sơn cũng điều động Quan Âm đại sĩ, Văn Thủ Bồ Tát cùng Linh Cắt Bồ Tát hiệp trợ, để phòng bị Ý Nan Bình." Dương Thiền hàm hàm hồ hồ lướt qua trong thánh chỉ nói cùng Ý Nan Bình là như thế nào tập kích Quan Âm đại sĩ chi tiết, vô cùng đơn giản đem những thứ này được xưng tụng là thiên đình chuyện bí mật nói ra. "Muốn đến, sợ là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu như thế nào cũng sẽ không đoán được, vui vẻ Thánh Mẫu cung đều sắp thành vì bọn họ kiêng kỵ Ý Nan Bình cái nhà thứ hai." Mà Đường Tam Tạng giờ phút này nhưng trong lòng thì không khỏi ngưng trọng lên, thiên đình đến cùng dự định tại Hỏa Diệm Sơn sách lược cái gì, vì gì kiêng kỵ như vậy tại Ý Nan Bình xuất hiện. Chỉ bất quá, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng thêm phía trên Tây Thiên Linh Sơn ba vị Bồ Tát, lấy bực này đội hình để phòng với mình, quả thực là xem trọng chính mình như thế một người phàm phu tục tử. Không nói những cái khác, chỉ là cái này năm cái thần Phật xa xa treo tại giữa không trung cánh diều chính mình, cũng có thể đem chính mình cái này Ý Nan Bình thân thể rõ ràng mà chết, sợ là liền phản kích năng lực đều không có. "Ân, có lẽ tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, có thể tự nhiên địa phi được ở không trung, kết quả kia cũng không nhất định." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền do dự một chút, nhìn lấy thật lâu không có trả lời Ý Nan Bình hỏi: "Ý huynh, ngươi cảm thấy Dương Thiền phải chăng từ chối phần này thánh chỉ, thuận tiện mời nhị ca đến Hoa Sơn một lần?" "Đường Tam Tạng." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý tứ, Đường Tam Tạng tự nhiên là minh bạch, đơn giản là lo lắng cho mình nghiêm túc làm bị thương nàng nhị ca. Chỉ bất quá căn cứ Đường Tam Tạng đối với Dương Tiễn hiểu rõ, thẳng nếu để cho Dương Tiễn biết mình tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ này đợi lâu như vậy, sợ là tại chỗ chính mình liền phải cùng Dương Tiễn cái này muội khống tại Hoa Sơn đánh lên. mà Hoa núi ở dưới chân núi nhưng còn có lấy đại lượng nhân tộc thành trấn, cùng tại Hoa Sơn đại chiến, vậy còn không bằng đi Hỏa Diệm Sơn loại địa phương này tùy ý chém giết. Lúc này, Đường Tam Tạng liền nói thẳng cự tuyệt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đề nghị, nói ra: "Không cần như thế, Dương Thiền ngươi lĩnh mệnh cũng được, nói không chừng đến lúc đó ta căn bản liền sẽ không đi Hỏa Diệm Sơn đây." "Ý huynh tại Hỏa Diệm Sơn không quá mức quen biết?" Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghi ngờ hỏi. "Ta chưa bao giờ đi qua Hỏa Diệm Sơn, càng chớ nói tại Hỏa Diệm Sơn bên trong có người quen." Đường Tam Tạng đáp. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khẽ vước cằm, lập tức nói ra: "Đã như vậy, cái kia ý huynh ngươi đến lúc đó vừa cắt chớ tới gần Hỏa Diệm Sơn, Thiên Đình lần này vận dụng đại lượng tiên binh thiên tướng, sợ là nhị thập bát túc, cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, đông tây tinh đấu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng chờ một chút tiên thần đều sẽ bao quát trong đó, không thể coi thường." Một câu nói xong, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lúc này mới tựa hồ có chút không muốn rời đi Thánh Mẫu Cung, mang theo trên thánh chỉ 33 trọng tiên đi. Mà an tọa ở Thánh Mẫu Cung bên trong Đường Tam Tạng châm trước một lát, ý thức nặng nhập không gian so sánh với quá khứ lại lớn hơn rất nhiều linh đài thức hải bên trong. Chương 317, bên ngoài có rồng. Cầu đặt mua a. Xâm nhập linh đài thức hải Đường Tam Tạng, ánh mắt quét qua, lại là tùy tiện tìm được cái kia ngồi xổm ở duyên kết thụ cái khác Ngao Ngọc. Tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái, Ngao Ngọc là thiếu một thứ cũng không được điều kiện, nếu không Đường Tam Tạng một khi cách mặt đất, cho dù lực lượng lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ có thể lâm vào loại kia hận thiên không vòng trong cảnh địa, không thể nào mượn lực dùng lực. Thế mà Ngao Ngọc làm tây hành lấy kinh thiên mệnh và kỵ, ý nan bình lại là không cách nào có thể. Mà đang cùng duyên kết thụ nói cái gì đó thì thầm Ngao Ngọc dường như cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu, trông thấy cái kia đứng ở cách đó không xa Đường Tam Tạng, mặt trong nháy mắt hiện lên vui mừng, liền vội vàng đứng lên hướng về Đường Tam Tạng chạy tới. Thánh tăng ca ca. Ừm, Ngọc Nhi. Đường Tam Tạng lập tức nhẹ khẽ vuốt an ủi Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Ngọc Nhi, giả dụ bần tăng muốn cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Ngao Ngọc nghe vậy, sắc mặt trước là hơi hơi trắng lên, lập tức miệng nhất biển, luôn miệng nói: "Không nguyện ý, 1000 cái, 10000 cái không nguyện ý." Dừng một chút, Ngao Ngọc cái kia tròn căng mắt to tựa hồ sắp có nước mắt đoạt khung mà ra, nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, nói ra: "Thánh tăng ca ca, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có còn lại rồng rồi, cho nên không muốn Ngao Ngọc?" Đường Tam Tạng: "Không có, bần tăng như thế nào lại là người kiểu này đâu." "Ngọc Nhi ngươi hiểu lầm." Ngao Ngọc một bộ ủy khuất ba ba, lại không quá dám nói. Lập tức hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, nhỏ giọng nói ra: "Thánh tăng ca ca đừng gạt người, lần trước tại OK quốc thời điểm, Ngọc Nhi đều tại ngươi một cái khác phân thân chỗ kia nghe thấy được còn lại rồng bị đạo." "Còn lại rồng?" Đường Tam Tạng cố gắng nhớ lại một chút. Cố gắng nữa nhớ lại một chút. Cái này mới rốt cục nhớ tới tại OK quốc trước đó, ý nan bình đến cùng đã trải qua cái gì. Ngao Thính Tâm. Khi đó bị Ngao Thính Tâm sờ soạn một chút tay của mình. Cái này cũng có thể nghe thấy được. Long tộc đây là tiến hóa lệch rồi sao? Đây là chó a. Kỳ thật Thánh Tăng ca ca bên ngoài có rồng, Ngao Ngọc cũng không quan trọng, chỉ cần Thánh Tăng ca ca không vứt bỏ Ngao Ngọc, Ngao Ngọc đều có thể. Ngao Ngọc nho nhỏ giật một chút Đường Tam Tạng góc áo, yếu ớt nói: "Không, Ngọc Nhi ngươi hiểu lầm, đó bất quá là Đông Hải tứ công chúa Ngao Thính Tâm trong lúc vô tình tiếp xúc đụng một cái mà thôi." Hoàn toàn ý giải không được Ngao Ngọc cái này, cẩn thận nghĩ Đường Tam Tạng ra giải thích do nói: "Ngao Thính Tâm." Ngao Ngọc hơi hơi thấp ánh mắt có chút nho nhỏ toát ra mấy phần nguy hiểm, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, phảng phất muốn đem cái tên này thật sâu nhớ kỹ đồng dạng. Đến mức Ngao Thính Tâm, Ngao Ngọc tự nhiên là nhận biết, một đầu so với chính mình thành thục rất nhiều rồng. Đáng giận. Vậy mà khi dễ Ngao Ngọc tuổi nhỏ. Ngao Ngọc túi đầu nhìn lấy chính mình bằng phẳng lồng ngực, bên trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần oán nghiệm. Bất quá Ngao Ngọc cũng không trách Thánh Tăng ca ca, dù sao Thánh Tăng ca ca mị lực cường đại như thế, có chút rồng cầm giữ không được cũng là bình thường. Chỉ là Ngao Ngọc có chút buồn bực Ngao Thốn Tâm chẳng lẽ người không ngừng Thánh Tăng ca ca trên người có Ngao Ngọc vị đạo sao? Như vậy mặt dày mày dạn, thật là không phải rồng. Lúc đó mẫu hậu cảnh cáo chi ngôn hoàn toàn chính xác có đạo lý, Đông Hải những cái kia rồng, thì là ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc Nhi, yên tâm đi, đã ngươi không nguyện ý cùng bần tăng tách ra, bần tăng suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác cũng được. Mà Đường Tam Tạng tự nhiên không biết Ngao Ngọc tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là như thường như vậy nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Ngọc đầu, an ủi nàng. Theo Đường Tam Tạng an ủi, Ngao Ngọc đông nhiên ánh mắt sáng lên, tiểu đầu bên trong ý nghĩ hoàn toàn ném vô tung vô ảnh, kinh hỉ vô cùng nói ra: "Thật, A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối." Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, thói quen nói ra. Lập tức, tâm tình thật tốt Ngao Ngọc lại bắt đầu nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng đối Đường Tam Tạng nói không hết, mềm mại nhu nhu. "Thánh tăng ca ca, duyên kết thụ lại mới mở mấy cái lá cây nha." Theo Đường Tam Tạng một hàng ngày qua ngày đi về phía tây, thời gian trôi qua phía dưới, ngày đông giá rét cũng lặng lẽ trôi qua, lại đến xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục mùa vụ. Một đường lên, xuân ý rạt rào, khắp nơi có thể thấy được nở rộ ra bông hoa, cùng khắp nơi phát triển lấy tìm phối ngẫu tiểu động vật, khiến người ta cảm giác sâu sắc mùa xuân vị trí, đúng thật là khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Hầu ca, ngươi nhìn thấy vừa mới cái kia hai con khỉ không có, chậc chậc chậc. Chư Bát Giới một mặt cười xấu xa, không lưu dư lực nhạo báng hầu tử. Đi, ngốc tử, tin hay không ta lão tôn tìm cái chuồng heo, khóa pháp lực của ngươi đưa ngươi ném vào, sợ là càng thêm đặc sắc. Hầu tử một tay khoác lên Chư Bát Giới trên bờ vai, một bộ ngươi hiểu biểu lộ nói ra. Không được không được, hầu ca, vừa mới lao chư cũng là mở cái trò đùa, mở cái trò đùa. Không thể không nói, theo mùa xuân đến, đường Tam Tạng một hàng bầu không khí cũng phát triển rất nhiều, sư minh này đệ ba người chuyển động cùng nhau cũng là thường xuyên không ít. Mà nương theo lấy một đường xuân ý, đường Tam Tạng một hàng trước mắt lại xuất hiện một dòng sông chặn đường. Đương nhiên, sông này chỉ là phàm tục ở giữa khắp nơi có thể thấy được dòng sông, hai bên bờ chẳng những cây liễu thanh ấm, xa xa nhìn lại càng là có thể trông thấy không ít phòng ốc dọc theo sông xây lên. Gặp cảnh tượng này, đường Tam Tạng cũng minh bạch chính mình sợ là lại vào một người tộc quốc độ, tạm thời tạm biệt rừng núi hoang vắng. Mà tầm thường gặp phải cái này các loại tầm thường dòng sông, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng mỗi người vận dụng thần thông, liền có thể trực tiếp mở ra một con sông bên trong thông đạo để đường Tam Tạng đi qua. Bất quá trước mắt đầu này thanh tịnh dòng sông trực tiếp xuôi theo tây mà đi, cùng đường Tam Tạng một hàng tiến lên phương hướng nhất trí, như thế để đường Tam Tạng dâng lên đi thuyền đi về phía tây suy nghĩ. Dù sao tại như thế xuân ý cảnh đẹp phía dưới, đi thuyền mà đi, sư đồ bốn người cùng nhau trình diễn một phen, cũng là được xưng tụng rất có niềm vui thú. Đang lúc đường Tam Tạng dự định phân phó hầu tử nhìn xem phụ cận phải chăng có tàu thuyền lúc, một chiếc thuyền nhỏ vừa vặn đi ngang qua, dựa vào tại bên bờ. Bất quá để đường Tam Tạng hơi kinh ngạc, ngược lại là cái kia trên thuyền nhỏ chống thuyền, lại không phải là người cầm lái, mà chính là một da thịt hơi có thô ráp tối tăm phụ nhân. Phụ nữ kia thấy đường Tam Tạng sư đồ mấy người, ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên, chủ động mở miệng hỏi. Mấy vị trưởng lão, nhưng là muốn qua sông. Không sai. Tiến lên hầu tử nhìn chung quanh một chút, gặp không quá mức dị thường, đáp. Lập tức, phụ nhân kia liền cố định lại tàu thuyền, để đường Tam Tạng một hàng lên thuyền, để đặt tốt hành lý, lúc này mới thuần thục căng ra tàu thuyền, lay động lên thuyền mái chèo, hỏi. Mấy vị trưởng lão muốn qua bờ bên kia, vẫn là hướng tây tiến ta Tây Lương quốc vương thành. A Di Đà Phật, bần tăng sư đồ một hàng, chính là muốn hướng tây mà đi, lại là làm phiền nữ thí chủ. Đường Tam Tạng hướng về phụ nhân chấp tay hành lễ, đáp. Dễ nói, có thể cùng chư vị trưởng lão chờ lâu một lát, ta còn cầu còn không được liệt. Phụ nhân kia cười híp mắt nói câu, dường như xu nịnh đến việc vui gì đồng dạng. Mà tại Sa Tăng giải khai hành lý, lấy ra tiền bạc đưa cho phụ nhân thời điểm, Chư Bát Giới gặp núi này nước xanh xong, chợt cảm thấy có chút khát nước, thuận tay liền từ trong hành lý cầm qua tử kim bát, túi người tại trong sông múc một bát nước trong. Chương 318, Nữ Nhi Quốc. Chư Bát Giới bây giờ cũng là được xưng tụng là hiếu thuận, múc cái kia một bát thanh tịnh nước sông cũng không có như thường ngày như vậy trước rót một bụng, mà chính là cầm tới đường Tam Tạng bên cạnh, cung cung kính kính đưa cho đường Tam Tạng hỏi. Sư phụ, đến, uống nước. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, tiếp nhận tử kim bát, tuy nhiên cảm giác không lắm khát nước, nhưng xuất phát từ Chư Bát Giới một phần tâm ý liền muốn uống một miệng ý tứ một chút, đang túi đầu muốn đem tử kim bát đưa đến bên miệng. Đường Tam Tạng khỏe mắt quét nhìn lại là phát hiện mình ngồi xuống thuyền nhỏ đi qua một chỗ thôn trang thời điểm, bên bờ lại là đứng đầy nữ tính, thiếu, tuổi trẻ, lão, trên mặt đều là cười am như hoa, không ngừng mà hướng về chính mình đoàn người này chỉ trỏ, vừa nói vừa cười, phảng phất như gặp phải cái gì đại hỷ sự, lại hoặc là cực có ý tứ sự tình đồng dạng. Mà một bên Chư Bát Giới càng là nhìn lấy hai mắt đăm đăm, hai má phiêu hồng, một bộ say rượu đồng dạng bộ dáng. Khu khu. Đường Tam Tạng nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, lúc này mới đem cái kia lâng lâng ở giữa, đã lưu lại hơn phân nửa lòng đang bên bờ Chư Bát Giới cho hoán trở về. Nói đến, Chư Bát Giới còn làm thật là có chút để đường Tam Tạng bất đắc dĩ. Vốn cho rằng lại phục thiên đồng chân quân nguyên soái chi tư về sau, Chư Bát Giới có lẽ có thể đốn ngộ rất nhiều thứ, đối với sắc đẹp, muốn ăn loại hình có thể vượt qua rất nhiều. Không ngờ trên bản chất tính tình y nguyên không thể phát sinh cải biến. Lúc ấy cái kia Thanh Nhu tinh sợ là thất sách, muốn đánh bại Chư Bát Giới không cần trong bóng tối vận dụng kim cương chắc loại này bảo vật. Trực tiếp hóa thân cái tuyệt mỹ nữ tiên liền có thể đem Chư Bát Giới trị đến ngoan ngoãn, hiện tại lại nhiều đến điểm dụ hoặc, sợ là có thể tại chỗ liền phá hắn hòa giải tạo hóa thần thông. Lúc này, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đường Tam Tạng cũng mất uống nước tâm tư, thói quen đem tử kim bát hướng Bạch Long Mã một đưa, hỏi: "Ngọc Nhi, khát nước sao?" Gặp đường Tam Tạng đi thuyền không cần cưỡi chính mình, Ngao Ngọc dứt khoát một lần nữa hóa thành hình người, khéo léo ngồi tại đường Tam Tạng bên cạnh, cọ sát đường Tam Tạng bả vai, đáp: "Không được, Ngao Ngọc không khát." Làm chính tông tứ hải long tộc, Ngao Ngọc đương nhiên sẽ không thiếu nước, cho dù là khát nước, cái này nho nhỏ một bát nước, cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không đầy đủ tư nhuận Ngao Ngọc. Đương nhiên, bình thường đường Tam Tạng uống xong nước về sau, Ngao Ngọc đều sẽ uống một miệng, vậy dĩ nhiên là bởi vì thánh tăng ca ca đã uống nước, đều sẽ đặc biệt ngọt, không phải sao? Lúc này, đường Tam Tạng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay liền đem tử kim bát đưa cho Chư Bát Giới, dạy dỗ: "Bát Giới, chớ quên luật lệ." "Đúng, sư phụ." Chư Bát Giới yếu ớt lên tiếng, sau khi từ biệt thân thể, đem cái kia tử kim bát nước trong uống một hơi cạn sạch. Vẫn rất trong veo. Chư Bát Giới ánh mắt sáng lên, lại phục túi người lại đựng mấy bát nước trong, uống thông khoái, nhìn đến cái kia chống thuyền phụ nhân âm thầm cười trộm không thôi. Nữ thí chủ, cớ gì bật cười? Sa Tăng thấy phụ nhân cười trộm bộ dáng, ồm ồm mà hỏi thăm.
Việc vui, bởi vì việc vui mà cười vậy. Ta nhớ tới một số việc vui.
Phụ nhân lại lần nữa phốc phốc cười một tiếng, hàm hàm hồ hồ đáp lời.
Sa Tăng thấy thế, lúc này học đường tam tạng bộ dáng, đi Phật lễ, nói.
Vậy nhưng chúc mừng nữ thí chủ.
Dừng một chút, Sa Tăng hỏi tiếp.
Không biết lần này đi cái kia Tây Lương quốc vương thành lữ trình như thế nào?
Còn cần bao lâu?
Ước chừng 20-30 dặm, hoàng hôn trước có thể đến, đề nghị các trưởng lão có thể thêm nhiều nghỉ ngơi, chờ đến vương thành nhưng là có việc tốn thể lực cần mệt nhọc.
Phụ nhân cười híp mắt đáp.
Lúc này, Sa Tăng cũng không có suy nghĩ nhiều, việc tốn thể lực nhà, có lẽ khác không được, nhưng việc tốn thể lực loại hình, Sa Tăng cái kia vẫn là tương đối am hiểu.
Lập tức, đường Tam Tạng Sư đổ một hàng xem như nên đón hiếm thấy ngày xuân thời gian nhàn hạ, một đường xem xét hai bên bờ đẹp không sao tả xiết xuân ý cảnh sắc, hương chi sở trí phía dưới, bọn họ sư đổ mấy người còn cùng nhau phối hợp với trình diễn lấy từ khúc.
Tiếng đàn, huân âm thanh, tiếng trống cùng kèn âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, không có chút nào cái gì, ngược lại tràn ngập một loại dị thường hài hòa. Tiếng nhạc phiêu đãng tại dòng sông phía trên, nghe được phụ nhân kia như si như say, không thể chính mình, tán dương.
Mấy vị trưởng lão kỹ nghệ cao siêu, chờ đến vương thành có thể bái kiến ta vương, nói không chừng có thể được ta vương thưởng thức.
A Di Đà Phật, chẳng lẽ quý quốc bệ hạ cũng có phần thích cái này nhạc cụ chi đạo?
Đường Tam Tạng có chút ngạc nhiên hỏi.
Không sai, ta vương đăng cơ bắt đầu liền vẫn luôn phát vương bảng tìm kiếm vui vẻ nói mọi người tại vương cung hiến nghệ, nếu có thể hợp ta vương tâm ý người, ban thưởng lại là rất nhiều lạc.
Phụ nhân đáp.
Ừm.
Đường Tam Tạng thuận miệng đồng ý, lại cũng không có quá mức đem việc này để ở trong lòng.
Dù sao mình sư đồ một hàng một đường hướng Tây gây nên cầu thủ chân kinh, lại không phải là tạo thành đi về phía Tây giàn nhạc mãi nghệ, nhàn hạ thời điểm khẩy một bản cũng bất quá là tự xứng thôi, có thể không hề nghĩ rằng bằng này kiếm lấy tiền tài loại hình.
Theo cái này một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng chạy xuống, trong lúc bất chi bất giác lại là qua rất xa, rất nhanh xa xa liền có thể trông thấy một mảnh cao lớn thành tường tồn tại. Mà phụ nhân cũng lập tức chọn lấy một chỗ tới gần vương thành như là cảng khẩu loại hình địa phương dừng lại, ra hiệu đường Tam Tạng một hàng xuống thuyền.
Rất nhanh, đường Tam Tạng một hàng đều lên bờ về sau, chống đỡ thuyền nhỏ Ly Ngạn phụ nhân không quên hướng về đường Tam Tạng một đoàn người phất phất tay, nói ra.
Chư vị trưởng lão, lên đường bình an, chú ý thân thể.
Đường Tam Tạng nghe xong, không hiểu cảm giác cái này tựa hồ lời nói bên trong có lời nói, nhưng trong thời gian ngắn lại phán đoán không ra cái này ý tại ngôn ngoại vì sao.
Lập tức, đường Tam Tạng cũng không lên lập tức. Trực tiếp mang theo các đồ nhi hướng về phụ cận vương thành cửa chính mà đi, dự định tìm cái quán trọ phía dưới túc.
Mà theo đường Tam Tạng một hàng đi đến đường lớn, người ở dần dần nhiều, nhưng thả mắt nhìn đi lại tất cả đều là chút trang điểm lộng lẫy nữ tính, lại các nàng đều giống như gặp được chút hiếm có sự vật đồng dạng, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng một hàng.
Tuy nói nhiều năm như vậy đến, bề ngoài phong thần tuấn lãng đường Tam Tạng đã thành thói quen vô luận đi đến nơi nào cũng biết này giống như bị nhìn chăm chú, nhưng lần này bực này chỉnh tề lại nhiệt liệt ánh mắt. Lại là để đường Tam Tạng bao nhiêu đều cảm giác được có chút không thoải mái.
Lại đi, lại đi.
Đường Tam Tạng thúc giục một tiếng, lúc này sư đồ một hàng chính là tăng tốc cất bộ, hướng về vương cửa thành mà đi.
Đường Tam Tạng một hàng.
Nhìn lấy cái kia vương thành chỗ cửa thành cái kia mặc giáp trụ lấy khải giáp, tay cầm sáng loáng đao nhận, nhưng là thuần một sắc nữ tính binh sĩ, đường Tam Tạng một hàng lại là có chút phàm ngộng.
Cùng đường Tam Tạng kiếp trước bên trong trí nhớ khác biệt, phiến thiên địa này ở giữa, đường Tam Tạng đoạn đường này đi về phía tây, đường lối quốc độ rất nhiều. Lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ tính binh sĩ tồn tại.
Đương nhiên, đường Tam Tạng tựa hồ nhớ tới cái gì, con ngươi ngưng tụ, nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, nhìn lấy chung quanh đại lượng nữ tính.
Nữ tính.
Nữ tính.
Tất cả đều là nữ tính.
Trừ mình ra cái này sư đồ một hàng bên ngoài, quả nhiên là liền một cái nam tính đều không có.
Tây Lương Quốc.
Hồi tưởng lại trước đó phụ nhân kia nói tới tên, đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì có cái đáp án.
Chẳng lẽ, cái này cái gọi là Tây Lương Quốc liền là trong trí nhớ mình nữ nhi quốc.
Chương 319, xe đến trước núi át có đường.
Mà như thế làm người khác chú ý đường Tam Tạng một hàng đứng ở cửa thành cách đó không xa, rất nhanh liền có một hóa trang cùng loại với tướng lãnh xuất lĩnh lấy một đội nữ binh đi tới, xa xa đứng vững, hỏi.
Chư vị phương nào nhân sĩ?
Vì sao đến ta Tây Lương nữ quốc?
Đã sớm bị các loại trắng bóng lắc hoa mắt Chư Bát Giới tiến lên một bước, xoa xoa khỏe miệng của mình, nói ra.
Sư phụ ta chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng đường Tam Tạng, hôm nay dọc đường quý quốc. Muốn tìm cái lữ túc nghỉ ngơi.
Đông Thổ Đại Đường.
Cái kia tướng lãnh đầu tiên là giật mình, lập tức liền vội vàng hành lễ nói.
Không muốn vậy mà thiên triều thượng quốc sứ thần, còn mời chư vị theo ta mà đến tạm thời vào ở nên dương nhật, đối đãi chúng ta khởi bẩm bệ hạ, lại triệu kiến chư vị sứ thần.
Không cần như vậy.
Đường Tam Tạng tiến lên, chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra.
Bần tăng bất quá là đường lối nơi đây, nóng vội tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, liền không vào cái kia nên dương nhật.
Có lẽ Tây Lương quốc, Đường Tam Tạng không quá mức ấn tượng, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ nhi quốc lại là khắc sâu ấn tượng. Một kiếp này, chính là tình kiếp nha. Không phải là Đường Tam Tạng đối với cái kia trong trí nhớ có thể xưng nhân gian tuyệt sắc nữ nhi quốc quốc vương không có nửa điểm hiếu kỳ, thật sự là chính mình muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lại là không thể nào lưu tại nơi đây kết một đời kia tình duyên. Đã trong lòng đã không muốn thân gây hạt bụi, làm gì lưu tình tại nữ nhi này quốc quốc vương, giống nhau trong trí nhớ bình thường quỹ tích như vậy lầm nữ nhi quốc quốc vương một đời đâu. Các đồ nhi, chúng ta lại lượn lượn đường. Thế mà, còn không đợi Đường Tam Tạng nói xong, chính nhịn không được vừa đi vừa về tại mỗi cái tư thế hiên ngang nữ binh phía trên dò xét. Nhìn đến tâm hoa nộ phóng chư bát giới bỗng nhiên ôm bụng, vì một chân trên đất, kêu rên không thôi. Đau đau đau. Hầu tử tiến lên tra xét một phen chư bát giới trạng thái, lại là nhìn không xảy ra vấn đề gì, liền liền hỏi. Ngốc tử, ngươi thế nào? Mà một bên Đường Tam Tạng bỗng nhiên về nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh. Nữ nhi quốc. Tử mẫu hả? Cần biết nữ nhi quốc ngoại trừ cái kia nhân gian tuyệt sắc quốc vương bên ngoài, nổi danh nhất chính là tử mẫu hả. Nói cách khác. Vừa mới bọn họ sư đồ một hàng chỗ độ sông rất có thể chính là cái kia tử mẫu hà, mà bát giới vừa mới thế nhưng là uống một bụng lớn tử mẫu hà nước sông. Mà nhất làm cho Đường Tam Tạng sắc mặt hiện xanh, lại là mình vừa mới kém chút liền để chư bát giới cho hố đi vào, thuận tiện suýt nữa đem ngao ngọc cũng cho hố. Mang thai. Chính mình nếu như mang thai, thì còn đến đâu? Không nói đến hầu tử có thể hay không tìm được phương pháp đến giải quyết vấn đề này, chính là cái này mang thai cũng đủ để trở thành bẩn tăng cả đời hắc lịch sử. Sau này sự thành tựu của mình càng cao. Sợ là cái này hắc lịch sử cũng liền sẽ càng thêm lưu truyền rộng rãi. Vừa nghĩ tới hậu thế bên trong có thể sẽ có phía dưới cái này lời thoại, tu tâm dưỡng tính nhiều năm Đường Tam Tạng đều cảm giác có chút phát điên. Đàn ông các ngươi căn bản thì không hiểu nữ nhân chúng ta đâu. Các ngươi biết mang thai có bao nhiêu thống khổ? Có bao nhiêu vất vả sao? Ai nói không hiểu? Cái kia trong lịch sử có tên đại đường thánh tăng Đường Tam Tạng thì vô cùng minh bạch, hắn còn không phải phụ trọng tiến lên, tiếp tục tây hành lấy kinh. May mắn. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác vừa mới cái kia điều tử mẫu hà đúng thật là so thông thiên hà, hắc thủy hà cùng lưu sa hà loại hình hung hiểm vạn lần, suýt nữa cũng là để cho mình vạn kiếp bất phục. Còn nữ kia nhi quốc tướng lĩnh gặp chư bát giới bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là có mấy phần hoài nghi, mở miệng hỏi thăm một phen về sau, quả thật là ứng Đường Tam Tạng suy đoán. Mấy vị thiên triều thượng quốc sứ giả, sông kia tên gọi tử mẫu hà, phàm là uống sông kia nước sông, cũng sẽ ở trong bụng thai nghén thai khí, dục thành cái kia trẻ sơ sinh, bây giờ nhìn vị này heo trưởng lão bộ dáng. Lường trước là có tin vui, ít ngày nữa sợ là muốn sinh con, lúc này mới đau bụng. Hầu tử, Sa Tăng, Ngao Ngọc đều kinh ngạc. Trong đó Ngao Ngọc nhìn lấy chư bát giới cái kia dường như so sánh bình thường lại nâng lên rất nhiều cái bụng, không khỏi có chút tiểu hơi sợ vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Bất quá nghĩ lại có chút nho nhỏ hối hận. Như thế, có tính hay không là cùng Thánh Tăng ca ca cùng nhau thai nghén mà ra hải tử nha? Vậy phải làm thế nào cho phải? Sa Tăng nhịn không được tiến lên hỏi. Ta nhị sư huynh thế nhưng là cái nam thần. Nơi nào có sản môn cung cấp hải tử thoát ra đến nhà. Mà một bên hầu tử lại là nhịn không được cười nói. Ấy, Sa sư đệ, cái này có cái gì tốt lo lắng, thường nói, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó cái này ngốc tử muốn sản xuất, tự nhiên cũng liền có đường luồn cung cấp ba ba đi ra. Không có đường nha, hầu ca, đều là chút tử lộ. Tử lộ. Ngươi tranh thủ thời gian muốn tìm cách. Chư bát giới đau đến tại trên mặt đất hừ hừ ha ha, không cầm được hít vào khí lạnh sau khi, liên tục xin giúp đỡ đến hắn hầu ca trên thân. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hầu tử sờ lên chư bát giới cái kia tròn trịa cái bụng, nói ra. Cũng đừng quên nhà ngươi hầu ca đã từng vẫn là bật mạ ôn, tuy nói không có giúp heo sinh sản qua, nhưng là đối với con ngựa sinh sản vẫn là rất có kinh nghiệm, lường trước đạo lý giống nhau, đều là ta lão tôn giúp ngươi một cái cũng được. Vừa nghe lời ấy, chư bát giới lúc này liền dùng mình một cái, cảm giác sâu sắc cái này bị ôn hầu tử muốn nhân cơ hội trả thù, lúc này liền ngay cả cự tuyệt nói. Không không không, hầu ca, chính là muốn sinh sản. Lão chư cũng phải tìm bà đỡ nha, thì thong thả hầu ca xuất thủ. A Di Đà Phật. Một bên có chút nghe không vô Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên mấy bước, hướng về kia nữ nhi quốc tướng lãnh hỏi. Vị thí chủ này, bần tăng cái này nhị đồ đệ lầm uống tử mẫu hà chi thủy, có thể có phương pháp gì giải cứu? Theo Đường Tam Tạng tới gần, nhìn kỹ rõ ràng Đường Tam Tạng bộ dáng nữ tính tướng lãnh không khỏi hô hấp trì trệ, còn không nói chuyện, cũng đã triệt để mặt đỏ tới mang hai lên, lắp ba lắp bắp hỏi không có chút nào vừa mới tư thế hiên ngang chi tư, nửa ngày mới lên tiếng. Sứ giả có thể đến nên dương nhật nghỉ ngơi, đợi ta bẩm báo bệ hạ về sau, sứ giả có thể tự mình hướng bệ hạ hỏi thăm trong vương cung nhưng có lạc thai tuyển suối nước tồn tại, chỉ cần cầu được một chút uống chi, liền có thể giải cái này từ mẫu hà nước sông chỗ sinh thai khí. Như thế, tốt ta. Đường Tam Tạng nghe vậy, đành phải đáp ứng xuống. Bất kể nói như thế nào, chư bát giới bộ dáng như vậy, Đường Tam Tạng cũng không thể để hắn ngủ ngoài trời hoang dã, lại hoặc là ngày đêm đi đường. Truyền thống phẩm chất tốt, chiếu cố nhiều hơn phụ nữ có thai. Đường Tam Tạng vẫn hiểu.
Lập tức, hầu tử Dơ Chư Bát Giới, Sa Tăng gánh lấy hành lý, mà Đường Tam Tạng thì là mang theo Ngao Ngọc tại nữ nhi kia quốc tướng lĩnh dẫn dưới đường, vào ở Nên Dương Nhật. Đợi nữ nhi kia quốc tướng lĩnh tướng Đường Tam Tạng một hàng dàn xếp hoàn tất về sau, chính là trực tiếp mang theo Đường Tam Tạng tiến về vương cung yết kiến nữ nhi quốc quốc vương. Rất nhanh, nữ nhi kia quốc tướng đưa vào đi bẩm báo không đến thời gian một chén trà công phu, Đường Tam Tạng liền nghe được một tiếng vang dội giọng nữ tử trong vương cung vang lên. Đồng ý Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng yết kiến ba. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 320, chớp mắt vào năm. Tại chính thức bước vào cái này vương cung trước đó, Đường Tam Tạng trong lòng y nguyên có do dự, nhưng vì để tránh cho bát giới sinh một đầu tiểu trư xuống tới, Đường Tam Tạng cuối cùng vẫn kiên định quyết tâm, theo cái kia âm thanh tuyên triệu âm thanh tiến vào trong vương cung. Một đường tiến lên, Đường Tam Tạng nhìn không chớp mắt, chắp tay hành lễ tại trước ngực, trên mặt không còn quá khứ như vậy từ bi an lành, ngược lại tràn đầy một loại không câu nệ nói cười bình tĩnh cùng nghiêm túc, cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cao lạnh. Lại qua mấy cái chỗ rẽ, lại bước mấy cái bậc thang, một thân trắng thuần tăng bảo Đường Tam Tạng lúc này mới bước vào nữ nhi này quốc vương cung nghị sự đại điện bên trong, từng bước đi đến trong đại điện ở giữa, Đường Tam Tạng hơi hơi không người đi cái Phật lễ, nghiêm túc nói: "Bần tăng Đường Tam Tạng, tham kiến nữ vương bệ hạ." Giờ khắc này, Đường Tam Tạng cảm giác mình đã tận khả năng dưới đất thấp điều, tận khả năng khống chế mị lực của mình, hoặc đã thuộc về mẫn cho mọi người một loại đi. Thế mà, Đường Tam Tạng không biết là, lấy lười biếng chi tư nửa nằm ở vương tọa phía trên nữ nhi quốc nữ vương, giờ khắc này lại là chớp mắt vào năm. Nhân gian tuyệt sắc lại như thế nào? Giờ phút này nàng dĩ nhiên đã có chút mê say, chỉ là nhìn lấy Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp bộ dáng, nữ vương chính là có loại như trong ngộng cảm giác. Giờ phút này, cái kia nữ vương cái kia tuyệt mỹ chi tư phía trên, đều là xuân ý, cũng tận là thẹn thùng, trong lòng rối bời chính là muốn rất nhiều, thậm chí đều quên chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Kỳ thật, lại đâu chỉ là nữ vương, giờ phút này cả điện thần tử, lại có cái nào không vì Đường Tam Tạng phong thần tuấn lãng mà tâm thần chợt trợn. Bực này xinh đẹp vô song, phong thần như ngọc nam tử, tại cái này Tây Lương nữ quốc bên trong, lại là có làm cho tất cả mọi người khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Lại thêm Đường Tam Tạng cái kia cao lạnh, cách người ngàn dặm bên ngoài thần sắc, càng là trong nháy mắt liền tin phục tất cả mọi người nội tâm, bản năng sinh ra chinh phục tâm tư của người đàn ông này, khát vọng để cái kia cao lạnh xinh đẹp dung nhan tại trong ngực của mình lộ ra ôn nhu thỏa mãn biểu lộ. Mà mắt nhìn thẳng Đường Tam Tạng thật lâu không thể đến bất kỳ đáp lại nào, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, cũng không nâng lên con ngươi đi xem cái kia nữ vương, để tránh xuất hiện cái gì không cần thiết ánh mắt giao lưu cùng hiểu lầm, trực tiếp lại lần nữa cao giọng nói câu: "Bần tăng Đường Tam Tạng, tham kiến nữ vương bệ hạ." Lại là một tiếng, nhưng mà lại là gọi không trở về nữ vương cái kia mắt thấy Đường Tam Tạng sau khi, nội tâm lại như cũ bay xa đến mấy năm về sau, thậm chí cả mấy chục năm về sau tưởng tượng lấy bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn tâm tư. Ngược lại là cái này tràn đầy khó nói lên lời mị lực thanh âm, dẫn tới ở tại một góc bên trong tay nâng đàn tỳ bà mỹ lệ nữ tử chú ý, vô ý thức ngẩng đầu hướng về Đường Tam Tạng phương hướng nhìn tới. Cái này xem xét, lại là để cái này mỹ lệ nữ tử triệt để dừng lại, mỹ lệ mắt hạnh trợn lên, Đường Tam Tạng cái kia thân mang trắng thuần tăng bảo bóng người trong nháy mắt cùng trong trí nhớ cái kia đạo vô hạn quang huy bóng người trọng xếp ở cùng nhau. Kim Thiên Tử. Mỹ lệ nữ tử không chút nào tự biết thì thào lên tiếng, bản năng hướng Đường Tam Tạng phương hướng đi đến một bước. Chống rông não tử thậm chí quên đi chính mình chuyến này đến nữ nhi quốc bên trong mục đích. Bần tăng. Mà đúng lúc này, thật lâu không có trả lời Đường Tam Tạng mi đầu lại lần nữa nhíu chặt một phần, chính đạo chi quang pha tạp một phần ở trong đó, ngựa khí nghiêm túc nói: "Đường Tam Tạng, tham kiến nữ vương bệ hạ." Lúc này, một tiếng này tỉnh lại cái kia mỹ lệ nữ tử ý thức, để cho nàng minh bạch thân ở tại nữ nhi quốc trong vương cung, lại là không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, tiếp lấy yếu ớt ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, ra vẻ khẽ vướt đàn tỳ bà thái độ. Mà cũng hoặc là thụ Đường Tam Tạng cái kia mịt mờ yếu ớt chính đạo chi quang ảnh hưởng, khoảng cách Đường Tam Tạng tướng đối tiếp cận thái sư lại là thanh tỉnh lại, hơi hơi hướng về y nguyên yên lặng nhìn lấy Đường Tam Tạng nữ vương nghiêng người sang, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ." Như thế ba tiếng, nữ vương cái này mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng lại là không khỏi lộ ra ngượng ngùng lại ngọt ngào cười một tiếng, nhìn phía dưới Đường Tam Tạng, ôn nhu nói: "Mau mau mời thánh tăng vào chỗ." "Tạ bệ hạ." Đường Tam Tạng trở về Phật lễ, hướng về bên cạnh sớm liền bày đặt tốt ghế đi qua, theo trong tay áo lấy ra đường hoàng lý thế dân chuẩn bị thông quan văn điệp, đưa cho thái sư, nói ra: "Đây là đường hoàng giao cho bần tăng thông quan văn điệp, đủ chứng minh bần tăng thân phận, còn mời bệ hạ vừa xem." Nữ vương theo thái sư trên tay tiếp nhận thông quan văn điệp, cẩn thận mở ra, vừa xem trên đó văn tự, trong nháy mắt chính là ánh mắt sáng lên, chỉ thấy hắn bên trên đi, Đường Tam Tạng tục họ Trần, số huyền trang. "Đại Đường Thánh Tăng tên tục họ Trần?" Nữ vương quan tâm hỏi. "A Di Đà Phật." Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn phía trước, thân thể nửa nghiêng nữ vương, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, đắc. "Bần tăng tục ra họ Trần, pháp danh Tam Tạng, bởi vì Đường Hoàng ân điển vì ngự đệ, sau ban cho ta họ Đường." "Nguyên lai là ngự đệ."
Nữ vương không khỏi gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm giác hoan hỉ vô hạn. Như thế thân phận, tất nhiên là xứng đáng phu quân của mình, muốn đến cả nước trên dưới thần dân cũng sẽ không sinh ra phản đối chi ý. Họ Trần, cũng tốt, cái này họ tên đặt tên cũng rất là trang nhã, sau này ta Tây Lương nữ quốc vương thất chính là Trần Tính cũng không tệ. Mà Đường Tam Tạng hơi chờ đợi một chút, lại nghe không được đến từ nữ vương thanh âm, bất mãn trong lòng nặng hơn mấy phần, chỉ cảm thấy cái này nữ vương bệ hạ cùng mình trí nhớ kiếp trước bên trong đối với mình nhất kiến trung tình, y thuận tuyệt đối đại kính tướng đỉnh, ngược lại là đối bần tăng có chút bất mãn, làm khó bần tăng. Lúc này, Đường Tam Tạng hơi hơi quay đầu thân thể, hướng về nữ vương phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, nữ vương chỉ cảm thấy một song sán nhược tinh thần, lại như ẩn chứa nhân gian đại trí tuệ đại từ bi con ngươi đang nhìn chăm chú chính mình, trong lòng thẹn thùng vô hạn sau khi, khó có thể tự kiềm chế mà đối với Đường Tam Tạng lộ ra hàm tình mạch mạch nụ cười. Mà Đường Tam Tạng cũng trong một chớp mắt minh bạch, chính mình cái này vừa quay đầu, qua loa. Nữ vương này bực này tư thái biểu lộ, một bộ hận không thể đặt mình vào quân hoài biểu lộ, sợ là muốn ra chuyện. Bất quá, nữ vương này làm thật không hổ là nữ nhi quốc quốc vương, có lẽ nàng không có cái kia thoát trần khí chất, càng không có tiên khí mười phần, không dính khói lửa nhân gian cảm giác, nhưng lại coi là thật được xương tụng là nhân gian tuyệt sắc, ung dung hoa quý, trang nhã phi phàm. Mày như thúy vũ, cơ giống như mỡ dê, một đôi mắt đẹp có làn thu thủy trong vắt yêu nhiều hình dáng, yêu kiểu vòng eo giống như măng mùa xuân thon dài vũ mị tư thế, liền đếm Đường Tam Tạng một đường hướng tây, chỗ bước qua mấy vạn dặm xa, nhân tộc tuyệt mỹ không phải này không còn gì khác. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng bản nhược ba la mật đa tâm kinh cũng không phải chấm đọc, mỗi ngày đối mặt với Ngao Ngọc cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, lại thêm sắc tức là không treo tại trong lòng. Cho dù là nữ nhi này quốc quốc vương để Đường Tam Tạng cũng không nhịn được sinh ra ba phần kinh diễm, ba phần tán thưởng, nhưng còn có bốn phần lại là lưu lại chờ trong lòng bình tĩnh, khoảng cách động tâm, khác rất xa. A Di Đà Phật. Bất quá minh bạch nữ nhi quốc quốc vương sợ là đối với mình động tâm về sau, Đường Tam Tạng cũng không muốn tại liên lụy chỉ hoãn, nói thẳng. Còn mời nữ vương bệ hạ ban thưởng Lạc Thai Tuyền Suối Nước cho Bần Tăng Đồ Nhi, cũng tốt để Bần Tăng sớm ngày tây hành lấy kinh. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 321, một nước làm lễ. Vừa nghe lời ấy, cơ hồ là không mang theo mảy may do dự, nữ vương muốn cự tuyệt Đường Tam Tạng thỉnh cầu. Đưa cho Lạc Thai Tuyền Suối Nước, ngự đệ ca ca liền muốn tiếp tục tây hành lấy kinh. Cái kia làm sao có thể? Người cái kia Đồ Nhi, vẫn là dứt khoát tại nữ nhi quốc sinh con được. Thêm nhiều trì hoãn một ít thời gian, cũng tốt cho ta cùng ngự đệ ca ca một chút xíu ở chung thời gian. Cùng lắm thì, thêm nhiều an bài mấy cái bà đỡ chính là. Lúc này, nữ vương mặt lộ vẻ suy tư thần sắc, lập tức nói ra. Ngự đệ sở cầu, ta cũng minh bạch, bất quá trong cung phải chăng còn bảo lưu lấy Lạc Thai Tuyển Suối Nước lại là cần một chút thời gian xác minh một chút, còn mời ngự đệ chờ gấp, có thể tạm thời về nên dương nhật nghỉ ngơi, được chứ? Như thế, Đường Tam Tạng còn quả nhiên là không lời nào để nói. Quan phương trả lời xác minh, về tình về lý. Đều dù sao cũng nên cho đối phương một chút thời gian, nhưng Đường Tam Tạng rời đi đại điện này thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua ẩn ý đưa tình giống như nhìn lấy chính mình nữ vương, lại là cảm giác đây đại khái là từ chối chi ngôn. Thôi, muốn đến bát giới một ngày cũng không sinh ra hài tử, bần tăng ngày mai hỏi một lần nữa, nhưng nếu không có Lạc Thai Tuyển Suối Nước lại nói. Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức liền quay trở về nên dương nhật bên trong tạm thời nghỉ tạm. Mà bên này, theo Đường Tam Tạng rời đi, nữ vương cũng không có lòng lưu tại trên đại điện. Hướng về rời đi thái sư ra hiệu liếc một chút về sau, liền quay trở về trong tầm cung. Đợi thái sư theo bách quan rời đi vương cung, lúc này mới lại lần nữa trở về, tiến vào nữ vương tẩm cung sự tình, lại là nghe được trong tẩm cung có từng tiếng tình ý kéo dài tự lẩm bẩm âm thanh. Ngự đệ ca ca, ngự đệ ca ca. Thái sư hướng trong tẩm cung xem xét, lại là phát hiện nữ vương cái kia mỡ dê tay trắng chính nắm lấy một khoản vẽ lấy Đường Tam Tạng bộ dáng, hiển nhiên nữ vương tâm tâm niệm niệm lại là Đường Tam Tạng cái kia vung đi không được dung nhan, thần thái càng là khoe miệng mỉm cười, hai mắt ngậm xuân. Bệ hạ. Thái sư nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc này liền đem hãm sâu vì loại nào đó vấn vương bên trong nữ vương giật mình tỉnh lại. Mà nữ vương vội vàng thả ra trong tay bút lông, bản năng muốn đem vẽ hơn phân nửa bức họa cuốn lại, lại không nỡ gãy ngự đệ ca ca, lo lắng phía dưới, chỉ có thể cầm qua để ở một bên khăn lụa nhẹ nhàng chăn đệm nằm dưới đất tại trên đó, miễn cưỡng che kín trên bức họa ngũ quan. Bệ hạ, không biết sai xử vi thần, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Thái sư cũng không vạch trần nữ vương, cất bước đến nữ vương bên cạnh, ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Thái sư. Nữ vương khẽ mở ra ngôi, mang theo vài phần chờ mong, vừa có mấy phần ngượng ngùng nói ra. Hôm nay ta Tây Lương quốc lại là phải có chuyện vui. Không biết bệ hạ nói, lại là gì về vui? Thái sư hỏi. Nữ vương đứng lên, bước mấy bước, có phần có chút ngượng ngùng nói ra. Thái sư, muốn ta Tây Lương nữ quốc chưa bao giờ có nam tử, nay đến may mà, trời ban đường hoàng ngự đệ hạ xuống. Dừng một chút, nữ vương gương mặt hiện lên một vệ phấn hồng, nói ra. Ta nghĩ, đây là ngàn năm một thở cơ duyên. Người đến trung niên thái sư có thể nói là người huyền ca biết rõ nhà ý, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ làm muốn. Nữ vương lúc này không đang do dự, một tay nhẹ nhàng che chắn lấy khóe miệng, nói ra: "Ta nguyện lấy một nước chi giàu chiêu hắn là vua, ta là vương sau. Quả thật là đại hỷ sự, bệ hạ như cùng hắn kết làm vợ chồng, ngày sau sinh con sinh tôn, cũng có thể vĩnh truyền đế nghiệp." Lập tức, thái sư lộ ra một vệt nụ cười, nói ra: "Bệ hạ yên tâm, thần cái này liền đi nên Dương Nhật vì bệ hạ làm ai." Rất nhanh, dân vương mệnh thái sư liền dẫn rất nhiều sinh hoạt cần thiết phẩm tiến về cái kia nên Dương Nhật, tiếp kiến Đường Tam Tạng một hàng. Đường Tam Tạng nhìn thấy thái sư, lúc này liền nên đón tiếp lấy, hỏi: "A Di Đà Phật, thái sư hữu lễ, thế nhưng là cái kia lạc thai tuyển suối nước đến mộng bệ hạ ban cho." "Đừng vội đừng vội." Thái sư mỉm cười, lập tức an bài bọn thị nữ đem lễ vật để xuống, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Cái kia lạc thai tuyển suối nước, vương cung bên trong đã mất, bệ hạ đã chiếu với đất nước bên trong các nơi tìm kiếm, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả." "Đương nhiên, nữ vương chỗ lấy hạ chiếu tại cả nước bên trong thu thập giải rác lạc thai tuyển suối nước, chính là vì phòng ngừa Đường Tam Tạng trong lúc vô tình theo dân gian được lạc thai tuyển suối nước, len lén để cái kia đồ nhi uống xong về sau, trong đêm chạy trốn. Cho nên lấy, vì phòng ngừa xuất hiện như thế một cái ngoài ý muốn, nữ vương lúc này mới công khai thu thập dân gian lạc thai tuyển suối nước, kỳ thực là tận khả năng đoạn tuyệt trừ bát giới đạt được lạc thai tuyển suối nước khả năng. Vì thế, vương cung cùng nên Dương Nhật trên dưới tất cả mọi người đều sẽ có chuyên gia tự mình cảnh cáo các nàng không được đem lạc thai tuyển vị trí thực sự cáo chi Đường Tam Tạng một hàng, trái lệnh trọng phạt. Như thế, cái kia vậy làm phiền thái sư cùng bệ hạ phí tâm, mong rằng tăng tốc một chút tốc độ, đồ nhi này của ta cũng không biết là bởi vì tử mẫu hà nước sông uống quá nhiều, cái này cái bụng mới nửa ngày thời gian, rõ ràng chính là lớn hơn rất nhiều. Đường Tam Tạng có chút lo lắng nói lấy. "Ồ, vị trưởng lão này uống bao nhiêu?" Thái sư hỏi. Đường Tam Tạng nhìn lấy cái kia nằm ở trên giường, nâng cao cái bụng lớn hanh hanh cắp cắp không ngừng trừ bát giới, đắp: "Đồ nhi này của ta tham luyến nước sông trong eo, liên tục mánh liệt rót, bần tăng cũng không tỉ mỉ đếm, có điều hắn từ trước đến nay khẩu vị khá lớn, lượng trước 7-8 bát nước sông vẫn phải có." "7-8 bát?" Thái sư có chút kinh ngạc. Cần biết bình thường các nàng nữ nhi quốc người uống cái kia tử mẫu hà nước sông, cũng bất quá là uống một ngụm nhỏ là được, đến mức 7-8 bát loại trình độ này, lại là chưa từng nghe thấy. "Thế nào?" "Thái sư, thế nhưng là có vấn đề gì?" Đường Tam Tạng gặp thái sư biểu lộ có chút quái dị, truy vấn: "Thánh tăng, người bình thường uống cái kia tử mẫu hà nước sông cũng chính là một ngụm nhỏ, chính là muốn xong bào thai loại hình, cũng nhiều nhất uống một chén, mà vị trưởng lão này uống 7-8 bát, sợ là..." Thái sư chi tiết đáp. Lúc này, Đường Tam Tạng chính là minh bạch thái sư ý tứ. Cái kia tử mẫu hà nước sông, uống đến càng nhiều, trong bụng thai khí càng đựng, xuất hiện đa bào thai xác suất chính là càng cao. Uống một chén, đại khái dẫn xong bào thai, như vậy bát giới uống 7-8 bát, chẳng phải là... Đường Tam Tạng trong đầu lại là không khỏi hiện lên một cái hình ảnh, sợ là lão ngẫu chư sinh sản đều không có khoa trương như vậy chứ. Lúc này, Đường Tam Tạng càng thêm không dám do dự, lại lần nữa thỉnh cầu nói: "A Di Đà Phật, bần tăng cái này đồ nhi tình huống có thể là thật nguy cấp, còn mời thái sư phải tất yếu tiếp tục tìm cái kia lạc thai tuyển suối nước mới là nha." "Dễ nói dễ nói." Thái sư nghe xong, trong lòng hơi động, chuyển mà nói rằng: "Bất quá thánh tăng muốn phải nhanh một chút tìm được cái kia lạc thai tuyển suối nước, kỳ thật còn có cái biện pháp." "Cái biện pháp gì?" "Còn xin báo cho." Đường Tam Tạng hỏi. "Bất kể nói như thế nào, thánh tăng một hàng tại nữ nhi của ta quốc mà nói chúng quy là ngoại nhân, cho dù bệ hạ hạ chiếu tại dân gian thu thập lạc thai tuyển suối nước, nói không chừng cũng có một ít bách tính lo lắng rất nhiều, không muốn nộp lên khi đó thường có tác dụng lớn lạc thai tuyển suối nước." Dừng một chút, thái sư trái ngón trỏ tay phải dọc tại trước mặt tại trung gian đụng một cái, nói ra: "Bất quá ta vương nguyện lấy một nước chi giàu, kén rể thánh tăng vi phu, nam nam mặt xưng cô, ta vương nguyện vì đế hậu, đến lúc đó thánh tăng là vua. Tất nhiên là không cần lo lắng dân chúng không dụng tâm dâng lên lạc thai tuyển suối nước." Chương 322, chấm bê nam sắc không thể tự kiểm chế, cầu đặt mua A. Đường Tam Tạng: "Có ý tứ gì? Bần tăng cầu cái lạc thai tuyển suối nước, còn phải hy sinh nhan sắc. Cái này nữ vương bệ hạ liền không thể hàm xúc một chút sao? Cho dù bần tăng mị lực mạnh hơn, cũng không đến mức gặp mặt một ngày, liền muốn cầu hôn A. Hơn nữa còn là trực tiếp lấy một nước làm lễ, lấy cầu nhân duyên. Bực này đơn giản thô bạo phương pháp, hoàn toàn ngoài Đường Tam Tạng dự kiến. Vốn cho rằng cái này nữ vương bệ hạ coi như lại như thế nào trong lòng có ý, tốt xấu cũng mượn cơ hội thăm dò một chút bần tăng phải chăng tâm động, lại phái người đến cửa cầu thân a. Làm sao trực tiếp không nói hai lời, động một tí cũng là lấy một nước chi giàu làm xính lễ. Nữ vương này, quả nhiên là cái trầm mê nam sắc quân vương nha. Phong hỏa hí chư hầu chu ú vương so sánh cùng nhau, quả thực yếu phát nổ. Bất quá, Đường Tam Tạng như thế nào ham vinh hoa phú quý, quyền lực sắc đẹp người. Bực này hành động, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng dao động làm thiên triều thượng quốc đàn ông Đường Tam Tạng tâm trí. Lúc này, Đường Tam Tạng liền nói thẳng cự tuyệt nói: "A Di Đà Phật, bần tăng từng đến đường hoàng nói, thả yêu quê hương vân với đất, chớ yêu hắn thôn vạn lượng kim, lại lại thêm bần tăng thể không đến Tây Thiên, tuyệt không bỏ qua, cái này lưu tại nữ nhi quốc là vương sự tình, lại là nhận được nữ vương bệ hạ coi trọng, tha thứ bần tăng không thể nên chi. Thái sư thấy thế, có chút khó hiểu, khuyên. Kén rể sự tình, thiên hạ tuy có, nam quốc chi giàu, trên đời thực lưa thưa. Lại thêm ta vương đối thánh tăng một lòng say mê, đây là trời ban lương duyên vậy. Mời thánh tăng vì sao không nhanh chóng đáp ứng. Mà đứng tại đường Tam Tạng sau lưng Sa Tăng nghe vậy, trợn mắt trừng trừng, nói ra. Thái sư, sư phụ ta chính là lâu tu được nói Phật tử, quyết không yêu ngươi nắm quốc chi giàu, cũng không thích ngươi khuynh quốc chi dùng, ngươi phía trên phục nhà ngươi nữ vương, chớ có không thiết thực ý nghĩ, mau mau tìm được cái kia lạc thai tuyển suối nước, chữa cho tốt nhà ta nhị sư minh về sau, cũng có thể để cho chúng ta tiếp tục hướng Tây đi lấy kinh. Không sai không sai, đừng có không thiết thực ý nghĩ, nhà ta thánh tăng ca ca mới sẽ không làm các ngươi quốc vương. Theo thật sát đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc, cũng tức giận tới mức chu môi, vô cùng bất mãn nói. Thế mà, một bên nằm ở trên giường đau đến thẳng hừ hừ Chư Bát Giới lại tựa hồ như tinh thần tỉnh táo, cố nén đau, nói ra. Không bằng tốt như vậy, nhà ngươi nữ vương phải phối tế, nhà ta sư phụ muốn lấy trải qua, thái sư dứt khoát phía trên phục nhà ngươi nữ vương, thay lão Chư tìm được lạc thai tuyển suối nước, giải cái này năm người mang thai nỗi khổ về sau, lão Chư lấy thân báo đáp, ở lại đây nữ nhi quốc báo đáp nhà ngươi nữ vương cũng được. Sa Tăng nghe vậy, hảo tâm khuyên. Nhị sư huynh, ngươi đều còn mang thai đau đến nằm ở trên giường, bên trong có bao nhiêu cái đều còn không biết đâu, thì lại phòng bị nhất giới những cái kia phạm giới ý nghĩ đi. Lão Sa, chớ nói nhảm, lão Chư ta đây là tri ân đồ báo. Chư Bát Giới cô nén đau, nói ra. Nhị sư huynh, ngươi cái này rõ ràng cũng là lấy oán báo ân nha. Sa Tăng thực sự bình luận. Lúc này, có chút nghe không vô đường Tam Tạng lên tiếng nói. Tốt tốt, Bát Giới ngươi thì an phận một chút, nếu không đừng trách vi sư đưa ngươi để qua nữ nhi quốc bên trong. Nghe đến đó, Chư Bát Giới ánh mắt tựa hồ có quang mang thả ra. Lưu tại nữ nhi quốc. Thế, tha thiết ước mơ chuyện tốt nha. Đến lúc đó ngươi muốn sinh sản thời điểm, chớ nên trách vi sư đưa ngươi chí chi không để ý. Lúc này, Chư Bát Giới liền không dám nói tiếp nữa. Bất kể nói như thế nào, chính mình thế nhưng là một đầu heo đực, nếu như là heo mẹ như vậy sinh một tổ tiểu chư, thì còn đến đâu. Mà thái sư gặp đường Tam Tạng thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động chi ý, không tốt khuyên bảo đi, lúc này quan tâm đường Tam Tạng một hàng sinh hoạt chi phí vấn đề về sau, liền tạm thời mượn cớ rời đi. Nhìn thái sư bóng lưng rời đi, đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái một câu, nói ra. Hy vọng nộ không có thể mau chóng tìm tới lạc thai tuyển đi. Đúng vậy, hầu tử bây giờ cũng không tại nên dương nhật bên trong, mà chính là bị đường Tam Tạng phái đi ra tìm kiếm cái kia lạc thai tuyển. Tuy nói đường Tam Tạng nhớ không rõ cái kia cái gọi là lạc thai tuyển ở phương vị nào, nhưng lại biết có như thế một cái sự vật tồn tại ở nữ nhi quốc phạm vi bên trong. Cho nên lấy, không muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào nữ nhi quốc nữ vương trên người đường Tam Tạng, liền để hầu tử mau chóng đi tìm cái kia lạc thai tuyển đi. Chỉ mong đại sư huynh có thể nhanh điểm, không muốn ghi hận nhị sư huynh bình thường không giữ mồm giữ miệng là tội, nếu không lấy nhị sư huynh trước mắt cái này xu thế, sợ là lại trì hoãn tầm vài ngày, đại sư huynh mang theo suối nước trở về, nhị sư huynh đều ôm vào hải tử. Sa Tăng cũng có chút bận tâm nói ra. Chư Bát Giới khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiếp tục đau đến nằm ở trên giường lẩm bẩm, chỉ cảm thấy mình sắp đã nứt ra. Mà một bên khác, cái kia lấy nhạc sư thân phận trước mấy ngày mới triệu nhập trong vương cung Mỹ lệ nữ tử, giờ khác này lại là có chút xoắn xuýt. Trong lòng cái kia không đè nén được ý mừng cùng chờ mong, không ngừng mà thúc giục nàng đi tìm cái kia đại đường thánh tăng, xác nhận hắn là không chính là Kim Thiên Tử, nhưng nàng nhưng cũng là thật vất vả ẩn nút nhập nữ nhi quốc trong vương cung, sắp có thể tìm được cơ hội hướng nữ nhi quốc quốc vương ra tay, như vậy từ bỏ lại đáng tiếc vô cùng. Hơi do dự, mỹ lệ nữ tử ngóng nhìn cái kia tinh không, chậm rãi hóa thành một trận gió biến mất tại nguyên chỗ, lặng lẽ hướng về nữ vương tẩm cung mà đi. Thuận sắc vô cùng. Vượt qua mỹ lệ nữ tử dự kiến chính là, từ trước đến nay để phòng xâm nghiêm tầm cung, giờ khác này lại là không quá mức thủ vệ. Lúc này, mỹ lệ nữ tử đã không còn mảy may do dự, biến thành hắc gió nhẹ nhàng phá nhập trong tầm cung, tại bình phong về sau hiện ra hình người, hơi hơi thăm dò xem xét, lại là phát hiện trong tầm cung nữ vương đã nằm nghiêng ngủ, chỉ bất quá miệng kia góc chỗ ngoặt ra một vệt câu nhân tâm huyền, tràn ngập nhu tình mật ý nụ cười, tựa hồ tại làm lấy cái gì tốt ngộng. Mà tại nữ vương phụ cận, thì là treo tầm 10 bức chân dung, vết mực chưa khô, vẽ người đều là đường Tam Tạng, vừa xem mà đi. Tựa hồ đã bao hàm đường Tam Tạng tự xuất hiện tại nữ vương trước mặt các loại tư thái thần sắc, đều bị nữ vương một chút xíu vẽ đi ra. Hoặc cất bước, hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc hành lễ, lại hoặc cao lạnh, lại hoặc do dự, lại hoặc mỉm cười. Mỹ lệ nữ tử tự sau tấm bình phong nhẹ nhàng đi tới, trong ánh mắt diễn sinh ra vài tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, cũng tỉ mỉ quan sát tất cả đường Tam Tạng bức họa, lẩm bẩm cảm thán một câu. Thật giống. Bất quá lập tức, cái này mỹ lệ nữ tử liền hồi thần lại, ánh mắt mãnh liệt, hướng về nữ vương tới gần tới. Một tay chỉ càng là hóa thành bỏ cạp đôi đồng dạng, quấn quanh lấy hắc khí chậm rãi hướng về nữ vương điểm tới. Thế mà, ngay một khắc này, nữ vương trên thân chỗ đeo một cái hoa sen hương bao tách ra hồng quang, như hoa sen đồng dạng đem nữ vương giống như đài sen đồng dạng bao vây lại, mà mỹ lệ nữ tử bị cái kia hồng quang vừa chiếu, càng là kêu đau một tiếng, trực tiếp bị bắn ra ngoài.
Đây hết thảy, đám chìm ở trong lúc ngủ mơ nữ vương lại là không phát giác gì, khóe miệng cái kia tràn ngập nhu tình mật ý nụ cười ngược lại càng là sâu mấy phần, lẩm bẩm câu: "Thánh tăng ca ca, đến, an viên quả nho, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau thúc ngựa lao nhanh, như thế nào?" Chương 323: Thưởng thức quốc bảo. Sáng sớm hôm sau, trên thân được một tầng thần lộ hầu tử liền vội vàng quay trở về nên dương nhật bên trong, Đường Tam Tạng thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Ngộ Không, có thể tìm được cái kia lạc thai tuyển? Ta lão tôn lấy cái này vương thành làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều lớn thể tìm một lần, sửng sốt tìm không thấy cái gọi là lạc thai tuyển." Hầu tử hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra: "Cái kia bắt rơi có thể như thế nào cho phải nha?" Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, lại là minh bạch lạc thai tuyển sợ là tại khoảng cách nữ nhi quốc vương thành ở ngoài ngàn dặm, mà tại không rõ ràng phương vị tình huống dưới, mỗi ra bên ngoài nhiều một chút khoảng cách, cần thiết tìm kiếm diện tích lại càng lớn, cũng là lấy hầu tử hỏa nhãn kim tinh muốn tại mênh mông bên trong lòng đất tìm được lạc thai tuyển, sợ chưa được mấy ngày công phu cũng là không thể nào. Thế mà, chư bát giới bây giờ mới qua một ngày công phu, chính là liền có thai văn đều ẩn ẩn xuất hiện, sợ là không kiên trì được bao lâu. Xem ra còn tưởng là thật cần mời thái sư tìm mấy cái bà đỡ trở về mới là. Không đúng, bát giới lại không phải là nữ tính, bà đỡ sợ là không có cái này kinh nghiệm, thật đang cần là hiểu được heo mẹ hậu sản bảo vệ quản lý loại người kia mới a. Mà đang lúc Đường Tam Tạng suy tư thời điểm, hầu tử lại là cười hát hát nói: "Ha ha, sư phụ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, bát giới thể cốt tốt, muốn đến sinh đứa bé cùng gà mái đẻ trứng độ khó khăn không kém nhiều, hậu sản tu dưỡng tầm vài ngày liền có thể lại lần nữa lên đường, cùng lắm thì ta lão tôn đến lúc đó giúp ngốc tử đem hài tử đưa về cao lão trang cho cái kia Cao Thúy Lan chăm sóc chính là, lãng phí không được mấy ngày. Cái kia Cao Thúy Lan thí chủ chẳng phải là vui làm mẹ rồi?" "Không ổn, không ổn." Đối với vui làm hệ liệt có chút không thích, Đường Tam Tạng lúc này phủ định đề nghị này, cố gắng suy tư lên trong trí nhớ liên quan tới lạc thai tuyển tin tức. "Đúng rồi, muốn không như vậy, Ngộ Không, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc mỗi người phụ trách một cái phương vị, tiếp tục ra bên ngoài tìm, chắc hẳn hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều." Đường Tam Tạng đề nghị. "Sư phụ, Đông Nam Tây Bắc bốn cái cơ bản phương vị, như vậy vẫn là thiếu sót một cái." Sa Tăng nói ra. Đúng lúc này, cái kia được trưng bày trong góc ngọc tịnh bình nhẹ nhàng đầu động, Hồng Hài Nhi từ đó một ngày ra, rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, nói ra: "Thánh Tăng, Hồng Hài Nhi có thể phụ trách một cái phương vị, lại cái này lạc thai tuyển, Hồng Hài Nhi tựa hồ cái gì nghe nói qua, tất ứng là tại nữ nhi quốc phủ cận không thể nghi ngờ." "Rất tốt, vậy các ngươi nhanh chóng xuất phát, chớ nên chậm trễ thời gian." Đường Tam Tạng hơi hơi gật gật đầu, nói ra: "Có thể sư phụ, chúng ta đều ra ngoài tìm kiếm lạc thai tuyển, bên cạnh ngươi không ai bảo hộ lại là không được." Hầu tử lo lắng nói: "Không bằng để Ngao Ngọc lưu lại như thế nào, ta lão tôn cước lực nhanh, nhiều phụ trách một cái phương vị." "Không cần không cần. Chính mình biết rõ chuyện nhà mình." Đường Tam Tạng minh bạch chính mình có lẽ còn làm không được cử thế vô địch, nhưng tự vệ tài liệu suy nghĩ vấn đề không lớn, bình thường cần người khác bảo hộ càng nhiều là vì cho chư thiên thần Phật nhìn một chút thôi. Vi sư thân ở nữ nhi này quốc trong vương thành, lường trước cũng sẽ không có yêu quái đột kích, các đồ nhi không cần lo lắng, còn nữa, vì bắt giới, những thứ này hứa phong hiểm lại là đăng giá, mau mau đi tìm lạc thai tuyển cũng được. Gặp Đường Tam Tạng thái độ kiên quyết, hầu tử bọn người mặc dù có chút lo lắng sư phụ an nguy, nhưng lại không tiện phản bác Đường Tam Tạng, nhưng cũng chỉ có thể hào hào lái tường vân đi tư tán, tìm kiếm cái kia lạc thai tuyển chỗ. Mà hầu tử bọn người rời đi bất quá thời gian qua một lát, nên dương nhật bên ngoài liền vang lên trận loạt tiếng bước chân, lại là thái sư mang theo rất nhiều thị nữ tới chơi. "A Di Đà Phật, thái sư, thế nhưng là tìm được lạc thai tuyển suối nước." Đường Tam Tạng thấy thế, liền bận bịu mở miệng hỏi: "Thánh tăng xin mời đi theo ta, bệ hạ cho mời, mời thánh tăng đi thưởng thức quốc bảo." Thái sư hướng về Đường Tam Tạng hành lễ, nói ra: "Quốc bảo?" Đường Tam Tạng nghi ngờ hỏi: "Không sai, chính là ta nữ nhi quốc bảo, kỳ bảo nhất định có thể đối thánh tăng đồ nhi vấn đề rất có ích lợi." Thái sư mỉm cười, đáp. Đường Tam Tạng nhíu mày, cảm thấy thuyết pháp như vậy có chút không hợp với lẽ thường, bất quá dưới ban ngày ban mặt, lại không phải là nguyệt hắc phong cao, lường trước cũng sẽ không có vấn đề gì, liền đáp ứng xuống. Lập tức, Đường Tam Tạng tại thái sư dẫn dắt phía dưới lại lần nữa nhập cái kia vương cung, một trận quanh co phía dưới, lại là đến dường như ngự hoa viên chỗ, chim hót hoa nở, muôn tiếng nghìn hồng. "Thánh tăng, mời." Thái sư chỉ về đằng trước cái kia bị tầng tầng lụa mỏng quay chung quanh hồ tâm đỉnh, nói ra: "Quốc bảo liền tại trong đỉnh, còn mời thánh tăng rời bước." Nói xong, còn không đợi Đường Tam Tạng đặt câu hỏi, thái sư liền hành lễ, trực tiếp lui xuống. Đường Tam Tạng trong lòng tự nhiên là có chút nghi hoặc, nhưng sự tình đến bây giờ, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cất bước hướng trong đỉnh mà đi. Theo nhẹ nhàng đẩy ra tầng kia tầng rủ xuống lụa mỏng, Đường Tam Tạng cất bước nhập đỉnh, tập trung nhìn vào, trong đó lại là không thấy có cái gì bảo quang bắn ra bốn phía bảo bối. Ngược lại là chính bên trong trưng bày một trương mềm sợp, cái kia đường cong ở giữa hiển thị rõ dụ hoặc nữ vương đang nằm tại trên đó, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên chính mình. Đường Tam Tạng lúc này hơi hơi nghiêng người để tránh ngại, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, bình tĩnh giải thích nói: "A Di Đà Phật,
Bần tăng bị thái sư dẫn dắt, coi là chỗ này có trị liệu bần tăng đồ nhi quốc bảo, mời bần tăng đến thưởng thức chi, lại không biết xông lầm nơi đây, còn mời bệ hạ thứ tội. Một đêm mộng đẹp, mộng tỉnh thời gian lại khó chịu đựng cái này nửa ngày nỗi khổ tương tư nữ vương hai mắt như nước giống như nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, quả nhiên là tùy theo một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp nói. Ngự đệ ca ca, đã là đến thưởng thức quốc bảo, vậy kính xin thưởng thức đi, quốc bảo chính là tại trước mắt của ngươi. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, cái này cơ hồ đã là siêu thoát tám chỉ, thuần túy là trần trụi chỉ rõ cùng dụ dỗ. Năm đó Cao Dương công chúa cùng nữ vương này so sánh, coi là thật không phải một cái lượng cấp chỗ. Đường Tam Tạng, cái này nữ vương bệ hạ cũng quá xe a. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì một mảnh thanh thản, bình tĩnh như thủy. Đến năm đến nay tu hành, chớ nói thường xuyên tụng niệm tại cái kia sắc tức là không, sắc tức là không, đem Đường Tam Tạng tâm tính cảnh giới đẩy tới mức nào. Càng quan trọng hơn, lại là tự Đường Tam Tạng biết được chân kinh là vật gì, quyết định bởi tại người lấy kinh về sau, liền càng phát cẩn thận chú ý nào đó một số chuyện. Không phải vậy, Đường Tam Tạng còn tưởng là thật lo lắng cho mình đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự về sau, lấy được chân kinh mở ra xem xét, bên trong đều là chút hoan hỷ thiền động tác nội dung chính một loại, đến lúc đó đừng nói là phổ độ chúng sinh, sợ là muốn dạy hư hài tử. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng ánh mắt thư thái lại bình tĩnh, tuyên câu Phật hiệu, nói: Nữ vương bệ hạ cắt chớ có nói đùa, bần tăng muốn nhất quan, chính là quốc bảo. Động tác ưu nhã lại vũ mị, nữ vương chậm rãi theo mềm sập chi đứng lên, ôn nhu hỏi: Chẳng lẽ tại ngự đệ ca ca trong mắt, ta còn tính không được là quốc bảo sao? Từ trước đến nay làm theo người xuất gia không đánh lừa dối lý niệm Đường Tam Tạng, thân hình lại lần nữa hơi hơi chuyển một cái, đưa lưng về phía nữ vương, đáp: Bệ hạ khuynh quốc chi tư, hoặc được xưng tụng là quốc bảo, nhưng lại không phải là bần tăng cần thiết chi bảo. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 324, nữ nhi tỉnh. Nữ vương con ngươi nhất động, đi đến Đường Tam Tạng sau lưng, ôn nhu hỏi: Cái kia tại ngự đệ ca ca trong mắt, cái gì mới thật sự là quốc bảo đâu? Đường Tam Tạng nghe nói vấn đề này đề, cơ hồ là thuận tiện trong đầu nổi lên cái nào đó manh manh đi bóng người. Không hề nghi ngờ, cái kia thích ăn cây trúc, nhìn lấy xuẩn manh, trắng đen xen kẽ tồn tại mới là Đường Tam Tạng trong suy nghĩ chân chính quốc bảo. Đáng tiếc, trong phiến thiên địa này, Đường Tam Tạng lại là chưa có thể may mắn gặp lại vậy chân chính quốc bảo, tự nhiên cũng không thể nào vì nữ vương nêu ví dụ. A Di Đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không, trong lòng không có có cái gọi là bảo vật. Nữ vương nhất thủ nhẹ nhàng khoác lên Đường Tam Tạng trên bờ vai, hỏi: Đã ngự đệ ca ca tứ đại giai không, vì sao cũng không dám quay người liếc lấy ta một cái? Muốn là ngự đệ ca ca quay người liếc lấy ta một cái, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Người xuất gia, sẽ hư. Đường Tam Tạng nhướng mày, lúc này liền muốn quay người, một chứng nhận tự thân trong sạch. Thế mà, giờ khắc này, Đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ lại hơi hơi chập chờn lên, tựa hồ đang nhắc nhở Đường Tam Tạng sự tình gì. Quay người, liền sẽ động tâm. Từ nơi sâu xa, Đường Tam Tạng lại là sinh ra như thế một cái trực giác. Đương nhiên, Đường Tam Tạng trong đầu lại là hiện lên nữ vương cái kia ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên trong mắt của chính mình, trong đó không che giấu chút nào yêu say đắm, chính là Đường Tam Tạng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Tam Tạng không hiểu bực này nhất kiến trung tình, nhưng hắn lại là minh bạch nữ vương thâm tình không phải giả mạo. Mà Đường Tam Tạng thật lâu không có trả lời, cũng không có động tĩnh chút nào, nữ vương nhất thủ nhẹ nhẹ vô về Đường Tam Tạng lưng, cảm thụ được Đường Tam Tạng cái kia cùng xinh đẹp nho nhã bề ngoài hoàn toàn khác biệt bắp thịt đường cong, hai mắt lại là có chút ngây dại, hỏi: Ngự đệ ca ca, thế gian chim điệp một loại, vì sao đều là có đôi có cặp đâu? Đường Tam Tạng không biết trả lời như thế nào, cũng minh bạch nữ vương ý tứ. Ngự đệ ca ca, chính là liền chim điệp đều biết gắn bó làm bạn, vì sao ngươi ta lại như cũng là cô nam quả nữ? Vì cái gì ngự đệ ca 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 nguyện thủ cô đăng bạn cổ phận, đơn túc bay một mình, cũng không muốn ngoảnh đầu ta một ngoảnh đầu? Dừng một chút, nữ vương thanh âm càng phát ôn nhu, cũng càng phát si, dường như đã tại tưởng tượng lấy cái kia tương lai tốt đẹp đồng dạng. Ngự đệ ca ca, không đi lấy trải qua được hay không? Lưu lại, người ta cùng hưởng vinh hoa phú quý, bạch đầu giai lão, không tốt sao? Đường Tam Tạng ổn định lại tâm thần, ánh mắt lại phục thư thái, đè nén xuống cái kia mấy chục năm chưa từng có qua sao động, bình tĩnh đáp: Bệ hạ, bần tăng chỗ lấy hứa thân Phật môn, kiên định đi về phía tây, chính là vì phổ độ chúng sinh, làm thế gian bình thản ổn định, khiến người ở giữa đã không còn đoán niệm nữ bỏ phu. Nữ vương nghe vậy, cũng không giận, ngược lại ngòn ngọt cười, nói thẳng: Đã ngự đệ ca ca có như thế tình hoài, như vậy phía sau ngươi liền có ngự đệ ca ca cần thiết phổ độ chúng sinh. Đường Tam Tạng: Ngự đệ ca ca, ngươi lại nhìn ta xem xét, được chứ? Đã tựa vào Đường Tam Tạng sau lưng nữ vương, nhu tình như nước giống như hỏi: Ta không cầu ngự đệ ca ca có thể cầm giữ ta một loạt, nhưng ngươi lại liếc lấy ta một cái có được hay không? Như thế nhu tình, Đường Tam Tạng hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Người không phải thảo mộc ai có thể vô tình. Đường Tam Tạng ở quá khứ đối tình yêu sự tình không cảm giác vô niệm, ngoại trừ là bởi vì thường xuyên tụng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, khám phá nhất thời khoái cảm bên ngoài, càng quan trọng hơn là lại là minh bạch chính mình lưng đeo số mệnh, lại là đã chú định rất nhiều kết quả. Đường Tam Tạng vốn cho rằng cái này đi về phía Tây kiếp nạn bên trong tình kiếp, đối với mình mà nói cũng chỉ thường thôi. Nhưng bây giờ, như thế giai nhân, hồ tâm đỉnh phía trên, tầng tầng lụa mỏng bên ngoài, lên không ứng thiên, dưới không chạm đất. A Di Đà Phật. Cuối cùng, Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi rủ xuống, tuyên một tiếng niệm Phật, lập tức chính đạo chi quang vẩy tại hồ tâm đỉnh phía trên, chiếu nữ vương. Ai? Bần tăng có cảm giác nữ vương hậu ái, đáng tiếc bần tăng bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ, nếu có kiếp sau, lại nói đi. Có lần trước Cao Dương công chúa kinh nghiệm, Đường Tam Tạng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thoải mái nói. Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới lại là, sau lưng truyền đến cũng không phải là nữ vương lý tính mười phần thanh âm, mà chính là vẫn như cũ như vậy nhu tình mật ý. Ta đừng tới sinh, kiếp sau quá mức dài dằng dặc, ta chỉ cầu ngự đệ ca ca đương thời, chính là kiếp này cùng ngự đệ ca ca tướng mạo tư thủ, sông cạn đá mòn, ta liền sung sướng. Đường Tam Tạng. Vì sao chính đạo chi quang không thể xua tan nữ vương không hài hòa chi niệm? Cái này vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến kết quả. Vô ý thức để Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía nữ vương. Mà thu vào Đường Tam Tạng cái kia con ngươi, lại là nữ vương cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, dường như đang nhìn chăm chú cả đời trí ái. Lúc này, Đường Tam Tạng trái tim liền cảm giác chậm một nhịp. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng minh bạch, nữ vương là cùng Cao Dương công chúa khác biệt, Cao Dương công chúa chỉ là muốn bẩn tăng trong sạch thân thể, nhưng nữ vương chỗ nghĩ ra được lại là bẩn tăng người này, là thật sự rõ ràng muốn bẩn tăng gắn bó miến nhau. Chính đạo chi quang có thể xua tan những cái kia tà niệm, nhưng lại không thể đem thuần túy tình ý đều xua tan chi. Càng thêm muốn mạng chính là, Đường Tam Tạng giờ khắc này quay đầu nhìn lấy nữ vương tấm kia thân cận mà tới thiên kiều bách mỹ, nhân gian tuyệt sắc mặt, cổ họng lại có chút phát khô, tựa hồ nhịp tim đập cũng ra tốc lên, trong đầu càng là không hiểu về tạo nên một trận giai điệu. Uyên ương song rừng điệp song phi cả vườn cảnh xuân chọc người say ba. Lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không ba. Nói cái gì vương quyền phú quý sợ cái gì giới luật thanh quy chỉ nguyện thiên trường địa cửu cùng ta ý trung nhân nhi gấp đi theo ba. Ngự đệ ca ca. Nữ vương nhìn Đường Tam Tạng cái kia có điểm ngây ngốc nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, giữa lông mày không khỏi lóe qua một tia thẹn thùng cùng hoan hỉ, ôn nhu mà hỏi thăm. Ta. Đẹp không? Đường Tam Tạng nghe vậy, đôi môi mấp máy, đầu lưỡi không tự chủ được liếm liếm tựa hồ đôi môi có chút khô, sẽ phải mở miệng thời điểm. Ầm 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 ầm. Liên tiếp bốn tiếng trùng điệp rơi xuống đất âm thanh cùng hồ tâm đỉnh bên ngoài vang lên, lập tức cái kia đem hồ tâm đỉnh che chắn lên lụa mỏng bị đẩy ra, nương theo lấy vài tiếng hô hoán, mấy bóng người trực tiếp xông vào. Sư phụ, thánh tăng ca ca. Đường Tam Tạng lúc này thân hình nghiêm lại, né tránh nữ vương tay, trên mặt lại phục bình thường từ bi an lành, tuyên câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Sư phụ. Thứ nhất khỉ gấp hầu tử dẫn đầu liền xâm nhập Đường Tam Tạng tầm mắt, tay xách một thùng nước, vội vã mà hỏi thăm. Ta lão tôn xem như tìm tới cái kia lạc thai tuyển suối nước. Thật chứ? Đường Tam Tạng trên mặt vui vẻ, hỏi. Không sai được, không sai được. Không nghĩ tới cái kia lạc thai tuyển tại khoảng cách vương thành chính nam khoảng 3.000 dặm địa phương, mà lại vì cầm tới cái kia lạc thai tuyển suối nước, ta lão tôn còn cùng Hồng Hải Nhi thúc thúc làm một trận chiến đây. Hầu tử hơi có chút đắc ý kiêu ngạo mà nói ra. Chương 325, đã hứa chúng sinh, khó lại hứa khanh, cầu đặt mua A. Như vậy nhưng là quá tốt rồi, nộ không về đến chân thực kịp thời, bắt giới được cứu rồi. Đường Tam Tạng khích lệ nói. Hắc hắc. Hầu tử lúc này liền nhe răng nở nụ cười, lập tức hai bên xem xét. Trông thấy Đường Tam Tạng sau lưng tựa hồ đứng đấy nữ nhi kia quốc nữ vương, hỏi: "Sư phụ, ngươi tại chỗ này làm gì?" "A Di Đà Phật, nữ vương xin vì sư tới này chỗ thưởng thức quốc bảo." Dừng một chút, Đường Tam Tạng sau đó mà nói rằng: "Cùng thương nghị cái kia lạc thai tuyển suối nước sự tình, bất quá đã ngộ không đã tìm được lạc thai tuyển suối nước, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt." Lập tức, Đường Tam Tạng quay người, biểu lộ từ bi bình tĩnh hướng về nữ vương đi cái Phật lễ, nói: "A Di Đà Phật, bệ hạ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng bần tăng trong lòng đã coi chúng sinh, không thể lại hứa tại bệ hạ, hôm nay ngộ không đã tìm được lạc thai tuyển suối nước. Bần tăng cũng đem ít ngày nữa rời đi Tây Lương nữ quốc, trong khoảng thời gian này lại là có nhiều phiền phức bệ hạ chăm sóc, xin bái biệt từ đây." Nữ vương nghe vậy, không lo được hầu tử bọn người ở tại tràng, gấp giọng kêu: "Ngự đệ ca ca, ngươi cứ như vậy vô tình sao?" Nữ vương xưng hô thế này vừa ra, trong nháy mắt liền đã dẫn phát vừa mới cất bước nhập trong đỉnh giữa hồ Ngao Ngọc chú ý lực. "Ngự đệ ca ca." Ngao Ngọc cái kia mềm manh vẻ mặt đáng yêu bỗng nhiên biến đổi, bước nhanh đi đến Đường Tam Tạng thanh bảng, tê ơ. "Thánh tăng ca ca, Ngao Ngọc trở về." "Nữ vương." Trang diện tựa hồ có chút quái dị lên. "Đường Tam Tạng." "Ngự đệ ca ca, chẳng lẽ ngươi chỗ lấy đối với ta vô tình, liền là bởi vì cái này?" "Cái này?" "Tiểu bất điểm sao?" "Tiểu." Gần đây đối với cái chữ này càng phát ra mẫn cả Ngao Ngọc nhịn không được hướng lấy nữ vương hung hăng chừng một cái. Mà Đường Tam Tạng tự nhiên chỉ có thể mở miệng giải thích. "A Di Đà Phật, bệ hạ hiểu lầm, không phải là bần tăng vô tình, quả thật lòng có đại ái, khó chứa tiểu hoan, mong rằng thứ tội." Đúng lúc này, theo sát tại sau cùng Sa Tăng cùng Hồng Hải Nhi cũng theo đó tiến vào trong đỉnh giữa hồ. Sa Tăng trông thấy trước mắt tình cảnh này,
lại là cảm giác dị thường quen thuộc, phảng phất là từ lúc nào gặp qua giống như. Bất quá theo Sa Tăng phát hiện nữ vương cái kia lưu luyến không rời biểu lộ về sau, hai cái lông mày rậm lúc này liền dựng lên, đem loại kia cảm giác quen thuộc đánh tại sau đầu sau khi, có phần có chút bất mãn trách mắng. Làm sao nhà ngươi thái sư chưa hướng ngươi bẩm báo sao? Nhà ta sư phụ chính là lâu tu thành nói Phật tử, tương lai có thể tu thành chính quả, trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ, ngươi sao dám vọng muốn cùng ta sư bạch đầu giai lão? Lại lại thêm, sư phụ ta cái kia thật dương vì trí bảo, có thể nhẹ cho ngươi cái này phàm tục nữ tử. Như vậy chẳng phải là hỏng sư phụ ta tu hành? Không có thể nói như thế. Đường Tam Tạng đưa tay, ngăn trở Sa Tăng sắc bén phát biểu, nói ra. Ngươi sống một đời, làm việc mọi việc đều là tu hành, chỉ cần tâm trí kiên định, mọi việc đều là tu hành giúp ích, cũng sẽ không có hỏng tu hành thuyết pháp. Thì ra là thế, Sa Tăng tụ giáo. Sa Tăng nghe vậy, lúc này một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, liên tục gật đầu. A Di Đà Phật, bần tăng xin bái biệt từ đây, hướng bệ hạ trân trọng. Thế mà, chưa đợi Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, ẩn nút tại hồ tâm đỉnh phía dưới thật lâu mỹ lệ nữ tử lại không đợi mảy may do dự, sương mù màu đen bỗng nhiên bắn ra, lấy hồ tâm đỉnh làm trung tâm nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trọn cái hồ tâm đỉnh bao phủ. Có độc. Mơ hồ ở giữa, Đường Tam Tạng có thể nghe được hầu tử một tiếng kinh hô, lập tức hai đạo kim quang hướng về phương hướng của mình chiếu xạ mà đến. Mau mau bảo hộ sư phụ. Đang lúc Đường Tam Tạng dự định lên phía trên một tiếng thời điểm, bất ngờ cảm giác được một đạo trong ngực truyền đến một trận ôn nhuận cảm giác, một đạo vũ mị chi cực thanh âm trong ngực vang lên. Kim thiền tử, ta đã phụng mệnh chờ đợi ngươi mấy trăm năm, ngươi xem như đến. Đường Tam Tạng. Lập tức, Đường Tam Tạng liền cảm giác trong ngực người kia nhi chăm chú ôm lấy chính mình hướng dưới mặt hồ vừa chui vào lòng đất. Muốn không nên phản kháng. Đường Tam Tạng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Vừa mới thần bí nhân này lời nói, lại là để Đường Tam Tạng nhớ tới cùng Kim thiền tử có lâu Hoàng Phong đại vương. Đường Tam Tạng bây giờ tới lúc gấp rút tại biết được Kim thiền tử năm đó để lại bí mật, đặc biệt là cái kia chỗ lấy chân kinh, quyết định bởi tại người lấy kinh bản thân sự tình. Đường Tam Tạng càng là cấp bách biết được trong đó chân tướng cùng sự thật. Mà thần bí nhân này phản ứng, tựa hồ là biết được Kim Thiền Tử không ít bí mật đồng dạng, chính là Đường Tam Tạng cần thiết hiểu rõ. Lại lại thêm hầu tử tìm được Lạc Thai Tuyền suối nước, Đường Tam Tạng cũng không cần lo lắng bắt giới sinh sản sự tình, tạm thời rời đi một lát ngược lại cũng không sao. Đường Tam Tạng bóng người vừa biến mất một hơi, một cái giống như cột chống trời đồng dạng kim cô đồng tại trên mặt hồ quét ngang mà qua, đem cái kia ẩn chứa kịch độc, có thể trở ngại thần thông hắc vụ đều xua tan. Thế mà trước mắt lại nơi nào còn có Đường Tam Tạng bóng người. A, lại một lần ở trước mặt mình mất đi sư phụ, có thể nói là để hầu tử nổi giận đến cực hạn, cái kia nhấc trong tay thùng gỗ hung hăng một đập, lúc này liền nắm lấy kim cô đồng sông thẳng lên trời, một đôi hỏa nhãn kim tinh điên cuồng quét ngang tại đại địa phía trên, tìm lấy Đường Tam Tạng bóng người. Mà Ngao Ngọc trong lòng tự nhiên cũng là cấp bách vô cùng, muốn hóa thân thành lòng, chui vào trong hồ nước, dọc theo Đường Tam Tạng tung tích truy theo. Có điều rất nhanh, Ngao Ngọc trong đầu xuất hiện một câu lại là để thân hình của nàng ngừng lại. Ngọc Nhi, đây là Bần Tăng cố nhân, Bần Tăng tạm thời tùy theo rời đi một lát, ngươi lưu tại Nên Dương Nhật chờ Bần Tăng là được, còn có cái kia Lạc Thai Tuyền suối nước nhớ đến mau mau để bát giới uống. Lạc Thai Tuyền suối nước. Ngao Ngọc xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh liền tìm được cái kia bị hầu tử nện vào trong hồ nước thùng gỗ, chỉ bất quá còn chỗ nào phân rõ cái gì Lạc Thai Tuyền suối nước cùng hồ nước. Lập tức, Ngao Ngọc liền đem ánh mắt ném tại bị trên thân hoa sen hương bao chỗ tản ra quang mang bao khỏa, hoảng sợ lấy Đường Tam Tạng bị lướt một chuyện nữ vương. Căn cứ lẽ thường mà nói, nữ vương này tất nhiên còn có Lạc Thai Tuyền suối nước tồn tại ở trong vương cung. Chỉ bất quá, Ngao Ngọc lại là không nguyện ý thỉnh cầu tại cái này không biết rụt rẻ nữ nhân. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Sư phụ tựa hồ bị yêu quái bắt đi. Gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân Sa Tăng liên thanh nói, rất nhiều oán trách chính mình chi ý. Thánh Tăng ca ca chỗ đó không cần lo lắng. Ngao Ngọc mở miệng nói ra. Ngược lại là Lạc Thai Tuyền suối nước nên làm cái gì? Vấn đề này, để Sa Tăng thoáng chốc có chút ngộng. Lúc ấy tìm tới Lạc Thai Tuyền thế nhưng là hầu tử, bọn họ vẹn vẹn biết hầu tử là hướng nam tìm được Lạc Thai Tuyền, nhưng cụ thể phương vị lại là chưa từng biết được, cũng không thể lại lần nữa tìm kiếm một phen a. Càng quan trọng hơn là, chư bát giới lâm buồn sắp đến, sợ là chờ không được bọn hắn lại lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Muốn không? Sa Tăng suy tư một chút, nói ra. Để nhị sư huynh tới đem hồ nước này uống. Một thùng lớn Lạc Thai Tuyền suối nước lăn lộn tại trong hồ nước bị pha loãng, chỉ cần hồ nước uống đến nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy công hiệu. Ý kiến hay. Chương 326, Ngọc Hạt Tinh. Mà bên này, Đường Tam Tạng ở dưới đất tiếp tục đồn hành, cho đến thời gian uống cạn chung trà về sau, mới dần dần ngừng lại, phủ đến trên mặt đất. Tì ba động. Nhìn trước mắt động phủ này phía trên sáng loáng ba chữ to, Đường Tam Tạng lại cảm giác tựa hồ tại nơi nào nghe qua cái tên này. Kim Thiền Tử, mời. Nghe nói bên cạnh vang lên lời nói, Đường Tam Tạng tùy theo quay đầu, lúc này mới phát hiện vừa mới đối với mình áp ấp ôm một cái chính là một mỹ lệ nữ tử. Có lẽ, thô sơ giản lược nhìn một cái. Cái này mỹ lệ nữ tử không giống nữ nhi quốc nữ vương như vậy cho người một loại ung dung hoa quý,
nhân gian tuyệt sắc cảm giác, nhưng hắn nhưng cũng được xưng tụng là cực kỳ xinh đẹp, vũ mị chi cực, cơ hương gia dính càng có thể nói là Đường Tam Tạng cuộc đời chỗ hiếm thấy. A Di Đà Phật, thí chủ là ai? Vì sao đem bần tăng lướt nơi này chỗ? Đường Tam Tạng hơi lui lại một bước, hướng về mỹ lệ nữ tử đi Phật lễ, hỏi: Ngọc Bò Cạp, năm đó ngươi ưa thích gọi ta tiểu Hạt Nhi, hôm nay tự nhiên cũng có thể như vậy xưng hô. Ngọc Hạt Tinh vũ mị cười một tiếng, nói ra: Đường Tam Tạng. Bực này xưng hô, Đường Tam Tạng cảm giác năm đó Kim Thiền Tử phạm giới luật sợ cũng là không ít ta. Bất quá Đường Tam Tạng gặp Ngọc Hạt Tinh cũng không đánh mưu hại chi tâm, hơi trầm ngâm một phen, tốt hơn theo lấy Ngọc Hạt Tinh tiến vào cái kia tỷ bà động. Bất kể nói như thế nào, ngoài động đều cũng không phải là nói chuyện phiếm chi địa, vào động huyệt, Đường Tam Tạng mới tốt tìm được cơ hội cùng Ngọc Hạt Tinh xâm nhập giao lưu một phen, hiểu rõ một ít không thể nói rõ bí mật. Mời. Ngọc Hạt Tinh đi ở phía trước dẫn đường, đem cái kia thức tha, trêu chọc tâm thần người bóng lưng không có chút nào che giấu hiện ra ở Đường Tam Tạng trước mặt. Mà vào cái kia tỷ bà động, hoàn cảnh cũng dần dần biến đến râm mát, tối tăm rất nhiều, cho đến xuyên qua mấy cái cong cong lượn lượn đường nhỏ, theo Đường Tam Tạng theo Ngọc Hạt Tinh đẩy ra rèm, trước mắt hoàn cảnh mới tùy theo biến đổi. Nhìn lấy cái kia trang điểm bàn đá, nằm mềm giường đá, cái này dường như nữ nhân ra khuê phòng nhiều một chút ta. Nói chuyện, cũng không cần đến trong khuê phòng nói đi. Vừa mới đã trải qua cái kia thưởng thức quốc bảo sự tình, Đường Tam Tạng đối với chuyện thế này lại là có chút phá lệ mẫn cảm, nhất thời có chút chủ trừ lên. Thôi, đến lúc đó cái này Ngọc Hạt Tinh làm thật muốn đối bần tăng có không hài hòa ý nghĩ, bần tăng lại phản kháng cũng được, dù sao bần tăng bây giờ nên không gọi được tay trói gà không chặt mới là. Còn mời an vị, chờ một lát. Ngọc Hạt Tinh dẫn Đường Tam Tạng tại điểm hai cái đỏ ngọn đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, đi lễ về sau, liền lui xuống. Không đến đã lâu, Đường Tam Tạng mới vừa vặn đem bốn phía hoàn cảnh dò xét một vòng, thay đổi một bộ phấn hồng quần áo, lại che đến không tính kín Ngọc Hạt Tinh trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu cùng hai cái lưu ly bôi đi tới. Mà khi Đường Tam Tạng ngửi ngửi cái kia nồng đậm mùi rượu mùi vị, nhìn lấy vỏ rượu phía trên vừa mới trương dán đi lên trà chữ lúc, Đường Tam Tạng cơ bản xem như xác nhận cái này Ngọc Hạt Tinh hoàn toàn chính xác cùng Kim Thiền Tử có lâu, lại quan hệ cần phải coi như không tệ. Không phải vậy, chính là Đường Tam Tạng cũng là theo Hoàng Phong Đại Vương cùng Ô Xảo Thiền Sư chỗ kia, mới biết được kiếp trước của mình Kim Thiền Tử ưa thích lấy trà thay rượu thói quen, cái này Ngọc Hạt Tinh lín lên không sẽ như thế rõ ràng mới là. Nhìn lấy Ngọc Hạt Tinh tư thế vũ mị vì chén rượu của mình rót đầy, Đường Tam Tạng trong lòng lóe qua một chút do dự. Tục ngữ nói, quá tam ba bận. Mình đã tại Ô Xảo Thiền Sư cùng Hoàng Phong Đại Vương chỗ đó vì vậy mà uống trà, lại như thế lại là không hợp quy củ. Ách! Không đúng, nếu như tính luôn Đường Hoàng Lý Thế Dân một lần kia, cái kia đã vượt qua ba lần. Ân, như là đã vượt qua ba lần, vậy liền không quan hệ rồi. Kim Thiền Tử, nay làm trà đợi ngươi đã mấy trăm năm, còn mời nhấm nháp. Ngọc Hạt Tinh hai tay nâng ly, động tác vũ mị mà ưu nhã, hai mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, tùy theo uống một hơi cạn sạch. Mấy trăm năm rượu ngon. Đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh lại an lành ánh mắt hơi hơi giật giật, hai bên không người, chỉ có một yêu tướng bạn, lại uống uống làm trà, lý nên không sao. Ai, Ngọc Bò Cạp thí chủ thịnh tình không thể chối từ, bần tăng liền lướt qua liền thôi, lấy nên thí chủ thịnh tình đi. Lúc này, Đường Tam Tạng liền đem cái này trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch, một trận quen thuộc thoải mái cảm giác tự nói trong bụng truyền đến. Trà này vì ngươi mà đợi, như là ưa thích, có thể uống nhiều một chút, cũng không uổng công nó chậm đợi mấy trăm năm. Ngọc Hạt Tinh cái kia vũ mị ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, giọng dịu dàng nói. Bất quá Đường Tam Tạng không phải là mê rượu người, tay cầm nhấc lên một chút, nói ra. Trà này có phần liệt, bần tăng có chút không quen lắm, như thế đã đầy đủ. Dừng một chút, Đường Tam Tạng song trưởng tại trước ngực chắp tay trước ngực, nói ra. Bất quá bần tăng có một chuyện không rõ, vì sao Ngọc Bò Cạp thí chủ cũng chắc chắn như thế bần tăng chính là Kim Thiền Tử đâu. Bần tăng, chính mình cũng chưa từng có mảy may ấn tượng. Kim Thiền Tử ngươi quên đi đi qua lại là bình thường, việc này còn phải theo có chút xa xôi đi qua nói lên. Ngọc Hạt Tinh vô ý thức chuyển động chén rượu trong tay, nói ra. Xin lắng tai nghe. Đường Tam Tạng mong muốn nghe, chính là những thứ này. Khi đó, Như Lai tuyên bố giáo hóa chúng sinh, đồng ý yêu loại nhập đại lôi âm tự nghe được Phật đẳng kinh, tu hành chính đạo, ta khi đó linh trí mới sinh, một mình du đang ở đại địa phía trên, chính khổ vì không biết thành đạo chi pháp, liền nghe theo lấy cái kia trong minh minh Phật âm tuyên triệu, theo sát tại đại lượng đồng loại sau lưng, cùng nhau nhập cái kia đại lôi âm tự. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, mắt lộ ra lắng nghe thần sắc. Thế mà, Như Lai ngồi cao tại đại hùng bảo điện phía trên, chỉ là đàm luận Phật pháp, muốn gột rửa chúng ta tâm linh, đối với cái kia tu hành thành đạo chi pháp lại là một chữ không nói. Đợi ta minh bạch cảm giác sâu sắc không ổn, muốn thối lui thời điểm, cái kia Như Lai lại thân thủ đến bắt ta, ta bản năng phản ứng phía dưới vận dụng tiên phú thần thông ngược lại lập tức độc trích Như Lai ngón giữa, để hắn bị đau bông ra ta. Đường Tam Tạng. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng đối với Ngọc Hạt Tinh có thể nói là thay đổi rất nhiều. Đường Tam Tạng vốn cho rằng cái này Ngọc Hạt Tinh cũng là cái tầm thường yêu quái, nhưng nếu như ấn nàng nói, chính là nàng linh trí ban đầu mở, vẹn vẹn chỉ có thể lấy bản tướng giấu ở đại lượng yêu tộc bên trong, đều có thể gây nên Như Lai chú ý.
tự mình thân thủ đến bắt, thậm chí tại bản năng phản kích phía dưới trích đau Như Lai, hắn theo hầu cùng Thiên Phú thần thông xem ra lại là tương đương bất phàm. Mà nói đến đây, Ngọc Hạc Tinh biểu lộ cũng biến thành có chút phẫn nộ cùng khinh thường lên, nói ra: "Cái kiếp Như Lai bị ta bản năng trích đau về sau, không muốn lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, để chờ đợi tại Đại Hùng Bảo Điện hai bên kim cương tới bắt ta." Hắn dụng ý không cần nói cũng biết. Cái này cái gọi là nghe Phật đàm kinh, tu thành chính đạo là giả, sợ là căn bản muốn lừa gạt chúng ta yêu tộc nhập Đại Lôi Âm tự, lấy tự thân thân thể vì Phật giáo tạo nên cơ nghiệp. Nghe đến đó, làm tăng nhân Đường Tam Tạng biểu lộ có chút xấu hổ, cũng có chút thất vọng. Tuy nói Đường Tam Tạng đứng nhân tộc lập trường, đối với yêu tộc cũng nhiều có kiêng kỵ, nhưng bất kể nói như thế nào, yêu tộc cũng là chúng sinh một viên, Đại Lôi Âm tự nếu như là như vậy hành động, đến cùng là tại phổ độ chúng sinh, vẫn là tại siêu độ chúng sinh. Chương 327, bí mật. Bất quá Ngọc Hạt Tinh ngược lại là không có chút nào giận lây sang Đường Tam Tạng ý tứ, cái kia tức giận lại không răng thần thái ngược lại mang theo vài phần nhớ lại nói: "Đang lúc ta không biết như thế nào cho phải, mắt thấy muốn bị Đông Đảo Kim Cương chỗ bắt thời điểm, Kim Thiền Tử ngài xuất hiện, mang theo từ bi cùng thương hại, chất vấn tại Như Lai, đem chúng ta cho bảo vệ xuống dưới."
"Kim Thiền Tử chất vấn thứ gì?"
Đường Tam Tạng ánh mắt ngưng tụ, do hỏi.
"Không biết."
Ngọc Hạt Tinh khẽ lắc đầu, nói ra: "Khi đó Như Lai cùng Kim Thiền Tử lúc ấy miệng phun kim liên, quần quần Phật âm quanh quẩn tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên, Phật quang phổ chiếu phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ miệng khẽ nhúc nhích, lại là khó có thể nghe rõ bọn họ nói. Năm đó, kiếp trước của ta như thế vừa sao? Tại Tây Thiên Linh Sơn cùng Như Lai Phật Tổ đang đối mặt cương, cái này Kim Thiền Tử còn quả nhiên là không mang theo một tia sợ nha." Tính tình từ bi an lành Đường Tam Tạng, coi là thật cảm thấy có một chút im lặng. Nếu như đổi lại là bây giờ Đường Tam Tạng, hắn mới sẽ không làm loại này vô dụng chi cương, hoặc là ngoan ngoãn làm tốt mặt ngoài công phu, hoặc là cố gắng một chút trực tiếp xốc hết lên Như Lai, chính mình ngồi cái kia Phật Tổ vị trí, cần gì phải như thế lô mang đâu. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, mang theo một tia không hiểu, nói ra: "Lương trước bần tăng kiếp trước cũng bất quá ôm trong ngực chúng sinh bình đẳng lý lẽ đọc xong, lại là không biết Ngọc Hạt thí chủ nói chờ đợi bần tăng đã rất lâu, lại là ý gì?"
"Một người, tự nhiên là báo đáp năm đó ân cứu mạng."
Ngọc Hạt Tinh phong tình vạn chủng nhìn Đường Tam Tạng liếc một chút, vũ mị nói:
"Năm đó Kim Thiền Tử ngươi đem bọn ta bảo vệ đến về sau, xương ta là hồng hoang dị chủng, chỉ là tiên thiên không đủ, ngủ say đến bây giờ mới đản sinh linh trí, vẹn vẹn lấy bản tướng hành tẩu ở đại địa phía trên dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé, liền đem ta lưu tại bên cạnh rất lâu, khi đó, ta vì bỏ cạp, lại là khó để báo đáp ngươi, bây giờ tu hành ngàn năm đã hóa thành người, điều hòa âm dương. Thi ân bất cầu báo, chính là bần tăng lý niệm, còn nữa đó bất quá là kiếp trước tri ân, kiếp này lại có thể chiếm kiếp trước tiện nghi đâu."
Ngọc Bò Cạp không ngại nói một chút những người còn lại dụ ý, không phải vậy còn thỉnh cầu Ngọc Hạt thí chủ đem bần tăng đưa về Nên Dương Nhật đi.
Đường Tam Tạng thái độ kiên quyết nói ra.
Ngọc Hạt Tinh thấy thế, cũng không bằng nữ vương như vậy quấn triển miên tơ giống như không muốn, mà chính là xuân hành mười ngón thon dài lại vì Đường Tam Tạng rót một chén làm trà, nói ra:
"Hai người, là vì một cái bí mật."
Đường Tam Tạng nghe vậy, sớm đã lặng yên bao trùm tại phụ cận chính đạo chi quang lại lần nữa khuyết trương mấy phần, phòng ngừa có đại thần thông giả nghe trộm chi. Đó chính là Hỏa Diệm Sơn phía dưới chân áp thiên đỉnh tìm mấy trăm năm. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Hạt Tinh cũng bản năng đem thanh âm đến một đường, yếu ớt truyền vào Đường Tam Tạng trong lỗ tai.
"Đường Tam Tạng."
Ban đầu nghe tin tức này, Đường Tam Tạng đống cảm giác tê cả da đầu, đã chấn kinh tại Kim Thiền Tử có bản lãnh như vậy, vừa sợ giật mình tại năm đó Kim Thiền Tử quả thật sớm tham dự vào Tây Hành lấy kinh bố trong cục. Mà Ngọc Hạt Tinh biết tình báo, không chỉ có bao gồm Hỏa Diệm Sơn chân tướng, trong đó còn liền mang theo Hồng Hải Nhi theo hầu cũng cùng nhau cáo tri Đường Tam Tạng.
"Nguyên lai Hồng Hải Nhi là như vậy trọng yếu."
Đường Tam Tạng im lặng lẩm bẩm một câu, quyết định trở về Nên Dương Nhật về sau, còn cần đem Ngọc Tịnh Bình triệt để phong cấm, đồng thời đưa nó tùy thân mang theo phòng ngừa mất đi. "Năm đó ta tận mắt mà nhìn xem ngươi làm bực này chuyện kinh thiên động địa, đồng thời muốn ta nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó đem ta an trí tại cái này tỷ bà động bên trong, vì ta biến mất dấu vết, phòng ngừa bị còn lại thần Phật thôi toán ra chỗ ở của ta, để cho ta an tâm chờ đợi ngươi chuyển thế đến, lại đem này bí mật cáo chi ngươi."
Dừng một chút, Ngọc Hạt Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, tựa hồ thông qua Đường Tam Tạng thấy được Kim Thiền Tử đồng dạng, hỏi:
"Như vậy, có thể hay không báo đáp ngươi cho ta đại ân vạn nhất?"
"A Di Đà Phật, thiện hai, Ngọc Hạt thí chủ làm việc sự tình, nếu như Kim Thiền Tử vẫn còn tồn tại linh tính biết được, tất nhiên sẽ đối Ngọc Hạt thí chủ không tiếc khích lệ."
Đường Tam Tạng an ủi một câu về sau, tùy theo hỏi:
"Bất quá đã Ngọc Hạt thí chủ muốn ở chỗ này thì bà động bên trong, vì sao lại sẽ ở nữ nhi quốc trong vương cung xuất hiện?"
"Ta biết được đến lúc đó Hỏa Diệm Sơn nên đón đại biến về sau, tất nhiên khiếm khuyết rất nhiều vật tư, mà cái này Tây Lương nữ quốc địa lý vị trí được trời ưu ái, chẳng những quốc vận cường thịnh, toàn dân đều là binh, tầm thường yêu tả chính là tới gần đều trong lòng run sợ, càng quan trọng hơn lại là cái kia tử mẫu hà ngoại trừ có thể sinh ra thai khí bên ngoài, dùng nước sông đoán tạo binh khí, càng là có thể xúc tiến binh khí sinh ra linh tính,
liền là sắt thường đoán tạo cũng có thể thắng được yêu quái tầm thường chỗ làm binh khí. Ngọc Hạt Tinh chậm rãi nói ra nàng tiến về nữ nhi quốc mục đích, nói ra: "Cho nên ta phế rất nhiều năm công phu, lúc này mới lấy nhạc sư thân phận chui vào nữ nhi quốc trong vương cung, dự định trừ đi nữ nhi quốc nữ vương, tiến có thể ngụy trang nữ vương, trưởng khống tại Tây Lương nữ quốc đến lúc đó vì Hỏa Diệm Sơn cung cấp viện trợ, lui cũng có thể thừa dịp loạn cuốn lên đại lượng binh khí vật tư, độn tại một phương, lấy nên biến hóa." Đường Tam Tạng nghe nói lời ấy, ngoại trừ cảm giác trong phiến thiên địa này nhân tộc quốc độ quốc vương là cao nguy nghề nghiệp, thời thời khắc khắc đều sẽ bị thần Phật quỷ yêu châu ngấp nghé bên ngoài, càng là đối với tại Ngọc Hạt Tinh cảm quan rất là cải biến. Vốn cho rằng cái này cảm ơn mỹ mạo Ngọc Hạt Tinh là cái lương thiện nữ tính, không ngờ hắn sở tác sở vi đã có thủ đoạn, lại không thiếu nhu lược. Đúng thật là cái rắn giết nữ tử, bất quá cũng chỉ như vậy. Mà đồng dạng uống làm trà Ngọc Hạt Tinh, sắc mặt dần dần bắt đầu hồng nhuận phơn phất lên, ánh mắt cũng xuất hiện vài tia mê ly cùng tăng dã, chậm rãi hướng về Đường Tam Tạng tới gần, vẫn không quên trêu chọc nói: "Cái kia Ngưu Ma Vương thần thông bản lĩnh mặc dù lớn, nhưng là cái không có não tử khờ hàng, cái kia đệ đệ Như Ý Chân Tiên cũng là như thế, vậy mà vọng tưởng chiếm lấy cái kia Lạc Thai Tuyển, từ đó thông qua tại Tây Lương nữ quốc giao dịch đến thu hoạch binh khí vật tư, có thể nghĩ, lấy cái kia Như Ý Chân Tiên não tử, lại như thế nào đấu qua được Tây Lương nữ quốc nữ vương?" Dừng một chút, Ngọc Hạt Tinh nhẹ nhàng tựa ở Đường Tam Tạng trên bờ vai, nói ra: "Kim Thiền Tử Nha, ngươi có thể chớ nên dễ tin cái kia nữ vương, cái kia nữ vương thế nhưng là cái thủ đoạn bản sự đều tốt thế hệ, cái kia Như Ý Chân Tiên dựa vào đầu cơ trục lợi Lạc Thai Tuyển suối nước, không nói đến có thể theo Tây Lương nữ quốc trên thân vơ vét được bao nhiêu chỗ tốt, chính là cái kia ngu xuẩn luân lạc tới thay Tây Lương nữ quốc trấn thủ Lạc Thai Tuyển, phòng ngừa bị người khác phá hư đều không tự biết." Đối với Ngọc Hạt Tinh những lời này, Đường Tam Tạng nghe vào trong tai, nhưng lại khó có thể nhập não, không phải là Đường Tam Tạng đối nữ nhi quốc nữ vương si mê động tâm, đúng là bây giờ Đường Tam Tạng lại cảm giác toàn thân khô nóng, tim đập rộn lên, khí huyết sôi trào. Có lẽ, Đường Tam Tạng tại một số phương diện kinh nghiệm thực chiến trống rỗng, nhưng là một ít tin tức còn là hiểu rõ một hai, như vậy phản ứng, đại khái thì cùng trí nhớ kiếp trước bên trong bị người hạ thuốc giống như. "Ngọc Hạt thí chủ, ngươi tại trong rượu tăng thêm cái gì?" Dựa vào tại Đường Tam Tạng bả vai Ngọc Hạt Tình, cái kia ngập nước trong ánh mắt đã hoàn toàn là mê ly nói: "Tăng thêm 3 phần si tình, 3 phần tương tư, cùng 4 phần vui mừng." Chương 328, kiếp trước hố kiếp này, cầu đặt mua a. Nói như vậy, Bần Tăng mới vừa uống làm trà bên trong tất cả đều là dược, một giọt chân chính rượu cồn đều không có. Đường Tam Tạng lúc này cẩn thủ linh đài, tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh sau khi, chính đạo chi quang cũng chiếu rọi tự thân, dự định đem cái này không biết là độc tố vẫn là thần thông dị thường trạng thái xua tan. Thế mà, thời gian qua một lát về sau, Đường Tam Tạng bỗng nhiên mở ra con ngươi, cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt đã nổi lên một tia lại một tia ba động, chính là liền sắc mặt đều đỏ lên rất nhiều, ngựa khí có chút gấp rút hỏi: "Đây là cái gì độc?" "Độc?" Ngọc Hạt Tinh một tay nhẹ nhàng xoa Đường Tam Tạng khuôn mặt, nhu nhược vòng eo giống như là rắn quấn lên Đường Tam Tạng, động tình nói ra: "Kim Thiền Tử, ta làm sao lại bỏ được cho ngươi hạ độc chứ? Chính là bọ cạp, cũng có đuôi châm không muốn đối lập tồn tại, mà ngươi, chính là ta vĩnh viễn đều sẽ không tổn thương tồn tại. Vậy ta cái này..." Đường Tam Tạng lồng ngực có chút gấp rút chập trùng lên, rõ ràng cảm giác được mình đã xuất hiện một ít phản ứng sinh lý. Thế gian sinh linh đều có thất tình lục dục, ta chẳng qua là lấy tự thân si tình, tương tư sản xuất, nhưỡng mấy trăm năm, vì ngươi chuẩn bị cái này một bình tuyệt hảo làm trà, cái này không phải là độc, mà bất quá là câu lên ngươi bản tính của ta thôi. Ngọc Hạt Tinh hai mắt mê ly vớt Đường Tam Tạng, mềm nhũn nói ra: "Đạo lý kia, quả nhiên là cực kỳ giống bách độc bất xâm người chúng xuân dược đồng dạng." Đường Tam Tạng trong lòng im lặng sau khi, lại là càng phát ra cảm giác một ít xúc động rõ ràng lên. "A Di Đà Phật, Ngọc Hạt thí chủ vì sao như vậy? Bần tăng chính là người xuất gia, một lòng quy y Phật môn, làm như thế lại là làm trái giới luật, cho dù đạt được bần tăng thân thể, cũng là không chiếm được bần tăng trái tim. Kim Thiền Tử, ngươi tâm bao hàm vạn thiên chúng sinh, ta tự biết không xứng độc chiếm ngươi tâm, nhưng ta thiếu ngươi đại ân, ta thân thể này lại là muốn cho ngươi." Ngọc Hạt Tinh chậm rãi nói ra: "Ngươi từng nói qua, ta chính là hồng hoang dị chủng, ngoại trừ cái kia ngược lại mã độc bên ngoài, tự thân cũng là thượng hạng đỉnh lô, ngươi kiếp trước chướng mắt ta điểm ấy ít ỏi đạo hạnh, đương thời đối ngươi tu hành nhất định rất có ích lợi." Dừng một chút, Ngọc Hạt Tinh cái kia vớt Đường Tam Tạng tay dần dần đi thấp, phong tình vạn chủng nói: "Yên tâm, Kim Thiền Tử, ta nguyện vì ngươi hy sinh hết thảy, sẽ không vụng trộm đoạt ngươi nguyên dương." "A Di Đà Phật, Ngọc Hạt thí chủ." Không thể kìm được, Đường Tam Tạng một tay nắm lấy Ngọc Hạt Tinh dần dần đi thấp cổ tay, nghiêm nghị quát nói: "Bần tăng cũng là một người xuất gia, không cần ngươi giúp ta tu hành, còn mời kịp thời dừng tay, quay đầu là bờ." "Không, Kim Thiền Tử, ngươi chính là ta nguyện ý đắm chìm trong đó mênh mông biển lớn, ta quay đầu, không có bờ." Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm âm thanh bỗng nhiên Ngọc Hạt Tinh cái này khuê phòng bên ngoài vang lên, hầu tử âm thanh quen thuộc kia tùy theo truyền đến: "Này, yêu quái, đừng muốn đối sư phụ ta vô lễ, lại ăn ta lão tôn một gậy." Tiếng nói vừa ra, hầu tử Kim Cô bổng lên tiếng mà tới, trực chỉ Ngọc Hạt Tinh. Ngọc Hạt Tinh cái kia mê ly ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, chuyển mà xuất hiện thì là phẫn nộ. Bực này chờ đợi trăm ngàn năm chuyện tốt, há lại cho một con khỉ quấy rối. Lúc này, Ngọc Hạt Tinh nhẹ nhàng đẩy ra Đường Tam Tạng, tránh cho hắn bị kim cô đồng chấu ngộ thương, tự thân cũng hướng về một bên tránh thoát về sau, tay cầm khẽ động, tùy theo xuất hiện một mặt ngọc đàn tỳ bà ở trước ngực Dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi liền xem như kim thiền tử đệ tử cũng tuyệt không thể dễ tha ngươi. Lập tức, Ngọc Hạt Tinh trong tay ngọc đàn tỳ bà bỗng nhiên tấu vang, từng đợt ma âm tùy theo luật động, truyền vào hầu tử trong lỗ thai. Ừm. Cơ hồ là phút chốc công phu, theo cái kia ma âm lọt vào thai, hầu tử liền cảm giác thể nội pháp lực bắt đầu mất khống chế, đầu tức thì bị cửa kẹp đồng dạng phim đau. Thế mà, hầu tử cắn chặt hàm răng, mãnh liệt bình tĩnh tâm thần, trong tay kim cô bổng lại vùng, hướng về Ngọc Hạt Tinh truy đánh tới. Mà Ngọc Hạt Tinh thì là nhân cơ hội hướng về tỷ bà động bên ngoài tránh đi, đem hầu tử hướng ngoài động dẫn, phòng ngừa dư âm thương tới Đường Tam Tạng. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hạt Tinh cùng hầu tử tại tỷ bà động bên ngoài, một truy trốn một chút, kim cô đồng cùng ngọc đàn tỷ bà vừa đi vừa về giao phòng, đánh cho kịch liệt, mà trong động Đường Tam Tạng dần dần bắt đầu cảm giác được có chút không thoải mái. Miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt táo hồng. Hiển nhiên, Ngọc Hạt Tinh cái kia chăm chú chuẩn bị làm trà không phải là độc tố, nhưng lại có thể dẫn tới Đường Tam Tạng thể nội một ít hormone cùng kích thích tố kịch liệt bài tiết. Chết. Tự nhiên là không thể nào chết được. Lấy Đường Tam Tạng thể phách, nói cái gì bạo thể mà chết, thất khiếu chảy máu cơ bản là không thể nào, cũng là cả người cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái lên, trong đầu cũng bắt đầu không giải thích được lóe ra một số không liên hệ chút nào hình ảnh. Ngao Ngọc, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Hả? Vì cái gì còn có cái kia bị đè ngã xuống đất Quan Âm Đại Sĩ cái bóng? Phá giới. Ý nghĩ này tự Đường Tam Tạng trong đầu chợt lóe lên, liền tùy theo bị phủ định. Bần tăng tâm trí, há có thể tin phục tại chỉ là xúc động. Lúc này, Đường Tam Tạng hít vào một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng trên đất, tụng niệm lấy bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ý thức lại là bắt đầu chạy không, chìm vào linh đài ngay trong thức hải, chấm dãi. Đường Tam Tạng ý thức bản năng chiếu vào linh đài thức hải bên trong cái kia duyên kết thụ bộ dáng bắt đầu xem nghĩ tới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Sắc tức là không, sắc tức là không. Theo một loại nào đó cảm ngộ tại trong lòng hiện lên, Đường Tam Tạng sắc mặt y nguyên táo hồng, nhưng thần thái lại là bình tĩnh uyển như hồ nước. Thời gian qua một lát sau đó, Đường Tam Tạng trên mặt tất cả táo hồng mới uyển giống như là thủy triều cấp tốc tối lui. Ngọc Hạt Tinh chuốt xuống tại làm trà bên trong 3 phần si tỉnh, 3 phần tương tư, cùng 4 phần vui mừng, không phải là bị khu trụ, mà chính là Đường Tam Tạng lấy tâm đắm chìm chi, nếm chi phẩm chi, cuối cùng quy về khám phá, tự nhiên thoải mái bình tĩnh. Đương nhiên, Đường Tam Tạng lại tối tâm sinh ra một loại trực giác, cái này làm trà không phải là Ngọc Hạt Tinh vì chính mình chuẩn bị, ngược giống như là kiếp trước kim thiền tử lưu cho mình. Nữ nhi quốc nữ vương dẫn sự động lòng của chính mình, làm trà lại dụ phát tự thân xúc động, lấy toàn tự thân sắc giới tình kiếp. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, kiếp trước hố kiếp này, ngươi được làm đấy. Đường Tam Tạng trên mặt từ bi an lành vẫn như cũ, trên người thiện ý Phật tính càng đậm mấy phần, nhưng là lời nói kia lại là mang theo vài phần thoải mái cùng bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói. Ngọc Hạt Tinh cũng không sao, hỏa diệm sơn thế thì thật đúng là cái đại phiền toái nha. Bất quá nghe ngoài động cái kia như cũ kịch liệt giao phòng, cùng hầu tử tiếng gào thét, Đường Tam Tạng nhưng cũng minh bạch nơi đây không phải suy tư chi địa, lập tức bước nhanh dọc theo đường đi tới tỷ bà động bên ngoài. Mà giờ khắc này hầu tử cùng Ngọc Hạt Tinh tình hình chiến đấu cũng càng phát kịch liệt, hầu tử cưỡng ép lấy tự thân sức chống cự ngăn cản giống như ma âm đồng dạng tiếng tỷ bà, nỗ lực tại đến cực hạn trước đó một gậy đem Ngọc Hạt Tinh gõ chết, mà Ngọc Hạt Tinh thì là không ngừng mà tránh né, uyển như lưới đao trên khiêu vũ đồng dạng duy trì lấy tiếng đàn. Đường Tam Tạng thấy thế, cao giọng tuyên đạo, chặn lại nói: "A Di Đà Phật, ngộ không, Ngọc Hạt thí chủ còn xin dừng tay." Theo Đường Tam Tạng âm thanh vang lên, hầu tử cùng Ngọc Hạt Tinh cũng theo đó dừng tay, mỗi người rơi vào Đường Tam Tạng hai bên, trợn mắt nhìn. Chương 329, nửa hồ nước. Đường Tam Tạng ánh mắt tả hữu nhất chuyển, sau cùng rơi vào hầu tử trên thân, nói ra: "Ngộ không, chớ nên xúc động, cái này Ngọc Hạt thí chủ cũng không phải là muốn thương tổn vi sư tánh mạng, chớ hạ sát thủ. Có thể sư phụ, yêu tinh kia dám đối ngươi bất kính, cũng nên đánh nàng cái hồn phi phách tán." Hầu tử đối với Ngọc Hạt Tinh trợn mắt nhìn, không cam lòng nói ra: "Không ngại không ngại, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, lòng dạ rộng lớn, điểm ấy bất kính đối vi sư mà nói không tính là gì, vi sư vẫn chưa để ở trong lòng, nộ không cũng chớ so đo." Đường Tam Tạng nhẹ giọng trấn an nói. Hầu tử nghe vậy, trong tay kim cô bổng một đòn nặng nề, hiển nhiên nhiều ít có chút không cam lòng, chỉ bất quá từ đối với Đường Tam Tạng nghe theo, cũng chỉ có thể dừng tay. Thế mà, Ngọc Hạt Tinh lại không muốn để bực này chờ đợi trăm ngàn năm báo ân thời cơ cứ thế biến mất, gấp giọng nói: "Kim thiền tử, lại lưu lại, đến muộn là đủ. A Di Đà Phật, Ngọc Hạt thí chủ, tây hành lấy kinh con đường, lại là một đêm đều trì hoãn không được, nói gì đến muộn. Còn nữa, có lẽ ta cũng không phải là ngươi muốn chờ đợi kim thiền tử đâu." Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, mỉm cười, nói ra: "Ngọc Hạt thí chủ không ngại đang chờ đợi một chút thời gian, có lẽ sẽ có không đồng dạng đáp án cũng không nhất định." Lập tức, Đường Tam Tạng nhìn lấy lâm vào trầm tư bên trong Ngọc Hà Tinh, lại lần nữa bổ sung một câu, nói ra. Mặt khác, Bần Tăng đoán nhớ năm đó Kim Thiền Tử có lẽ cũng không từng dạy ngươi thông qua làm hại nhân gian quốc độ phương thức, đến chiếm lấy binh khí vật tư, hy vọng Ngọc Hạt thí chủ có thể tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đường Tam Tạng liền muốn đi theo hầu tử rời đi, trở về nên Dương Nhật bên trong tiếp tục chính mình đi về phía Tây Lữ Trình. Nhìn lấy Đường Tam Tạng dần dần bóng lưng rời đi, Ngọc Hạt Tinh nước mắt lại là khó có thể ức chế tràn mi mà ra, dường như tỉnh mộng mấy trăm năm trước cái kia đem chính mình đặt tỷ bà động liền tung bay bóng người, cái kia đạo cũng đã không thể gặp lại bóng người đồng dạng, thút thít nói một câu. Kim Thiền Tử, lại gọi ta một tiếng tiểu hạt nhi cũng được, tốt xấu lại gọi ta một câu đi. Thế mà, Đường Tam Tạng thân hình có chút dừng lại, lại là không có dừng lại, rất nhanh liền theo hầu tử rời đi tỷ bà động chỗ độc địch sơn, hướng về Tây Lương nữ quốc vương đô trở về mà đi. Sư phụ, cái kia yêu tinh tại sao muốn ngươi gọi hắn tiểu hạt nhi? Hướng trở về đường sau khi, hầu tử vô tình hay cố ý hỏi. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, từ bi như thường nói. Ngộ không, ngươi còn nhỏ, không hiểu một ít người tâm sự tình. Làm ngươi gặp phải cái muốn ngươi bảo nàng tiểu điểm điểm, ngươi đại khái liền đã hiểu. Tiểu điểm điểm. Buồn nôn, danh xưng như thế này ta lão tôn mới không gọi được tới. Dừng một chút, hầu tử liếc mắt, nhìn về phía Đường Tam Tạng, suy tư một chút nói ra. Đương nhiên, nếu như là vì sư phụ, có lẽ còn có thể. Đường Tam Tạng. Ngộ không, gần đây ngươi có chút nghịch ngợm. Không dám không dám, ta lão tôn lớn nhất nghe sư phụ. Rất nhanh, Đường Tam Tạng liền quay trở về nên Dương Nhật, chỉ bất quá trước mắt đập vào mi mắt một màn. Lại là để Đường Tam Tạng mi đầu trực nhảy. Vì cái gì bắt rơi cái bụng so buổi sáng hôm nay còn mượt mà mấy phần. Cái kia kinh khủng quy mô, bên trong sợ là 10 bào thai đều có. Bắt rơi, muốn sinh. Đường Tam Tạng nháy mắt một cái, ngược lại đối với một bên đứng thẳng Sa Tăng cùng Ngao Ngọc hỏi. Sư phụ yên tâm, nhị sư huynh không có việc gì, hắn thuần túy cũng là uống no chống đỡ. Sa Tăng thực sự đáp. Đường Tam Tạng. Mà Ngao Ngọc nhìn thấy Đường Tam Tạng trở về, thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh, nhu thuận vui vẻ đứng đấy. Hoàn toàn như trước đây như vậy nho nhỏ lôi kéo Đường Tam Tạng góc áo, nói ra. Thánh Tăng ca ca, bát giới thật không có việc gì, Ngao Ngọc có thật tốt dựa theo ngươi phân phó, để hắn uống nhiều lạc thai tuyển suối nước, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Đường Tam Tạng nghe xong, trong lòng ngược lại là buông lòng rất nhiều, bất kể như thế nào, bát giới đến lúc đó Đường Sinh đứa bé đi ra cho Bần Tăng chiếu cố thuận tiện. Lập tức, Đường Tam Tạng liền đi tới thẳng tắp nằm giường bệnh trước đó, dự định cực kỳ thăm hỏi một phen cái này có chút xui xẻo nhị đệ tử. Hả? Theo Đường Tam Tạng tới gần, Đường Tam Tạng lại là phát hiện bát giới xa hoàn toàn không phải uống no chống đơn giản như vậy, quả thực cũng là hai mắt trợn trắng, khóe miệng còn thỉnh thoảng tràn nước, một bộ tùy thời chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Bát giới, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Tựa hồ là nghe được Đường Tam Tạng thanh âm, hai mắt trên lật bát giới chậm rãi khôi phục thần trí, nhìn trước mắt quan tâm mà nhìn mình Đường Tam Tạng, bát giới hai mắt ngăn không được lưu lại hối hận cùng ủy khuất nước mắt. Bát giới, ngươi đây rốt cuộc là uống cái gì nha? Vì cái gì làm thành bộ dáng như vậy? Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Sư phụ. Bát giới cái kia không ngừng tràn nước miệng đóng mở vài cái, lắp bắp nói. Lao chư. Lao chư bị lao xa. Cùng Ngao Ngọc rót dòng dã nửa hồ nước. Nửa ấm. Đường Tam Tạng có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nửa nước trong bầu. Là lạc thai tuyển suối nước sao? Đúng nha. Sư phụ. Bát giới khó khăn gật gật đầu, suýt nữa phun nước đi ra. Nửa nước trong bầu. Liên bộ dáng này rồi. Chẳng lẽ lại cái này là thai tuyển suối nước cùng tử mẫu hà nước sông tương khắc, tác dụng phụ to lớn như thế sao? Mà Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, bát giới thế nhưng là uống 7-8 bát tử mẫu hà nước sông, chỉ là nửa ấm lạc thai tuyển suối nước sợ là có chút bị không ngừng. Chỉ bất quá, bát giới bây giờ bộ dáng như vậy, Đường Tam Tạng lại cũng không tiện miễn cưỡng nữa bát giới tiếp tục uống nước. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, quay người đối với Sa Tăng phân phó nói: "Chiếu cố thật tốt nhị sư huynh ngươi, chờ hắn khôi phục một chút về sau, lại rót nửa ấm đi." Vi sư lo lắng chỉ là nửa nước trong bầu tác dụng không lớn, khó có thể tiêu trừ bát giới trong bụng thai khí. Vạ, vạ, chư bát giới. Trong nháy mắt, chư bát giới hai mắt đi lên một phen, hai chân đạp một cái, tại chỗ liền tại trong tuyệt vọng hôn mê đi. Hèo sinh vô vọng. Sa Tăng thấy thế, lại là ngay thẳng vô cùng đồng ý, nói ra. Biết sư phụ, chờ nhị sư huynh tỉnh, ta liền lại dẫn hắn đi bên hồ, đến lúc đó ta để lại nhị sư huynh, sau đó dùng hàng ma trượng nảy ra miệng, lại để cho Ngao Ngọc dẫn hồ nước nhập nhị sư huynh trong bụng. Cam đoan một giọt không lọt. Ừm. Đường Tam Tạng vô ý thức gật đầu, lập tức phản ứng lại. Bên hồ. Đè lại. Này ra miệng. Cái gì hồ nước? Một bên Ngao Ngọc lôi kéo Đường Tam Tạng góc áo, yếu ớt giải thích nói. Thánh Tăng ca ca, cái kia thùng lạc thai tuyển suối nước bị đại thánh nện xuống trong hồ, cho nên chỉ có thể để bát giới uống hồ nước. A-di-đà-phật. Cho nên bát giới đây là uống. Rót dòng dã nửa hồ nước. Đường Tam Tạng có chút chấn kinh. Ừm. A Ngao Ngọc rất đáng yêu thích gật đầu nói. Nhìn trước mắt một cái chất phác đàng hoàng, một cái mềm manh đáng yêu Sa Tăng cùng Ngao Ngọc, Đường Tam Tạng còn không tốt răn dạy lên tiếng, chẳng qua là khi thật là khổ cho bát giới nha. Bất quá, bát giới loại tình huống này còn thật chỉ có thể coi là uống no chống đỡ, tính không được cái vấn đề lớn gì. Mà đã bát giới không việc gì, Đường Tam Tạng cũng không lại dự định ngưng lại tại Nên Dương Nhật bên trong, để hầu tử trên lưng chư bát giới về sau, liền tiếp theo đi về phía tây, để tránh đụng tới khả năng chính vội vàng hướng về Nên Dương Nhật chạy tới nữ vương, lại thêm nhi nữ tỉnh trường phiền phước. Chương 330, Thiên địch. Đại nửa ngày sau, đợi chư bát giới rằng giặc địa chuyển sau khi tỉnh lại, mơ hồ mở to mắt, tả hữu xem xét, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã không phải là quen thuộc giường, mà chính là không ngừng mà biến ảo mặt đất. Hả? Chư bát giới vội vàng ngẩng đầu một cái, xuất hiện tại trước mặt lại là một cái vàng óng ánh cây gậy, cùng hầu tử cái kia bóng lưng gầy yếu, mà chính mình đang bị cột vào kim cô đồng phía trên, tại giữa không trung lắc lư không ngừng. Đông nhiên, chư bát giới trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, gấp giọng hỏi. Hầu ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Tây Lương nữ quốc vương thành hướng tây khoảng hơn 10 dặm, làm sao? Hầu tử quay đầu phủi liếc một chút tỉnh lại chư bát giới, đắc. Lúc này, chư bát giới chính là sắc mặt trắng nhợt, có dũng khí mộng tưởng ngay tại rời xa cảm giác. Nữ nhi quốc nhà. Đó là vẹn vẹn xuất hiện tại chư bát giới trong huyễn tưởng quốc độ, không nghĩ tới lại là thật sự rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn, càng thêm bi thiết, lại là chư bát giới chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tại rời xa nó, mà chính mình lại còn đến không kịp làm những thứ gì. Đa tình từ xưa, không giữ hận. Hận này kéo dài. Vô tuyệt kỳ ba. Chư bát giới trong lòng hối hận hận chồng chất, bị băng tại kim cô đồng phía trên, cũng nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết vô cùng cảm khái. Cái này có lẽ chính là lên trời đối với mình trừng phạt ta. Sơ nhập nữ nhi quốc liền trong bụng xuất hiện thai khí, thân ở nữ nhi quốc trong vương thành, lại chỉ có thể mỗi ngày đối mặt với lao xa cái kia mày rậm mặt to, vốn cho rằng đợi hầu ca tìm tới lạc thai tuyển suối nước về sau, chính mình còn có thể mượn hậu sản tu dưỡng danh nghĩa điều dưỡng mấy ngày thân thể, thừa cơ tìm cơ hội ra ngoài một phen, lấy phổ độ những cái kia lẻ loi hữu quạng mỹ nhân, không muốn. Không muốn. Ai? Chư bát giới không khỏi rằng giặc phát ra thở dài một tiếng. Thế mà, chư bát giới u buồn tâm tình còn không đợi ấp ủ cảm thụ một phen. Theo bị hầu tử như vậy cột vào kim cô đồng phía trên lắc lư, chư bát giới lúc này cảm giác được một trận gấp ý theo vọng đái chỗ dâng lên bay thẳng đỉnh đầu. Cảm giác kia liền giống như là sắp vỡ đê trước lớn nhất sau đó phát sinh một tiếng gào thét. Nguy rồi, lao chư ta bị chỉnh cả rót nửa hồ nước, muốn xảy ra chuyện. Hầu ca, nhanh nha, mau đưa lão chư bông ra, muốn không được. Nhanh. Một ngày này ngàn vạn hoa hoa thảo thảo, tao nộ nạn đúng. Mà cùng lúc đó, 33 trọng thiên quang minh cung bên trong. Ngang Nhật Tinh Quan tiếp nhận một đạo tự Tây Thiên mà tới pháp chỉ. Ngọc Hạt, Tây Lương nữ quốc độc địch sơn. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng nội dung đối với Ngang Nhật Tinh Quan mà nói lại là dị thường có sức hấp dẫn. Ngọc Hạt cái này tại thượng cổ thời kỳ liền bị diệt tuyệt độc loại, đối với Ngang Nhật Tinh Quan mà nói lại là thượng hạng đại bổ chi vật. Lúc này, Ngang Nhật Tinh Quan suy tư một lát, trực tiếp thẳng xuống dưới giới hướng về độc địch sơn mà đi. Không đến nửa ngày, Ngang Nhật Tinh Quan liền rơi vào độc địch sơn bên trong, nhìn cái này độc địch sơn bên trong khắp nơi có thể thấy được Ngọc Hạt hoạt động dấu vết. Không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Rất nhanh, dọc theo những cái kia dấu vết, Ngang Nhật Tinh Quan liền tìm được Tỳ Bà Động bên ngoài. Tỳ Bà Động. Nhìn lấy cái này cùng Ngọc Hạt chủng tộc không liên hệ chút nào tên, Ngang Nhật Tinh Quan trong lòng lóe qua một chút do dự cùng cẩn thận. Ngọc này bò cạp, không phải là bị cái nào đại năng nuôi dưỡng chi vật a? Bất quá hồi tưởng lại cái kia đạo tự Tây Thiên mà đến pháp chỉ, Ngang Nhật Tinh Quan rất nhanh liền bỏ đi sự nghi ngờ này. Mẹ của mình chính là Tây Thiên Bỉ Lam Bà Bồ Tát, lường trước Như Lai sẽ không hại với mình. Nếu như ngọc này bỏ cặp vì nào đó đại năng nuôi dưỡng, tất nhiên sẽ sớm cáo chi mới là. Lúc này, Ngang Nhật Tinh Quan ngửi ngửi Tỳ Bà Động bên trong bay ra ngọc hạt mùi thơm, không do dự nữa, hai cước đứng vững tại đại địa phía trên, miệng hơi hơi một trường, nương theo lấy một trận giống như ánh nắng đồng dạng cường thịnh quan mang, sau lưng một cái sinh động như thật cao 7-8 trượng mạo nhật kê pháp tướng hiện lên, đầu lâu dương lên, từng tiếng gà gáy âm thanh bỗng nhiên tự độc địch sơn bên trong quanh quẩn mà lên. Lạc 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 lạc. Mà bản tại Tỳ Bà Động bên trong sầu bi không thôi Ngọc Hạt Tinh vừa nghe này âm thanh, càng bị điện giật đồng dạng, toàn thân phát run, thẳng tắp co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Thiên địch. Chỉ là trong nháy mắt, dấu ở huyết mạch bên trong bản năng liền nói cho Ngọc Hạt Tinh đây là nàng không thể nào chống lại thiên địch, vẹn vẹn một tiếng gà gáy âm thanh đều cả kinh nàng khó có thể tự kiểm chế toàn thân phát run. Cũng may mắn được cái này Tỳ Bà Động có lấy cấm chế dạy đặc cùng trận pháp, đem cái kia gà gáy âm thanh suy yếu rất nhiều, nếu không Ngọc Hạt Tinh coi là thật cảm giác vừa mới lần đầu nghe thấy này âm thanh, chính mình liền sẽ trực tiếp sợ hãi mà chết. Muốn chạy trốn, Ngọc Hạt Tinh tận khả năng đè nén xuống thân thể bản năng hoảng sợ cùng run rẩy, dãy rủa lấy muốn chui xuống đất mà chạy. Thế mà, nương theo lấy cái kia từng tiếng gà gáy, Ngọc Hạt Tinh cảm giác thân thể của mình hoảng sợ căn bản khó có thể khống chế, chớ nói chi là vận dụng thần thông thoát đi. Cái này không phải là Ngọc Hạt Tinh tâm tính đảm lượng không đủ, mà chính là theo huyết mạch căn nguyên trên lưu truyền xuống hoảng sợ. Bản năng của thân thể tại nói cho Ngọc Hạt Tinh, trốn cũng là vô dụng, chỉ có ngoan ngoãn thụ túi, không nên cử động. có lẽ có thể làm cho ngày này địch coi nhẹ chính mình tồn tại. Thế mà, sau một khắc, ngang nhật tinh quan sau lưng cái kia ngang nhật kê pháp tướng bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên hướng về tỷ bà động một mổ, lúc này liền hoành phá non nửa tỷ bà động. Đông đông đông. Liên tiếp ba lần, ngang nhật tinh quan thoải mái mà mổ ra tỷ bà động, trực thấu ngọc hạt tinh trỗi trong phòng ngủ. Lúc này, một luồng ánh mặt trời chiếu nhập nằm trên mặt đất không thể động đậy, run rẩy không thôi ngọc hạt tinh trên thân. Thông qua lỗ nhỏ nhìn ngọc hạt tinh cái kia sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng bộ dáng, ngang nhật tinh quan khách quan đánh giá một câu. Cái này ngọc hạt lá gan ngược lại là rất lớn, vậy mà không có kinh cụ đắc sợ vỡ mật mà chết. Lập tức, ngang nhật tinh quan ngay tại ngọc hạt tinh cái kia hoảng sợ vô cùng dưới con mắt, thoải mái nhàn nhã khống chế ngang nhật kê pháp tướng đem ngọc hạt tinh phòng ngủ trên động mổ lớn một chút, cũng thuận tiện chính mình đưa đầu đi mổ cái này vô số năm chưa từng hưởng đã dùng qua mỹ vị món ngon. Mà không thể động đậy ngọc hạt tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bảo hộ lấy chính mình bùn đất, một chút xíu bị đẩy ra, bị mổ ra, một chút xíu tiếp cận tử kỳ của mình. Không sai biệt lắm. Ngang nhật tinh quan hướng bước về phía trước một bước, ánh mắt hướng xuống nhếch lên, nhìn thoáng qua phía dưới nằm dưới đất ngọc hạt tinh, đối với nó vẫn như cũ duy trì lấy hình người lại là có chút không thích. Làm nhị thập bát tinh tú chi ngang nhật tinh quan, hắn đối với trực tiếp dùng ăn vật hình người, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác có chút đối phó. Lúc này, ngang nhật tinh quan sau lưng ngang nhật kê pháp tướng lại lần nữa ngửa đầu, một tiếng đắt đỏ gà gáy âm thanh lại lần nữa vang lên, dự định trực tiếp đem ngọc hạt tinh rõ ràng dung ra nguyên hình, lại một miệng nuốt chửng sự tình. Khanh khách. Khu khu khủ. Thế mà, cái này vang dội gà gáy âm thanh vừa mới từ phun ra hai cái âm tiết, ngang nhật tinh quan bỗng nhiên cảm giác cổ của mình siết chặt, trong nháy mắt bị bóp lấy cái cổ nhát. Ta liền nói vì cái gì giữa ban ngày sẽ có gà trống tại khanh khách chít chít, ồn ào quá. Ngang nhật tinh quan cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cảm giác đồng thời, khó khăn xoay chuyển ánh mắt, thấy rõ cái kia bóp lấy chính mình người lúc, đồng tử không khỏi co rụt lại. Ý nan bình. Chương 331, nguyện ý theo ta đi sao? Cầu đặt mua A. Ngang nhật tinh quan tuyệt đối không nghĩ đến, vì sao cái này ý nan bình lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Giờ khắc này, ngang nhật tinh quan nhìn lấy ý nan bình cái kia nửa người bao phủ tại vệt trắng bên trong. Trên thân hiện hiện lấy long hình đường vân bộ dáng, cái kia sắp ngổ ngọc hạt vui vui mừng tâm tình trong nháy mắt huyện giống như là thủy triều cấp tốc rút đi, thay vào đó thì là bối rối cùng hoảng sợ. Tại bản năng cầu sinh dục phía dưới, ngang nhật tinh quan sau lưng ngang nhật kê pháp tướng quang mang mãnh liệt, đột nhiên hướng về ý nan bình trên cánh tay mổ đi, nỗ lực để ý nan bình bị đau buông tay. Thế mà, 3. Ý nan bình một cái tay khác giống như đập mũi đồng dạng tùy ý một cái kia ngang nhật kê pháp tướng phía dưới mổ đầu gà liền như bị sét đánh đồng dạng, suýt nữa bị tại chỗ cốt tán. Nửa cái gà thân đều trong nháy mắt hướng một bên đạp kéo lại đi. Ngươi sẽ không coi là thật cho là ta tay trói gà không chặt ta. Ý nan bình cái kia bình tĩnh lại lãnh đạm âm thanh vang lên, để ngang nhật tinh quan toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thân không? Không dám. Giờ khắc này, ngang nhật tinh quan cũng không dám nữa vùng ấy. Tại ý nan bình trước mặt, đem chính mình làm thịt, có lẽ còn tưởng là thật không so với người tộc giết một con gà mái tới khó khăn. Mà ý nan bình nhìn chung quanh một chút, lập tức đem ánh mắt ném đến một bên bị mổ nát một nửa. Còn sót lại đàn tỷ bà hai chữ bảng hiệu bên trên, hỏi. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi hẳn là ngang nhật tinh quan A. Đúng đúng. Là, tiểu thần. Cũng là ngang nhật tinh quan. Bị bóp cổ khó có thể nói chuyện ngang nhật tinh quan tận khả năng cung kính nhưng với. Ngươi thần trước không phải ti thần khóc hiểu sao. Giữa ban ngày, ở chỗ này mù kêu cái gì? Ý nan bình lãnh đạm bình tĩnh hỏi. Ngang nhật tinh quan không dám qua loa ý nan bình, sợ chọc giận người này, tại chỗ liền đưa chính mình cái kia một chút chân linh trở lại phong thần bảng. Cẩn thận từng ly từng tí đáp. Tiểu thần đi ngang qua độc địch sơn, không có ý phát hiện một con bọ cạp, dự định nuốt chi, để tránh kỳ độc hỏa nhân gian. Làm sao? Ý nan bình ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn, nói ra. Thiên định không có thể làm cho người ăn no sao? Ngàn dặm xa xôi theo 33 trọng thiên đến nhân gian tìm đến ăn. Không không không, đi ngang qua, cũng là đi ngang qua. Ngang nhật tinh quan liền giải thích. 3. Ý nan bình lại là một cái tát mạnh hướng về ngang nhật tinh quan phá tới, trách mắng. Đi ngang qua. Vậy ngươi tại cái này mù kêu cái gì, kinh hại đến bao nhiêu sinh linh, biết không? Đúng. Xin lỗi. Bị một bàn tay đập đến có chút nửa ngộng ngang nhật tinh quan lắp bắp nói. Nếu là gánh vác thần chức tiên thần, vậy là tốt rồi sinh đợi tại 33 trọng thiên hành xử thần chức, ít đến nhân gian lắc lư làm hại, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại hạ giới mù gọi, nhất định phải rút lông của ngươi.